Chương 27, tử vong kịch bản chương 27, tử vong kịch bản buồn địa bên trong rất loạn, mùi máu tươi rất nặng, để cho người ta muốn nói. Lục Trần tựa ở một khối băng lánh trên tảng đá, miệng lớn thở phì phò. Bởi vì hắn vừa mới đánh một trận, tiêu hao rất nhiều khí lực, thân thể rất không thoải mái. Kinh mạch của hắn rất đau đầu, cơ bắp cũng rất bủn rủn. Nhưng là hắn không có nghỉ ngơi bao lâu thời gian liền đứng lên. Hắn đứng lên, nhìn một chút cái này bị hắn làm cho hỏng bét chiến trường. Triệu Xuyên thi thể nằm tại kia, ánh mắt còn mở to, đã bị mấy cái lang kéo tới nơi hẻo lánh bên trong ăn. Trên mặt đất còn nằm 7-8 cỗ lang thi thể, chết bộ dáng cũng không giống nhau. Hắn cảm thấy Triệu Xuyên phải chết, nhưng là không thể để cho người phát hiện là chính mình làm, cho nên hắn phải nghĩ cái biện pháp, nhường Triệu Xuyên chết nhìn như cái ngoài ý muốn. Dù sao một cái chấp sự trưởng lao chết tại hậu sơn, tông môn khẳng định sẽ tra, vạn nhất tra được trên người mình, vậy thì xong đời. Hắn không chỉ có muốn để chính mình không có hiểm nghi, còn muốn đem chuyện hướng đối với mình có lợi phương hướng dẫn đạo. Thế là, Lục Trần bắt đầu tỉnh táo lại suy nghĩ, đầu óc của hắn xoay chuyển rất nhanh, bắt đầu muốn làm sao bố trí hiện trường. Hắn làm chuyện thứ nhất, chính là muốn đem dấu vết của mình đều làm rơi. Hắn bắt đầu rất cẩn thận trên chiến trường lục soát. Hắn tìm tới trước đó cắm vào Triệu Xuyên hậu tâm cây kia sư thú, dùng chân nguyên đem nó làm vỡ nát. Hắn vừa tìm được trước đó dùng để khiêu khích thạch phiến, cũng xử lý sạch sẽ. Hắn giữ chính mình lại dấu chân đều làm không có, sau đó dùng lang dấu chân phủ lên. Dạng này, toàn bộ bùn địa bên trong vết tích cũng chỉ có Triệu Xuyên cùng đàn sói A làm xong cái này, hắn lại đi hướng kia mấy cố bị Triệu Xuyên giết chết lang thi thể. Những này lang đều là bị Triệu Xuyên dùng Toái Ngọc Trưởng đánh chết, nội tạng nát, nhưng bên ngoài nhìn không quá đi ra vết thương. Cái này không được, hắn cần để cho chiến đấu nhìn càng kịch liệt, để cho người ta cảm thấy Triệu Xuyên rất dũng mãnh, lang rất hung tàn. Hắn theo Triệu Xuyên trên thân lấy ra Toái Ngọc Trưởng bí tịch, nhìn một chút, học tập một chút cái này trưởng pháp cách dùng. Một lát sau, hắn đi đến một bộ yêu lang bên cạnh thi thể, mô phỏng Toái Ngọc Trưởng dáng vẻ, một trưởng vỗ tại yêu lang trên ngực. Phanh một tiếng, yêu lang ngực xương cốt liền gãy mất, phía trên có một cái rất rõ ràng trưởng ấn. Mặc dù không có Triệu Xuyên đánh lợi hại, nhưng nhìn không sai biệt lắm là được rồi, ngược lại Triệu Xuyên cũng đã chết, không ai biết. Hắn lại dùng phương pháp giống nhau, tại khắc sát sói thể bên trên cũng lưu lại trưởng ấn. Hắn còn nhặt được một khối sắc bén tảng đá, tại thân sói bên trên vẽ rất nhiều vết thương, làm bộ là bị vũ khí làm bị thương, để cho người ta coi là Triệu Xuyên dùng vũ khí. Sau đó, hắn lại đi phá hư hoàn cảnh xung quanh. Hắn đi đến một chỗ trước vách núi mặt, dùng mô phỏng Toái Ngọc Trưởng đánh một trưởng. Oeng! Trên núi tảng đá bị đánh xuống tới rất nhiều, đá vụn khắp nơi đều là, trên vách đá dựng đứng có một cái đại trưởng ấn. Hắn lại chạy đến một bên khác, dùng rất lớn khí lực đụng gãy một gốc rất thô cây khô. Hắn làm như vậy là vì nhường hiện trường nhìn rất loạn, giống như Triệu Xuyên cùng đàn sói đánh cho rất kịch liệt như thế. Mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều nghĩ đi nghĩ lại, bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề. Hắn cảm giác mình tựa như đạo diễn tại an bài một tuần kịch. Làm xong đây hết thảy, hắn bắt đầu xử lý mình. Hắn cảm thấy mình là duy nhất người sống sót, cho nên chính hắn dáng vẻ cũng rất trọng yếu, nhất định phải nhìn rất thảm mới được. Hắn trước tiên đem trên người mình quần áo xé thành càng phá, sau đó bắt chút mang máu bùn đất hướng trên người mình cùng trên mặt xóa. Rất nhanh, hắn liền biến rất bẩn, như cái theo trong nước bùn vất đi ra tên ăn mày. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn nghĩ nghĩ, lại nhặt lên một khối sắc bén tảng đá, khẽ cắn răng, tại cánh tay của mình cùng trên bàn chân vẽ mấy đạo lỗ hổng. Máu lập tức liền chảy ra, cùng bùn xen lẫn trong cùng một chỗ, nhìn rất đáng sợ. Những vết thương này đều không phải là vết thương chí mạng, nhưng nhìn rất nghiêm trọng, giống như là bị móng vuốt bắt. Hắn rất đau, đều ra mồ hôi lạnh, nhưng là hắn nhịn được, trên mặt không có gì biểu lộ. Tiếp lấy, hắn bắt đầu tiêu hao chính mình chân nguyên. Hắn vận hành công pháp, nhưng là không hấp thu năng lượng, mà là đem chân nguyên đều tan hết. Hắn trong đan điền chân nguyên rất nhanh liền không có, khí tức của hắn cũng biến thành rất yếu, so phổ thông đệ tử còn yếu. Sắc mặt của hắn cũng biến thành rất trắng, bờ môi rất khô, ánh mắt cũng rơi vào đi. Hắn thật cảm thấy một loại theo trong thân thể truyền đến cảm giác suy yếu. Hắn đối với một vũng máu chiếu chính mình, quần áo rách tung tóe, cả người là máu cùng bùn, sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt mang theo sợ hãi dáng vẻ. Hắn cảm thấy, một cái nhìn thấy trưởng bối bị yêu thú ăn, chính mình sợ vỡ mật may mắn trốn tới thiếu niên, liền hẳn là cái dạng này. Không sai biệt lắm. Hắn nhẹ gật đầu, cảm thấy mình cái dạng này có thể. Nhưng là hắn không có lập tức đi. Hắn lại kéo lấy thân thể hư nhược, bò lại trước đó tránh cái kia trong khe đá. Hắn nuốt ở khe đá tận cùng bên trong nhất, đem khí tức của mình giấu đi. Hắn muốn chờ. Hắn muốn chờ một thời cơ tốt, còn phải đợi đàn sói đem Triệu Xuyên thi thể ăn đến càng sạch sẽ một chút, dạng này liền không ai có thể phát hiện hắn lưu lại chứng cứ. Thời gian cứ như vậy một chút xíu đi qua, trung quanh rất yên tĩnh, chỉ có mùi máu tươi. Lục Trần tại trong khe đá chờ đợi một ngày một đêm, cái gì cũng không ăn, cái gì cũng không uống. Hắn cảm thấy mình rất đói, cũng rất suy yếu. Hắn còn vẫn muốn trước đó đánh nhau cảnh tượng, để cho mình nhớ kỹ loại kia sợ hãi cùng cảm giác tuyệt vọng, dạng này đợi lát nữa diễn lên mới giống. Hắn muốn đem chính mình biến thành cái kia bị dọa sợ thiếu niên. Qua một ngày một đêm, bùn địa bên trong Triệu Xuyên thi thể chỉ còn lại mấy cây xương cốt cùng một chút vài rách, Lục Trần cảm thấy thời cơ đã đến. Hắn rất phí sức theo trong khe đá leo ra, thân thể bởi vì một mực rụt lại, có chút cứng ngắc, hơi nhúc nhích, vết thương trên người liền từng đợt đau. Hắn vô dụng bất kỳ cái gì công pháp, tựa như một cái bị trọng thương người bình thường, đi đường thập kém, một bước một cái dấu chân máu, hướng hát phong giản bên ngoài đi đến. Hắn đi rất chậm, có đôi khi muốn bị vách đá, có đôi khi muốn chống đỡ cây. Có đến vài lần, hắn đều bởi vì không còn khí lực té lăn trên đất, sau đó lại dây rủi lấy đứng lên, tiếp tục đi. Bởi vì quá hư nhược, ý thức của hắn cũng bắt đầu mơ hồ, nhưng đây chính là hắn mong muốn hiệu quả. Hắn cảm thấy, chính mình đi trở về tông môn đoạn này đường, cũng là biểu diễn một bộ phận. Hắn không biết mình đi được bao lâu, khả năng một canh giờ, cũng có thể là càng lâu. Rốt cục, hắn xuyên qua rừng cây, thấy được nơi xa Thanh Vân Tông ngoại môn kiến trúc, tinh thần hắn một chút. Hắn nghe được thanh âm của người, còn chứng kiến mấy cái Tuần Sơn đệ tử. Sau cùng biểu diễn, muốn bắt đầu. Lục Trần trong lòng tự đủ. Hắn dùng sau cùng khí lực, giả ra vô cùng sợ hãi cùng tuyệt vọng biểu lộ, lắc lắc ung dung hướng lấy mấy cái kia đệ tử phương hướng mà tới. Cứu mạng a. Thanh âm của hắn lại câm lại làm, tràn đầy cảm giác sợ hãi, giống như là theo trong cổ họng cứng rắn gạt ra. Mấy cái kia ngay tại nói chuyện trời đất Tuần Sơn đệ tử bị hắn giật nảy mình, đều xoay đầu lại nhìn. Khi bọn hắn nhìn thấy một cái cả người là máu, quần áo rách dưới bóng người lúc, đều cảnh giác lên. Người nào? Một cái đệ tử lớn tiếng hỏi. Lục Trần không có trả lời, hắn chỉ là dùng hết khí lực toàn thân hướng bọn hắn bên kia chạy, trong mắt đều là tơ máu, trên mặt là loại kia không nói được sợ hãi. Triệu, Triệu trưởng lão. Hắn dùng hết khí lực hô, thanh âm đều hô phá, yêu thú. Thật là nhiều yêu thú. Tại Hắc Phong Giản, nhanh đi cứu hắn. Nói xong câu đó, hắn thật giống như không còn khí lực, dưới chân mềm nhũn, thân thể thẳng tắp hướng phía trước ngã xuống. Tại hắn ngất đi trước một giây, hắn nhìn thấy mấy cái kia Tuần Sơn đệ tử rất vẻ mặt kinh ngạc, còn chứng kiến có một người hướng hắn xông lại, một người khác lấy ra tín hiệu ống chuẩn bị phát tín hiệu. Thành. Lục Trần nằm rạp trên mặt đất, tại không ai nhìn thấy địa phương, khóe miệng len lén nở đủ cười. Kế tiếp, hắn chỉ cần làm một người bị hại cùng người sống sót an tĩnh nằm, nhìn hắn đạo diễn trận này vở kịch sẽ thế nào tại Thanh Vân Tông trình diễn. Chương 28, hết thảy đều kết thúc. Chương 28, hết thảy đều kết thúc. Một cái chấp sự trưởng lão chết, đây đối với Thanh Vân Tông lớn như thế môn phái mà nói, khẳng định là một cái không nhỏ địa chấn. A cái này gọi Triệu Xuyên người đâu, là ngưng nguyên cảnh ngũ trọng, tại trong tông môn xem như cao thủ. Hắn cũng không phải cùng môn phái khác đánh nhau chết, cũng không phải đi làm cái gì nguy hiểm nhiệm vụ chết đâu, hắn là người không thấy, sau đó bị người phát hiện tại Hậu Sơn Hắc Phong Giản bên trong, chết được rất thảm. Tin tức này truyền 3 ngày, Thanh Vân Tông từ trên xuống dưới bầu không khí đều rất khẩn trương. Là tông vụ đường người phát hiện ra trước không thích hợp. Triệu Xuyên không có đi họp, cho hắn phát tin tức cũng không người về. Tông vụ đường người bắt đầu còn tưởng rằng hắn đang bế quan đâu, phái người đi nhà hắn xem xét, mới phát hiện người đã sớm không có ở đây. Chuyện này khẳng định không phải việc nhỏ, lập tức liền báo lên. Sau đó tông môn cao tầng liền phái Hình Luật Đường tiền trưởng lão, chính là cái kia nổi danh Thiết Diện Vô Tư trưởng lão, tự mình dẫn người đi thăm dò. Đội điều tra trước tiên đem Triệu Xuyên chỗ ở phòng, muốn tìm điểm đường tắt, nhưng là cái gì đều không tìm được, nhà hắn rất bình thường, thật giống như tạm thời ra cửa như thế. Sau đó bọn hắn hỏi một vòng cùng Triệu Xuyên từng có tiếp xúc người, hỏi lên một cái tên là Lục Trần đệ tử. Cái này Lục Trần, trước đó ở ngoại môn tiểu bị bên trong ngưỡng ra danh tiếng, còn cùng Triệu Xuyên tại diễn võ trường bên trên cãi nhau. Có người nói tại Triệu Xuyên trước khi mất tích, Triệu Xuyên còn cười ha hả đi tìm hắn. Hình Luật Đường đệ tử giận đùng đùng đi tìm Lục Trần, kết quả phát hiện hắn gian kia phá kho tủ bên trong cũng là trống không. Sau đó đại gia liền bắt đầu đoán bậy, a có người nói là Lục Trần dở trò quỷ, đem Triệu Xuyên giết đi, sau đó chạy. Nhưng là đại gia cảm thấy không có khả năng, Lục Trần mới ngưng nguyên cảnh tam trọng, làm sao có thể giết được một cái ngưng nguyên cảnh ngũ trọng đại trưởng lão đâu? Cho nên càng nhiều người đoán là Triệu Xuyên muốn báo thù Lục Trần, đem hắn mang đi ra ngoài muốn lộng chết hắn, kết quả hai người đi ra chuyện. Ngay tại tất cả mọi người đang thảo luận, Hình Luật Đường cũng không cái gì tiến triển thời điểm, có người từ sau sơn chạy ra, trên thân tất cả đều là máu, quần áo cũng rách dưới. Hắn lớn tiếng hô hào, cứu mạng a, Triệu trưởng lão. Triệu trưởng lão hắn một bên hô, một bên chạy, sau đó liền té xỉu. Tuần Sơn đệ tử xem xét giật nảy mình, tranh thủ thời gian chạy tới nhìn, đem trên mặt người kia máu cùng bùn lau sạch sẽ xem xét, đều ngây mẩn cả người. Là Lục Trần. Lục Trần bị khẩn cấp đưa đến dược sự đường. Trải qua kiểm tra, dược sự đường trưởng lão ra kết luận, nói hắn không có gì vết thương chí mạng, chính là thân thể rất suy yếu, thú rất lớn kinh hãi, cần nghỉ ngơi thật tốt. Kết quả này nhường rất nhiều người đều cảm thấy rất kỳ quái. Qua một khắc đồng hồ, Lục Trần uống một chút thuốc liền tỉnh. Hắn mở mắt ra, nhìn rất sợ hãi, bộ dáng rất mê mang, thân thể run rẩy không ngừng. Triệu trưởng lão, có lang, thật là nhiều lang. Hắn nói chuyện bừa bãi, còn giống như hãm tại rất đáng sợ trong hồi ức. Tiên trưởng lão nghe nói chuyện này, liền lập tức chạy tới dược sự đường. Hắn khiến người khác đều ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hắn cùng nằm ở trên giường Lục Trần. Tiên trưởng lão rất lớn tuổi, rất gầy, nhưng là ánh mắt rất lợi hại, giống như có thể xem thấu lòng người. Hắn rất nghiêm túc, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Lục Trần, cho Lục Trần áp lực rất lớn, nhường Lục Trần rất sợ hãi. Người đem ngươi biết, một năm một mười, toàn bộ nói ra. Nếu là có nửa câu lời nói dối, liền theo quy củ tông môn xử trí ngươi. Tiên trưởng lão thanh âm rất lạnh, một chút tình cảm đều không có. Tại loại áp lực này hạ, người bình thường nếu là nói dối khẳng định sẽ lộ ra chân ngựa. Lục Trần thân thể run lợi hại hơn. Hắn giống như bị dọa cho bể mật gần chết như thế, bắt đầu nói chuyện, nói được quãng. Là Triệu trưởng lão. Hai ngày trước, hắn tới tìm ta, nói hắn rất thưởng thức thiên phú của ta, muốn dẫn ta tới phía sau núi đi, một bên chỉ điểm ta tu hành, một bên thuận tiện tìm linh dược gì. Lục Trần thanh âm rất câm, ánh mắt cũng không dám nhìn người, hoàn toàn chính là dọa sợ đứa nhỏ. Hắn còn nói, cái kia linh dược đối với hắn rất trọng yếu, còn nói ta căn cơ bất ổn, tìm tới thuốc về sau có thể điểm ta một chút chỗ tốt, giúp ta vững chắc một chút cảnh giới. Cái này mở đầu nghe vẫn rất hợp lý. Triệu Xuyên tìm Lục Trần, có lý do, cũng phù hợp hắn lòng tham tính cách. Tiên trưởng lão không có gì biểu lộ, nhường hắn nói tiếp. Chúng ta tiến vào Hắc Phong Giản. Ngay từ đầu vẫn rất thuận lợi, nhưng là chúng ta đi tới một cái bồn địa thời điểm. Đột nhiên liền lao ra thật là nhiều yêu lang. Lang đều là màu xám, ánh mắt là đỏ, mỗi một đầu cũng giống như ngẻ con lớn như vậy. Lục Bụi nói chuyện càng lúc càng nhanh, trong mắt đều là tơ máu, thoạt nhìn là thật rất sợ hãi. Triệu trưởng lao rất lợi hại, hắn để cho ta trốn mau, tự mình đi đánh đàn sói. Hắn giết rất nhiều sói đầu đàn, nhưng là những con sói kia thực sự nhiều lắm, không sợ chết một mực xông lên. Cuối cùng Triệu trưởng lão chân nguyên sử dụng hết, liền bị Lang Vương cắn đứt cổ. Nói đến đây, Lục Trần liền khóc lên, nói hắn trốn ở một khối đá lớn trong khe không dám động. Ta trốn ở trong khe đá, dọa đến không dám động. Ta nhìn thấy Triệu trưởng lão bị đàn sói ăn. Ta hắn khóc đến nói không được nữa, ôm đầu ô ô khóc. Tiên trưởng lão nhìn chằm chằm vào Lục Trần mặt nhìn, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì, nhưng hắn cái gì cũng không nhìn ra. Lục Trần phản ứng chính là một tên tiểu bối đệ tử, nhìn thấy trưởng bối chết thảm về sau nên có dáng vẻ sợ hãi, thương tâm, còn có một chút sống sót may mắn. Hiện trường ở nơi nào? Tiên trưởng lão lạnh lùng hỏi. Lục Trần run rẩy rẩy, dùng ngón tay chỉ phía sau núi chỗ sâu, nói một thứ đại khái vị trí. Nửa canh giờ sau, tiên trưởng lão mang theo hình luật đường đệ tử tinh anh đi Lục Trần nói địa phương. Một màn trước mắt làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bồn địa bên trong khắp nơi đều là máu, nghe lên rất khó ngửi. Trên mặt đất nằm 7-8 cố lang thi thể, chết được rất thảm, vừa nhìn liền biết nơi này đánh một trận rất lợi hại giá. Tại bồn địa ở giữa, loạn thất bát tao, chỉ có thể tìm tới một chút nát vải cùng mấy khối xương vụn. Một cái phụ trách kiểm tra hiện trường đệ tử đi lên nhìn kỹ một chút, rất nhanh liền có kết quả. Hắn hướng tiền trưởng lão báo cáo nói, tiền trưởng lão, theo hiện trường vết tích nhìn, nơi này xác thực phát sinh qua một trận người cùng đàn sói cực chiến. Trên đất xác sói đều là thị huyết yêu lang, có mấy đầu đều là ngưng nguyên cảnh nhất, nhị trọng. Theo lưu lại chân nguyên chấn động phán đoán, xuất thủ người chân nguyên rất mạnh, trưởng pháp rất mạnh, cùng Triệu trưởng lão Toái Ngọc trưởng công phu đặc điểm là giống nhau. Hắn lại chỉ vào trên đất nát vải nói, cái này vải bóc là tông môn chấp sự trưởng lão mặc quần áo tài năng. Hết thảy tất cả đều cùng Lục Trần nói giống nhau như lúc. Kia Lục Trần đâu? Một cái cùng đi theo trưởng lão nhịn không được hỏi, Triệu trưởng lão đều đánh chết, hắn một cái ngưng nguyên cảnh tam trọng đệ tử, là thế nào sống sót? Đây cũng là đại gia muốn nhất không thông địa phương. Cái kia kiểm tra đệ tử chỉ bên cạnh một cái dưới vách đá khe hở, nói, nơi đó có tươi mới máu, cùng Lục Trần trên quần áo máu là giống nhau. Cái kia khe đá phi thường nhỏ, vừa vặn có thể giấu một người. Theo hiện trường đến xem, Triệu trưởng lão hẳn là tại bồn địa ở giữa cùng đàn sói đánh nhau, Lục Trần liền núp ở nơi đó. Thị huyết yêu lang mục tiêu là Triệu trưởng lão, ăn xong con mồi về sau, rất có thể không có tìm tòi tỉ mỉ chung quanh, cho nên mới nhường hắn vận khí tốt còn sống. Lời giải thích này mặc dù nghe thành phần vận khí quá lớn điểm, nhưng ở hiện trường chứng cứ trước mặt, giống như cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Tiên trưởng lão không nói chuyện, ánh mắt tại toàn bộ chiến trường quét một lần. Chính hắn đi đến cái kia khe đá trước, nhìn thấy bên trong máu còn có một khối rơi trên mặt đất tảng đá, phía trên có mồ hôi, tựa như là trước đó có người rất sợ siết trong tay. Đây hết thảy đều thuyết minh, lúc ấy trốn ở chỗ này người, xác thực rất sợ hãi rất bất lực. Đem Triệu trưởng lão di hải thu lại, mang về tông môn. Những người khác lại cẩn thận tìm kiếm, nhìn xem còn có hay không khác manh mối. Tiên trưởng lão hạ mệnh lệnh nói. Nhưng là, lục soát nửa ngày cũng không cái gì phát hiện mới. Nơi này ngoại trừ đánh nhau vết tích cùng máu, không có người thứ ba khí tức. Đội điều tra trở lại tông môn thời điểm, Triệu Xuyên trưởng lão cùng yêu lang nhóm đánh nhau, bất hạnh chết tin tức cũng chính thức xác nhận. Lục Trần là duy nhất người sống sót, lại bị dẫn tới hình luật đường. Lần này, không riêng gì tiền trưởng lão, còn có mấy cái cùng Triệu Xuyên quan hệ tốt trưởng lão cũng tại. Bọn hắn nhìn xem Lục Trần ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Lục Trần, ta hỏi ngươi, Triệu sư đệ vì sao lại vô duyên vô cớ dẫn ngươi một cái ngoại môn đệ tử đi hát phong giản loại kia địa phương nguy hiểm? Một cái họ Tôn trưởng lão lớn tiếng hỏi. Về Tôn trưởng lão, Lục Trần vẫn là một bộ dọa sợ bộ dáng, ta cũng không biết. Triệu trưởng lão chỉ nói là hắn xem trọng ta, muốn tìm một chỗ yên tĩnh chỉ điểm ta một chút. Nói, hắn giống như nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực lấy ra Triệu Xuyên tiễn hắn cái kia bạch ngọc bình nhỏ. Đúng rồi, Triệu trưởng lão tìm tới ta thời điểm, còn đưa ta cái này mai cố bổn bồi nguyên đan, nói ta căn cơ bất ổn, để cho ta ăn. Hắn nói ta là Thanh Vân Tông tương lai viên đan dược kia, Lục Trần đã sớm xử lý qua, bên trong độc tính cũng bị mất, chỉ còn lại dược lực. Hiện tại lấy ra, ai nhìn đều là một cái thật tốt đan dược. Nhìn thấy viên đan dược này, mấy cái kia trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đương nhiên nhận biết đan dược này chân quý cỡ nào. Lần này, bọn hắn cũng có chút tin. Chẳng lẽ, thật sự là Triệu Xuyên ái tài, muốn tự mình bồi dưỡng Lục Trần, kết quả vận khí không tốt xảy ra chuyện. Hừ, liền xem như dạng này, vì cái gì hắn chết, nhưng ngươi còn sống. Tôn trưởng lão vẫn là không cam tâm. Lục Trần trên mặt lộ ra rất xấu hổ lại rất thống khổ biểu lộ, nói thẳng chính mình rất nhu nhược, cảm thấy rất xấu hổ, là ta vô dụng. Ta lúc ấy bị sợ choáng váng, chỉ có thể trốn đi. Là Triệu trưởng lão, là hắn liều chết cho ta sáng tạo ra cơ hội. Ta có tội. Biểu diễn của hắn rất tốt, một cái tham sống sợ chết, dựa vào trưởng bối hy sinh mới sống sót nhu nhược bộ dáng, diễn phi thường giống. Tiên trưởng lão nhìn xem đây hết thảy, trong lòng đã có phán đoán. Hắn không phải không hoài nghi tới Lục Trần, nhưng là Lục Trần nói lời, cùng hiện trường chứng cứ đều có thể đối đầu, căn bản tìm không thấy ma bệnh. Đưa đan dược chuyện này cũng làm cho Triệu Xuyên ái tài thuyết pháp này càng có thể tin. Về phần Lục Trần vì cái gì có thể còn sống sót, chỉ có thể nói là vận khí tốt. Tại tu hành thế giới bên trong, vận khí tốt cũng coi là một loại thực lực. Cuối cùng, bởi vì tìm không thấy bất kỳ điểm đáng ngờ cùng chứng cứ, tiền trưởng lão chỉ có thể tuyên bố điều tra kết quả, chấp sự trưởng lão Triệu Xuyên tại hậu sơn hát phong giản đụng phải thú triều, đánh không lại, bất hạnh chết. Ngoại môn đệ tử Lục Trần, vận khí tốt sống tiếp được. Việc này định tính để ý bên ngoài, điều tra kết thúc. Một trận phong ba, cứ như vậy tạm thời đi qua. Triệu Xuyên chết, nhường Thanh Vân Tông bầu không khí rất đè nén. Mà Lục Trần, cái này duy nhất người sống sót, lại bởi vì chuyện này nổi danh. Có người nói hắn là kẻ hèn nhát, dựa vào trưởng lao chết rồi mới sống sót, rất xem thường hắn. Nhưng là càng nhiều người, lại là dùng một loại lại kính sợ lại ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn. Tại Ngưng Nguyên cảnh ngũ trọng trưởng lão đều đã chết tuyệt cảnh hạ, hắn một cái Ngưng Nguyên cảnh tam trọng đệ tử lại có thể thật tốt trở về. Đây không phải may mắn hai chữ liền có thể đơn giản giải thích. Chậm rãi, các đệ tử ở giữa bắt đầu lưu truyền một cái ngoại hiệu. Bọn hắn nói, Lục Trần là phúc lớn mạng lớn người. Chương 29, đột phá. Ngưng Nguyên tứ trọng chương 29, đột phá. Ngưng Nguyên tứ trọng ban đêm bầu trời rất đen, hát phải xem không thấy đồ vật. Ánh trăng theo cũ nát kho củi tấm ván gỗ trong khe chiếu vào, trên mặt đất có mấy đầu quang. Lục Trần ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại, đang hô hấp. Ban ngày tại hình luật đường nói chuyện, nhường hắn rất mệt mỏi. Mặc dù tiền trưởng lão nói điều tra kết thúc, Triệu Xuyên là ngoài ý muốn chết, nhưng cái này không có nghĩa là liền an toàn. Lục Trần biết, cái kia tiền trưởng lão, kỳ thật vẫn là đang hoài nghi hắn, chẳng qua là không có chứng cứ mà thôi. Hơn nữa, Triệu Xuyên ca ca là Triệu Vô Cực, một cái rất lợi hại nội môn thiên tài. Một cái Ngưng Nguyên cảnh ngũ trọng trưởng lão cứ thế mà chết đi, Triệu Vô Cực chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Hiện tại yên tĩnh, khẳng định là báo tố tiến đến điểm báo. Người khác đều nói hắn vận khí tốt, thuyết pháp này có thể bảo hộ hắn, nhưng cũng rất dễ dàng bị vạch trần. Một khi bị phơi bày, hắn liền sẽ bị hung hăng trả thù. Ta nhất định phải nhanh lên mạnh lên. Chỉ có chính mình lực lượng mới là thật. Ý nghĩ này tại Lục Trần trong lòng càng không ngừng xuất hiện, nhường hắn rất gấp. Hắn mở tròn mắt, trong mắt có ánh sáng lóe lên một cái. Hắn không nghĩ nhiều nữa, xuống giường, trước tiên đem cái kia phá cửa dùng then cửa từ bên trong cho đã khóa, lại chuyển đến rất nặng bàn đá chĩa vào cửa, liền cửa sổ khe hở đều dùng vải rách cho tắt lại, chính là vì không cho người bên ngoài phát hiện đêm nay độc tĩnh. Làm xong những sự tình này, hắn mới lại ngồi trở lại trên giường, hít một hơi thật sâu, từ trong ngực lấy ra cái kia vải màu xám cái túi. Triệu Xuyên túi chữ vật, một cái Ngưng Nguyên cảnh ngũ trọng trưởng lão cả đời đồ vật, hiện tại cũng là của hắn rồi. Mặc dù Lục Trần bình thường rất tỉnh táo, nhưng bây giờ trái tim cũng thẳng thắn nhảy rất nhanh, trên mặt đều là kích động. Hắn dùng chân nguyên thọ vào túi chữ vật, Triệu Xuyên tinh thần lạc ấn đã sớm không có. Lục Trần rất dễ dàng liền làm sạch sẽ, sau đó đánh lên chính mình in dấu ấn. Sau đó thì sao? Một cái có ba gian phòng ở lớn như vậy không gian liền xuất hiện tại trong đầu hắn. Phát tài. Lần này thật phát tài. Coi như hắn đã nghĩ đến, nhưng nhìn tới trong túi chứa vật đồ vật, Lục Trần vẫn là bị giật nảy mình. Tại một cái góc, có một đống linh thạch, giống như núi nhỏ, trong bóng đêm phát ra ánh sáng, nhìn rất đẹp. Hắn đến một chút, hạ phẩm linh thạch có 326 khối, tại linh thạch chồng lên mặt, còn có 3 khối màu trắng, linh khí rất đậm trung phẩm linh thạch. Một khối trung phẩm linh thạch có thể đổi 100 khối hạ phẩm linh thạch. Số tiền này cộng lại, vượt qua 600 khối hạ phẩm linh thạch. Nhiều tiền như vậy, mặc kệ là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử, đều sẽ điên mất. So với hắn trước đó cái kia phong xào thạch thật tốt hơn nhiều. Linh thạch bên cạnh có 10 cái bình ngọc. Lục Trần Nguyên một đám nhìn, cái bình bên trên đều dán danh tự, hồi khí đan liệu thường tán giải độc đan gì gì đó. Thậm chí còn có một bình Ngưng Nguyên đan là dùng đến để thăng tu vi. Những đan dược này chủng loại rất nhiều, chất lượng cũng tốt, là hắn về sau bảo mệnh dùng đồ trọng yếu. Nhưng là nhất làm cho Lục Trần tâm động, là đặt ở giữa nhất hai quyển rất cũ ký sách, bìa sách đều thất bại. Hắn nghĩ đến, liền đem hai quyển sách đem ra. Quyển sách đầu tiên ra là màu xanh đậm, trên đó viết ba chữ: Kinh Đạo Trưởng. Đây là huyền giai trung phẩm võ kỹ. Lục Trần nhịp tim lại ngừng một chút. Hắn tranh thủ thời gian lật ra nhìn, trong sách vẽ trưởng pháp rất có khí thế, muốn đem chân nguyên biến thành nước, lại biến thành sóng lớn. Trường lực từng tầng thêm, không dừng được, luyện đến cuối cùng, có thể lập tức đánh ra 9 tầng sóng, có thể đem tảng đá đều đánh nát. Tốt trường pháp. Lục Trần nhịn không được nói. Hắn trước kia học Thanh Vân Quyền cùng cái này Kinh Đạo Trưởng so, tựa như đứa nhỏ đồ chơi, trên lệch quá xa. Hắn nhịn xuống hiện tại liền muốn luyện xúc động, lại đi xem cuốn thứ hai sách. Bìa sách là màu xanh nhạt, trên đó viết Kinh Hồng Bộ ba chữ. Huyền giai thượng phẩm bộ pháp võ kỹ. Cái này, Lục Trần là thật sợ ngây người. Tại tu hành thế giới, công kích công pháp rất nhiều, nhưng là tốt thân pháp bộ pháp cũng rất ít. Một cái tốt bộ pháp, không chỉ có thể đánh nhau thời điểm chiếm tiện nghi, còn có thể thời điểm nguy hiểm dùng để chạy trốn. Hắn lập tức nhớ tới, Triệu Xuyên bị trọng thương còn có thể một mực truy hắn, khẳng định cũng là bởi vì có cái này Kinh Hồng Bộ. Thật sự là quá cần cái này. Lục Trần đem hai quyển sách rất bảo bối bỏ vào trong lực. Bản này Kinh Hồng Bộ trong lòng hắn, so với cái kia linh thạch cùng đan dược còn trọng yếu hơn. Đem trong túi chứa vật đồ vật đều xem hết, Lục Trần để cho mình tỉnh táo lại. Hắn biết, có nhiều như vậy đồ tốt, có thể sẽ mang đến cho hắn họa sát thân. Hắn nhất định phải nhanh lên đem những này đồ vật đều biến thành thực lực của mình. Hắn tu vi hiện tại là Ngưng Nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong, cách tứ trọng còn kém một chút xíu. Hắn lúc đầu coi là thân thiết mấy tháng khả năng đột phá, nhưng là hiện tại, có nhiều đồ như vậy, hắn rất có nắm chắc, buổi tối hôm nay liền có thể đột phá. Hắn một chút cũng không có do dự, đem hơn 300 khối hạ phẩm linh thạch đều lấy ra, trước người bày thành một cái trận pháp. Sau đó, hắn đem 3 khối trung phẩm linh thạch, 2 khối nắm ở trong tay, 1 khối đặt ở đầu gối trước. Lập tức, cái này nhỏ kho củi liền bị linh thạch chiếu sáng thật sự sáng, rất đậm linh khí biến thành màu trắng sương mù, đem hắn cả người đều bao vây. Vạn đạo dung lô kinh cho ta chuyển. Trong lòng của hắn hô một tiếng, trong thân thể công pháp liền bắt đầu vận chuyển. Hắn trong đan điền chân nguyên lò luyện, giống như một cái tỉnh lại đại quái thú, phát ra rất đáng sợ hấp lực. Ông, trước người hắn linh thạch trận pháp lập tức liền khởi động, hơn 300 khối hạ phẩm linh thạch đều phát ra rất sáng quang, từng đạo rất thuần linh khí bị hút đi ra, biến thành có thể nhìn thấy khí lưu màu trắng, tạo thành một cái xoáy nước lớn, điên cuồng đi vào Lục Trần trong thân thể. rất nhiều linh khí cọ rửa kinh mạch của hắn, nếu là người khác, sớm đã bị nó bạo. Nhưng là Lục Trần kinh mạch bị vạn đạo dung lâu kinh luyện qua, rất rắn chắc, một chút việc đều không có, ngược lại biến càng rộng, càng bền chắc. Từng khối hạ phẩm linh thạch rất nhanh liền không có hết, biến thành một phấn. Lục Trần đắm chìm trong tu vi nhanh chóng tăng lên trong cảm giác, đều quên thời gian. Không biết rõ qua bao lâu, cuối cùng một khối hạ phẩm linh thạch cũng thay đổi thành cho, hắn trong đan điền chân nguyên đã nhiều đến cực điểm, giống như tùy thời đều muốn đẩy ra. Hắn tinh tường cảm giác được cảnh giới kia vết tượng. Ngay tại lúc này, Lục Trần trừng mắt, không hề nghĩ ngợi liền dùng trong tay trung phẩm linh thạch. Giang giác. Hắn trực tiếp bóp nát một khối. Một cỗ so vừa rồi nhiều gấp trăm lần, thuần nhất nghìn lần linh khí, giống một con sông lớn như thế, lập tức liền tràn vào trong thân thể của hắn. Cỗ lực lượng này rất mạnh, rất thuần, mang theo một cỗ rất mạnh khí thế, hung hăng đánh tới cái kia nhìn không thấy bình cảnh. Giang giác. Và anh. Hắn giống như nghe được trong thân thể mình có đồ vật gì bể nát thanh âm, cái kia một mực nhốt hắn bình cảnh, tại cỗ lực lượng này trước mặt, lập tức liền nát. Trong đan điền chân nguyên đầu tiên là rụt lại, sau đó anh lập tức biến lớn gấp bội. Một cỗ so trước đó mạnh rất nhiều khí tức theo trong thân thể của hắn lao ra, đem trong phòng bàn ghế đều chấn động đến về sau rời mấy tấc. Thành công, ngưng nguyên cảnh tứ trọng. Lục Trần mở cho mắt, hai đạo rất đáng sợ quang trong bóng đêm lóe lên một cái. Hắn phun ra một hơi thật dài, khẩu khí tiếp như là mũi tên bắn ra mấy thước xa mới chậm rãi tản ra. Hắn cúi đầu xem xét, trên da có một tầng màu đen, sền sệt mấy thứ bẩn thỉu, rất úi, đây là đột phá cảnh giới hiện tượng bình thường rồi. Hắn đứng lên, tùy tiện nắm chặt lại nắm đấm, xương cốt liền phát ra lốt bốp thanh âm, lòng bàn tay không khí giống như đều bị bóp nát, phát ra một thanh âm vang lên. Hắn có thể cảm giác được, trong thân thể chân nguyên mặc kệ là số lượng vẫn là chất lượng, đều so trước kia mạnh nhiều gấp đôi, tràn đầy lực lượng. Cảm giác cũng thay đổi nhạy cảm, hắn thậm chí có thể nghe được góc tường nện kết lưới thanh âm. Cái này chính là ngưng nguyên cảnh tứ trọng lực lượng sao? Cảm giác được trong thân thể lực lượng, Lục Trần trên mặt lộ ra rất tự tin cười. Hắn biết, từ giờ trở đi, cái kia ai cũng có thể khi dễ ngoại môn tuổi mục, đã không có. Mà hắn cùng Triệu Vô Cực ở giữa trò chơi, vừa mới bắt đầu. Chương 30, mục tiêu mới chương 30, mục tiêu mới buổi sáng trời đã sáng, ánh mặt trời tựa như dao như thế, đâm rách rất tối khó củi. Trong không khí, có đêm qua đột phá thời điểm lưu lại linh khí, còn có một chút máu hương vị, cảm giác là lạ. Lục Trần ngồi ở trên giường, thở ra một hơi, khẩu khí kia bay rất xa mới tản ra. Hắn mở mắt, trong mắt rất có thần đâu. Cả người cùng hôm qua hoàn toàn khác nhau, a một buổi tối liền theo ngưng nguyên cảnh tam trọng tới tứ trọng, cái tốc độ này rất nhanh, người khác khẳng định cảm thấy không có khả năng, bất quá Lục Trần cảm thấy rất bình thường. Hắn cảm giác trong thân thể mình chân nguyên hồ nước lớn gấp bội, nước hồ theo màu xanh biến thành màu lam, mỗi một giọt chân nguyên đều càng có lực lượng. Hắn cảm giác trong thân thể đều là lực lượng, chưa từng có như thế có sức mạnh qua, cảm giác một quyền có thể đem sơn đều đả động. Đêm qua hắn giết Triệu Xuyên, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng cũng đã nhận được tốt rất nhiều đồ vật, đều là nhường ngoại môn đệ tử đỏ mắt tài phú. Có linh thạch, còn có đan dược và công pháp. Những vật này là hắn lấy mạng đổi lấy, là hắn mạnh lên tiền vốn. Nhưng mà, Lục Trần trong lòng tuyệt không buông lỏng, ngược lại cảm thấy rất sốt ruột. Bởi vì hắn biết, Triệu Xuyên chết, hắn cái kia tại nội môn chết tử, thiên tài Triệu Vô Cực, khẳng định sẽ tìm đến hắn phiền toái. Mặc dù hình luật đường tiền trưởng lão nói đó là cái ngoài ý muốn, nhưng Lục Trần cảm thấy người trưởng lão kia nhìn hắn ánh mắt không thích hợp. Hắn cảm thấy mình phúc lớn mạng lớn thanh danh chính là một trang giấy, được một cái liền phá. Hắn biên những lời kia, khả năng không lừa được Triệu Vô Cực. Ở ngoại môn đợi đã không được. Nơi này tài nguyên tu luyện không tốt, người cũng xấu, luôn có người muốn hại hắn. Hắn không thể lão chờ lấy người khác tới hại chính mình, hắn nhất định phải chủ động, đem vận mệnh chộp vào trong tay mình. Nhất định phải vào bên trong cửa. Ý nghĩ này trong lòng hắn nổi lên. Chỉ có thành nội môn đệ tử mới có thể có tốt hơn công pháp, nhiều tư nguyên hơn, khả năng tiếp xúc đến tông môn hạch tâm. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn đứng ở Triệu Vô Cực như thế cao, thậm chí cao hơn địa phương. Hắn muốn để vị thiên tài kia biết, hắn Lục Trần không phải dễ ức hiếp. Lần tiếp theo nội môn đệ tử tuyển bạn, ngay tại một tháng sau. Một tháng đối với người khác rất ngắn, nhưng là đối Lục Trần mà nói, hắn có gấp trăm lần tăng phúc hệ thống, cho nên đầy đủ nhường hắn biến rất mạnh. Lục Trần quyết định mục tiêu, liền không lại suy nghĩ nhiều. Hắn cảm thấy mình hiện tại đánh nhau bản sự không được, chạy cũng không nhanh. Thế là hắn lấy ra theo Triệu Xuyên kia lấy được hai quyển bí tịch, Kinh Đạo Trưởng cùng Kinh Hồng Bộ. Một quyển là huyền giai trung phẩm công kích võ công, một quyển là huyền giai thượng phẩm bộ pháp. Cái này hai quyển đúng lúc là hắn hiện tại cần nhất. Tới ban đêm, Lục Trần đi phía sau núi một cái phía dưới thác nước. Nơi đó không người đến, thác nước thanh âm rất lớn, vừa vặn có thể nhường hắn thật tốt tu luyện, không sợ người khác nghe thấy. Hắn bắt đầu trước luyện Kinh Đạo Trưởng. Hắn cởi quần áo ra, lộ ra nửa người trên, đi vào rất lạnh trong đầm nước, từng bước hướng phía thác nước đi qua. Bèn, rất lớn dòng nước nện ở trên bả vai hắn, lực lượng rất lớn, hắn kém chút liền quỳ xuống. Hắn cắn răng, chân tại dưới nước trên tảng đá đứng vững, dùng toàn thân chân nguyên đánh bác. Hệ thống nhắc nhở nói hắn đang bị thác nước đánh, thân thể đang mạnh lên, có gấp trăm lần tăng phúc, cường độ thân thể tăng thêm 100. Hệ thống lại nhắc nhở nói hắn tại cảm thụ dòng nước lực lượng, Kinh Đạo Trưởng tiến độ tu luyện cũng tăng thêm 100. Hệ thống thanh âm một mực tại vang, Lục Trần nhắm mắt lại, dùng tâm đi cảm giác cái kia dòng nước lực lượng, cảm giác nước va chạm cùng xoay tròn. Một lát sau, hắn đông nhiên mở to mắt, tại thác nước phía dưới, chậm rãi đánh ra một trường. Ông, không khí vang lên một chút, trước mặt hắn đầm nước được mở ra một cái hố. Nhất trong sóng, hắn thành công. Lục Trần thật cao hứng, hắn không dừng lại, tiếp tục luyện. Hắn một lần đánh quyền, dùng Kinh Đạo Trưởng phương pháp vật công, muốn đánh ra loại kia từng tầng tăng lực lượng sóng. Thứ hai trường, hai trọng sóng, phong thanh rất lớn, uy lực cũng lớn. Thứ ba trường, tam trọng sóng, trước mặt hắn đầm nước đều bị đánh ra một cái hơn một thước sâu hố. Bởi vì có gấp trăm lần tăng phúc trợ giúp, người khác thân thiết mấy tháng khả năng học được một điểm huyền giai võ công, hắn hơn một giờ liền luyện được rất khá, nắm giữ tam trọng sóng. Sau đó, hắn lại bắt đầu luyện kinh hồn bộ. Cái này huyền giai thượng phẩm bộ pháp rất khó, cần khống chế tốt thân thể cùng chân nguyên. Lục Trần nhảy đến bên cạnh thác nước bên cạnh trên tảng đá đều là rêu xanh, rất trơn. Hắn chiếu vào bí tịch bên trên đổ, bước ra bước đầu tiên. Kết quả dưới chân trượt đi, kém chút liền rơi vào trong đầm nước. Hắn tranh thủ thời gian dùng chân nguyên ổn định chính mình, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hệ thống nhắc nhở nói hắn ngay tại làm độ khó cao cân bằng huấn luyện, có gấp trăm lần tăng phúc, nhanh nhẹn cùng thân thể tính cân đối đều tăng thêm 100. Có hệ thống hỗ trợ, Lục Trần càng có lòng tin. Hắn thử thật nhiều lần, luôn kém chút ngã sắp xuống. Hắn ngay tại chân mượn trên tảng đá nhảy tới nhảy lui, ngay từ đầu đi bất ổn, về sau chậm rãi liền tốt, cuối cùng tựa như ở trên đất bằng đi đường như thế. Hướng đông thời điểm, điểm thứ nhất ánh mặt trời lúc đi ra, Lục Trần tại trên tảng đá di động thật sự nhanh, đều lưu lại ảnh tử. Chân hắn tại trên nước điểm một chút, liền có thể nhảy đến mấy mét bên ngoài, một chút thanh âm đều không có, cùng bị như thế. Cứ như vậy, một buổi tối, hai loại rất lợi hại võ công hắn đều học xong. Tiếp xuống hơn nửa tháng, Lục Trần liền không có xuất hiện qua. Hắn ban ngày tại kho củi bên trong dùng linh thạch tu luyện, để cho mình tu vi càng ngày càng cao. Ban đêm liền đi phía sau núi, tại thác nước phía dưới liều mạng luyện võ, đem kinh đảo trưởng cùng kinh hồng bộ luyện được càng ngày càng thuần thục. Khí tức của hắn tại từng ngày khổ tu bên trong biến rất nội liễm, từ bên ngoài nhìn không ra, tựa như một thanh không có lấy ra bảo kiếm, vừa lấy ra liền phải giết người. Lúc này, tại Thanh Vân Tông nội môn, có một tòa rất cao sơn, phía trên đều là mây cùng tiên hạc. Tại một mảnh tử sắc trong rừng trúc, có một cái gọi là Thính Trúc Hiên sơn nhỏ. Trong viện, một cái mặc quần áo trắng người trẻ tuổi đang dựa vào, cầm trong tay một cái lục sắc ngọc bội. Hắn dáng dấp nhìn rất đẹp, nhưng là ánh mắt rất lạnh, rất kiêu ngạo. Hắn chính là Triệu Xuyên Chất Tử, Triệu Vô Cực, là nội môn đệ nhất thiên tài. Một cái mặc đồ đen thủ hạ đang quỳ trên mặt đất, cùng hắn báo cáo tình huống. Vô Cực sư minh, chuyện tra rõ ràng, Hình Luật Đường bên kia nói đây là ngoài ý muốn. Triệu trưởng lão chết, là bị thú triều giết chết. Ngoài ý muốn. Triệu Vô Cực cười đến rất xem thường người, ta cái kia thúc thúc là rất ngu, nhưng là hắn cũng là ngưng nguyên cảnh ngũ trọng tu vi ở ngoại môn phía sau núi, làm sao có thể bị thú triều ngoài ý muốn cạo chết đâu. Áo đen phục thủ hạ nghe xong, đầu thấp hơn, thanh âm rất sợ hãi, ta vô dụng, cha không được càng nhiều manh mối. Không trách ngươi, Triệu Vô Cực khoát tay áo, bình thản nói, có thể lừa qua Hình Luật Đường đám kia lão hồ ly, giải thích rõ người gây sự, có chút không bằng. Hắn buông xuống ngọc bội, ngồi dậy, ánh mắt biến rất lợi hại, ta để ngươi tra một người khác đâu. Hồi sư minh, duy nhất người sống là ngoại môn đệ tử Lục Trần. Hắn nói, là Triệu trưởng lão cứu được hắn, hắn mới từ trong miệng sói chạy mất, lúc ấy hắn hoảng sợ, ở trong khe đá né một ngày một đêm mới dám đi ra. May mắn. Triệu Vô Cực ngón tay trên bàn gõ, phát ra thành khẩn thanh âm, mỗi một cái đều giống như đập vào áo đen thủ hạ trong lòng. Một cái ngưng nguyên cảnh tam trọng, tại ngũ trọng trưởng lão đều đã chết tình huống hạ còn sống, đây cũng không phải là may mắn hai chữ có thể nói. Đi, đem hắn từ nhỏ đến lớn tất cả tư liệu, mặc kệ nhỏ cỡ nào sự tình, tất cả đều cho ta lấy ra. Ta muốn biết, trên người hắn phát sinh mỗi một sự kiện. Là, áo đen thủ hạ nhận mệnh lệnh, muốn đi. Chờ một chút. Triệu Vô Cực gọi hắn lại, trong mắt lóe hưng phấn quang. Nói cho mặt người, tại nội môn tuyển bạt trước đó, ai cũng không cho phép đi động đến hắn. Áo đen phục thủ hạ ngây ngẩn cả người, không rõ vì cái gì. Triệu Vô Cực không có giải thích, chỉ là chính mình tự nhủ, đang điên nát, kinh mạch cũng gây mất, từ phía trên mới biến thành phế vật. Kết quả nhanh như vậy lại trở nên mạnh mẽ, còn có thể đem thúc thúc ta đều giết chết. Cái này sâu kiến trên thân, khẳng định có một cái rất có ý tứ bí mật. Hắn nhìn ngoài cửa sổ mây, khoe miệng cười càng đậm, cũng càng nguy hiểm. Ta cũng muốn nhìn xem, cái này may mắn sống sót chuột, có thể ở ta chuẩn bị cho hắn trên sân khấu, diễn xuất cái gì tốt thì đến. Nội môn tuyển bạn. Ha ha, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng mới tốt. Chương 31, mưa gió sắp đến chương 31, mưa gió sắp đến trời đã rất đen, kho củi bên trong cái gì đều nhìn không thấy đâu. Lục Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất, cảm giác trên người mình 360 cái lỗ chân lông đều mở ra, tại tham lam hô hấp. Tại trong thân thể của hắn, ngưng nguyên cảnh tứ trọng chân nguyên, thật giống như một con sông lớn như thế, tại hắn biến chiều rộng gấp bội kinh mạch bên trong lưu đến chảy tới, mỗi lưu một vòng, khí tức của hắn liền biến mạnh hơn. Hắn giết Triệu Xuyên, hắn còn đột phá đến ngưng nguyên cảnh tứ trọng. Những chuyện này đều là mấy ngày nay phát sinh. Lục Trần minh bạch, chính mình coi trọng đi rất lợi hại, trên thực tế hiện tại rất nguy hiểm. Triệu Xuyên chỉ là Triệu Vô Cực một con chó, hiện tại chó bị đánh chết, chủ nhân khẳng định sẽ đến báo thù. Hắn rất xác định, Triệu Vô Cực hiện tại khẳng định đang ngó chừng sở hữu cái này sống sót tiểu nhân vật. Ta nhất định phải nhanh lên tiến vào nội môn mới được. Lục Trần trong bóng đêm mở mắt, hắn hạ quyết tâm. Nếu là trốn ở ngoại môn, hắn liền sẽ rất bị động, lúc nào cũng có thể bị nội môn người đánh. Chỉ có hắn cũng đi nội môn, hắn khả năng đem quyền chủ động cầm về. Hắn cùng Triệu Vô Cực khẳng định phải đánh một trầu, mà nội môn tuyển bạn chính là hắn phản kích cái thứ nhất chiến trường. Lần tiếp theo nội môn tuyển bạn còn có hơn một tháng sắp đến, thời gian gấp gáp lắm, mỗi một phút cũng không thể lãng phí. Nghĩ tới đây, Lục Trần không nghĩ nhiều nữa. Thế là hắn theo Triệu Xuyên trong túi chữ vật lấy ra kia hai quyển võ kỹ bí tịch, một bản gọi kinh đảo trưởng, một bản gọi kinh hồn bộ. Huyền giai trung phẩm công kích võ kỹ, huyền giai thượng phẩm thân phận võ kỹ. Đây chính là hắn chuẩn bị tại nội môn tuyển bạt bên trên dùng vũ khí. Trong đêm rất yên tĩnh, tại hậu sơn thác nước nơi đó. Rầm rầm, phía sau núi thác nước dòng nước rất lớn, theo cao mấy chục mét địa phương lao xuống, thanh âm cũng rất vang, hơi nước khắp nơi đều là. Nơi này là Lục Trần vụng trộm chỗ tu luyện, bởi vì thác nước thanh âm rất lớn, có thể che giấu hắn luyện công thanh âm, rất an toàn. Hắn không mặc vào áo, đứng tại bên đầm nước bên trên, nước lạnh lạnh hơi đánh vào trên người hắn. Cầm trong tay hắn kinh đảo trưởng bí tịch. Bí tịch bên trên đồ rất phức tạp, người bình thường muốn học thật lâu khả năng xem hiểu. Nhưng là, Lục Trần không giống, bởi vì hắn là xuyên biệt tới, năng lực phân tích rất mạnh, nhìn những vật này liền cùng nhìn công thức như thế đơn giản. Sóng lớn ý tứ, chính là muốn từng tầng phát lực, liền cùng sóng biển như thế, từng cơn sóng liên tiếp, lực lượng có thể điệp ra tới 9 tầng. Lục Trần nói một mình, sau đó không nhìn bí tịch, ngẩng đầu đi xem cái kia thác nước lớn. Hắn nhìn xem nước trôi tại trên tảng đá, tản ra, lại hợp lại cùng nhau, lại tiến lên. Đầu óc của hắn giống như cùng cái này thác nước tiết tấu hợp lại cùng nhau. Qua nửa giờ, hắn buông xuống bí tịch, chậm rãi đi tới phía dưới thác nước đi. Lên. Sau đó, hắn hít một hơi, dựa theo kinh đảo trưởng phương pháp vận khởi chân nguyên, đối với phía trước vô ra một trường. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ ngay tại diễn luyện huyền giai võ kỹ kinh đảo trưởng phát động gấp 100 lần tăng phúc. Võ kỹ lĩnh ngộ tốc độ 100. Lúc này, trong đầu của hắn vang lên hệ thống thanh âm, hắn lập tức cũng cảm giác trong sách quý tất cả xem không hiểu địa phương đều hiểu. Hoa. Hắn thứ nhất trưởng đánh đi ra, phía trước trong hồ nước liền bị hắn đánh ra một cái cao nửa thước sóng nước, lao ra vài mét liền không có. Không được, lực lượng quá tản. Lục Trần cảm thấy không hài lòng lắm, cảm giác lực lượng quá tản. Nhưng là hắn không hề từ bỏ, mà là nhắm mắt lại tiếp tục cảm thụ thác nước lực lượng, cảm thụ loại lực lượng kia theo tập trung tới bộc phát, lại đến từng tầng mạnh lên cảm giác. Đốt. Kinh đảo trưởng độ thuần thục 100. Đốt. Túc chủ đối thế lý giải làm sâu thêm, chiêu thức tính cân đối 100. Qua mấy giờ, trời đều sắp sáng, Lục Trần bỗng nhiên mở to mắt. Sóng lớn đệ tam trọng. Hắn hô lớn một tiếng, hắn đứng rất vững, sau đó đối với phía trước liên tục vô ra mấy trường. Lần này, trên mặt nước xuất hiện không phải một cái sóng nước, mà là ba cái. Ba cái sóng nước một cái đẩy một cái, tốc độ cùng lực lượng đều trở nên mạnh mẽ, cuối cùng oanh một tiếng, đâm vào 10 mét bên ngoài trên một tảng đá lớn mặt. Cái kia tảng đá lớn chấn một cái, phía trên thế mà bị đánh ra một cái trường ấn, còn có tảng đá đến rơi xuống. Huyền giai trung phẩm võ kỹ chính là lợi hại a. Lục Trần nhìn xem chính mình thành quả, cảm thấy rất hài lòng. Một buổi tối liền đem kinh đảo trưởng luyện đến tiểu thành, cái này nếu là nói ra, những cái được gọi là thiên tài khẳng định sẽ rất kinh ngạc. Sau đó, hắn không có nghỉ ngơi, lại cầm lên kinh hồng bộ quyển bí tịch này. Kinh hồng bộ cùng kinh đảo trưởng không đống, đây là giảng cứu thân pháp, muốn làm tới giống bị hoảng sợ hồng nhạn như thế nhanh, ảnh tử đi qua đều không nhìn thấy vết tích cảnh giới. Thế là Lục Trần ngay tại thác nước chung quanh trên tảng đá bắt đầu luyện tập. Ngay từ đầu hắn còn có chút không thuần thục, nhưng là bởi vì có gấp 100 lần tăng phúc hệ thống trợ giúp, thân ảnh của hắn rất nhanh liền biến càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng thấy không rõ lắm. Hắn một hồi giống chuồn chuồn như thế tại chân mượt trên tảng đá điểm một chút liền đi, một hồi lại giống tơ liễu như thế né tránh bay tới bọt nước. Cuối cùng, hắn di động quá nhanh, nguyên địa đều lưu lại rất nhiều ảnh tử. Buổi sáng mặt trời mọc, chiếu sáng toàn bộ sân gốc, Lục Trần dừng ở một khối rất cao trên tảng đá, quần áo một chút cũng không có ẩm ướt. Hắn cúi đầu nhìn một chút dưới chân tảng đá, cảm thấy mình rất lợi hại, rất có lòng tin. Vũ khí đã chuẩn bị xong, liền đợi đến đã đi săn. Lúc này, tại Thanh Vân Tông nội môn. Nơi này cùng ngoại môn không giống, nội môn hoàn cảnh rất tốt. Khắp nơi đều là đẹp mắt phòng ở, trong không khí linh khí cũng rất nhiều, còn có một số chân quý động vật, nhìn tựa như tiên cảnh như thế. Tại một cái tên là Thính Trúc Hiên trong viện, có một người nam, dáng dấp rất xoái, mặc màu trắng áo choàng, nhưng là biểu lộ rất lạnh. Hắn chính là nội môn rất nổi danh thiên tài, tông chủ đời sau, Triệu Vô Cực. Hắn ngay tại xoa trong tay hắn kiếm, kiếm rất sáng, có thể soi sáng ra hắn không có gì biểu lộ ánh mắt. Một cái thủ hạ lặng lẽ đi đến phía sau hắn, quỳ trên mặt đất, rất cung kính báo cáo nói: "Vô Cực sư minh, Hình Luật Đường nói Triệu Xuyên trưởng lão là ngoài ý muốn chết. Hắn tại Hắc Phong Giản gặp thị huyết yêu lang quần, không có đánh qua liền chết. Ngoài ý muốn." Triệu Vô Cực còn tại xoa kiếm, động tác không ngừng, chỉ là cười cười, cái kia cười rất trào phúng. "Ta cái kia thúc thúc mặc dù đần, nhưng tốt xấu là ngưng nguyên cảnh ngũ trọng, hắn là gan lại nhỏ. Làm sao có thể bị một cái nho nhỏ thú triều giết chết đâu? Đây cũng quá đúng dịp a. Cái kia thủ hạ đầu thấp đủ cho thấp hơn, là ta vô dụng. Không trách ngươi, có thể lừa qua Hình Luật Đường đám lao ra kia, giải thích rõ người này có chút ý tứ." Triệu Vô Cực thanh kiếm thả lại vỏ kiếm, rốt cục xoay người lại, hỏi: "Cái kia người còn sống sót, gọi là Lục Trần a?" "Đúng vậy, ngoại môn đệ tử Lục Trần, người này có chút kỳ quái, trước kia là thiên tài, về sau đan điền hỏng, liền thành phế nhân. Nhưng là trước đó không lâu, lại không giải thích được tốt, còn ở bên ngoài cửa trong trận đấu đánh bại Vương Hạo, cầm thứ nhất." "A." Triệu Vô Cực trong mắt rốt cục có một chút hứng thú, một cái đan điền hỏng phế nhân, tại ngưng nguyên cảnh ngũ trọng trưởng lão đều đã chết địa phương sống tiếp được, còn sống được thật tốt. Trên thế giới nào có nhiều như vậy trùng hợp sự tình đâu. Hắn đi vài bước, trong đầu nghĩ đến Lục Trần cái tên này. Theo Vương Hạo bị đánh bại, tới Triệu Xuyên chết, cái này hắn lúc đầu không để vào mắt con kiến, giống như đang trở nên càng ngày càng thú vị. "Sư minh, có muốn hay không ta phái người đi đem hắn xử lý sạch?" Cái kia thủ hạ hỏi, trong ánh mắt có chút sát khí. "Không cần." Triệu Vô Cực lắc đầu, trên mặt có một loại mèo vờn chuột nụ cười, trực tiếp bóp chết một con kiến thật không có ý tứ. "Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, trên người hắn đến cùng có cái gì bí mật, có thể khiến cho một tên phế nhân trong vòng một tháng biến thành như bây giờ." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoại môn phương hướng, ánh mắt giống như xuyên qua mây mù. "Ngươi nói cho mặt người, tại nội môn tuyển bạn trước đó, ai cũng đừng đi động đến hắn. Ta muốn tận mắt nhìn xem, cái này thú vị con mồi đang tuyển chọn thời điểm, có thể cho ta mang đến cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Đừng để hắn chết được quá sớm a." Chương 32, lưới dao ra khỏi vỏ chương 32, lưới dao ra khỏi vỏ trong khoảng cách cửa tuyển bạt thời gian, một ngày một thiên địa tới gần đâu. Tại Thanh Vân Tông ngoại môn, có một cái thác nước, Lục Trần chính là ở chỗ này một đêm nội hiểu, hiện tại nơi này liền thành chính hắn một người chỗ tu luyện. Ầm ầm, rất lớn dòng nước theo cao mấy chục mét trên vách đá lện xuống đến, thanh âm phi thường lớn. Hơi nước cũng rất nhiều, đem nơi này đều cho phủ lên, dạng này người khác liền nhìn không thấy Lục Trần ở bên trong bụng trộm tu luyện. Hắn không có mặc áo, đứng tại một khối rất trơn hòn đá đen bên trên, chân đứng rất vững, cho dù có rất nặng nước đện xuống đến, thân thể của hắn vẫn là rất ổn định, giống như núi. Sóng lớn, đệ lục trọng. Lục Trần bỗng nhiên mở to mắt, hô lớn một tiếng. Hắn đem tay phải nâng lên, sau đó chậm rãi đẩy về phía trước ra ngoài. Trong thân thể của hắn chân nguyên dùng một loại rất kỳ quái phương thức lưu động, sau đó tụ tập tại lòng bàn tay của hắn. Hoa, hoa, hoa trước mặt hắn trong đầm nước, trên mặt nước bỗng nhiên liền nổ tung lục đạo đầu sóng. Cái này 6 cái đầu sóng không phải tách ra, mà là một làn sóng đẩy một làn sóng, lực lượng chung vào một chỗ, cuối cùng biến thành một cỗ rất lợi hại lực lượng, đánh vào mười mấy mét bên ngoài trên vách đá dựng đứng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, thô sáp trên vách đá dựng đứng thế mà bị đánh ra một cái hơn nửa thước sâu hố to, tảng đá bay khắp nơi, nhìn rất lợi hại. Đốt! Kinh đạo trưởng độ thuần thục tăng thêm 100. Đốt! Túc chủ đối điệp kinh lý giải sâu hơn, chân nguyên điều khiển độ chính xác cũng tăng thêm 100. Trong đầu của hắn, hệ thống thanh âm nhắc nhở một vang, hắn đều quen thuộc. Hắn giết Triệu Xuyên về sau, cầm đi hắn tất cả mọi thứ, hiện tại cũng coi là một cái có tiền người tu hành. Những cái kia linh thạch cùng đan dược, thông qua gấp trăm lần tăng phúc hệ thống, nhường hắn tu luyện được đặc biệt nhanh. Liên hơn 10 ngày, hắn không chỉ có đem ngưng nguyên cảnh tứ trọng cảnh giới cho ổn định, thân thể của hắn cường độ tại thác nước hàng ngày cọ rửa hạ, cũng biến thành mạnh phi thường, mạnh đến một cái rất biến thái trình độ. Hắn hiện tại, coi như không cần chân nguyên, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, cũng có thể cùng ngưng nguyên cảnh ngũ lục trọng tu sĩ đánh một trận. Vẫn là quá chậm. Lục Trần lắc lắc có chút tê dại cánh tay, hướng nội môn phương hướng nhìn. Hắn biết, Triệu Xuyên chết, hình luật đường khả năng tra không được cái gì, nhưng Triệu Vô Cực người kia rất thông minh, chắc chắn sẽ không tin tưởng là cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà, tên kia hiện tại không có động thủ, chỉ là bởi vì hắn đem Lục Trần xem như một con cá, muốn tại nội môn tuyển bạt thời điểm, chậm rãi nhìn hắn chết như thế nào. Loại này bị người làm khỉ nhìn cảm giác, nhường Lục Trần rất khó chịu. Muốn xem kịch. Đi, đến lúc đó đừng bị ta hí dọa cho chết là được. Lục Trần nở nụ cười gằn, sau đó thân thể khẽ động, liền theo phía dưới thác nước hiện ra. Mũi chân hắn tại trơn bóng trên tảng đá điểm một cái, cả người tựa như khói như thế, tại trong đống loạn thạch nhanh chóng di động lên. Kinh hồng bộ. Cái này bộ pháp võ kỹ là huyền giai thượng phẩm, hắn trong khoảng thời gian này một mực khổ tu, còn có gấp trăm lần tăng phúc trợ rút, đã sớm luyện được rất nhuần nhuyễn. Hắn động thật sự nhanh, tại nguyên chỗ lưu lại ảnh tử, để cho người ta thấy không rõ lắm. Hắn có đôi khi giống quỷ, có đôi khi giống ngông trời, mang theo tới gió đều có thể ở trên mặt nước vạch ra gợn sóng. Hắn một bên tu luyện võ kỹ, còn vừa đồng thời vận chuyển vạn đạo dung lâu kinh đem hút vào trong thân thể hơi nước linh khí cùng thác nước áp lực cùng một chỗ luyện hóa, biến thành tôi luyện đục thân cùng chân nguyên năng lượng. Hắn loại này phương pháp tu luyện rất lợi hại, nếu như bị người bên ngoài biết, khẳng định sẽ cảm thấy hắn không phải người. Một bên khác, tại Thanh Vân Tông nội môn, Thính Trúc Hiên bên trong, khắp nơi đều là linh vụ, nhìn rất giống tiên cảnh. Triệu Vô Cực tựa ở một cái bạch ngọc làm trên giường êm, cầm trong tay một cái ngọc bội đang chơi, nhìn rất lười, nhưng là có một loại để cho người ta không dám nhìn hắn như thế. Một cái mặc đồ đen thuộc hạ quỳ trước mặt hắn, ngay tại túi đầu báo cáo chuyện. Hình luật đường bên kia đã kết án, bọn hắn nói Triệu Xuyên là tại Hắc Phong Giản chỗ sâu bị đàn sói công kích, cuối cùng không còn khí lực mới chết. Duy nhất sống sót Lục Trần là bởi vì trốn ở tảng đá khe hở, do sợ, cho nên mới sống tiếp được. Ha ha, sợ vỡ mật. Triệu Vô Cực nghe xong về sau, cảm thấy không tin, hắn nở nụ cười, nhưng này áo đen thuộc hạ vùi đầu đến thấp hơn, ta cái kia thúc thúc, mặc dù đầu óc không tốt, là cái phế bẩn, nhưng dầu gì cũng là ngưng nguyên cảnh ngũ trọng. Một đám không có gì đẳng cấp yêu lang, là có thể đem hắn ăn. Thuyết pháp này quá giả, là thuộc hạ vô dụng, không thể tra ra vấn đề. Áo đen thuộc hạ thanh âm có chút phát run. Không, vừa vặn tương phản. Triệu Vô Cực ngồi ngay ngắn, hắn bắt đầu cảm thấy rất thú vị, có thể đem chuyện biên đến nỗi ngay cả tiền trưởng lão loại kia lão hồ ly đều nhìn không ra vấn đề, giải thích rõ cái này gọi Lục Trần, trình độ rất cao đi. Một cái đan điền hỏng phế vật, đột nhiên biến thành ngưng nguyên cảnh, còn làm ra một trận trưởng lão ngoại ý muốn tử vong hí, chậc chậc, cái này có thể so sánh nội môn đệ tử đánh nhau có ý tứ nhiều. Hắn đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem ngoại môn phương hướng. Sư Minh, có muốn hay không ta tìm một cơ hội áo đen thuộc hạ làm một cái giết chết thủ thế? Không cần. Triệu Vô Cực khoát tay áo, cười cười, cái kia nụ cười giống nấp tại chơi chuột, trực tiếp giết chết cũng quá không có ý nghĩa. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, một cái lúc đầu tại vũng bùn bên trong con kiến, là thế nào bỏ ra tới, lại muốn leo đến đi đâu? Hắn ngừng một chút, sau đó nói, ngươi truyền một lời xuống dưới, tuyển bạn trước đó, ai cũng không được đi quấy rầy hắn. Nhưng hắn chuẩn bị cẩn thận, nhưng hắn cho là mình có hy vọng. Ta liền thích xem con mồi liều mạng dãy rủa, coi là có thể chạy thoát thời điểm, trên mặt loại kia vui vẻ biểu lộ. Sau đó lại một cước, đem hắn dẫm lên càng tuyệt vọng hơn địa phương đi. Tuôn mũi này, ta còn không có nhìn đủ. Đừng để hắn cái này nhân vật chính, nhanh như vậy liền chết. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Nội môn đại lao ý nghĩ, bình thường ngoại môn đệ tử đương nhiên không biết rõ. Bọn hắn chỉ biết là, lấy trước kia ai cũng có thể khi dễ phế vật Lục Trần, hiện tại biến thành ai cũng không dám gây người. Triệu Xuyên trưởng lão ngoại ý muốn chết, Lục Trần là duy nhất người còn sống sót, chuyện này liền rất kỳ quái. Mặc dù tông môn nói là ngoại ý muốn, Lục Trần là bởi vì sợ chết mới sống sót, nhưng thuyết pháp này ở đằng kia chút nhìn qua Lục Trần tại tiểu bị bên trên đánh người đệ tử xem ra chính là chuyện tiểu lâm. Một cái dám cùng chấp sự trưởng lão đối nghịch, dám ở trên đài cắt ngang Vương Hạo cánh tay người, sẽ là đồ hèn nhát. Có quỷ mới tin. Thế là liên quan tới Lục Trần các loại suy đoán liền truyền ra. Các ngươi nói Triệu trưởng lão chết có thể hay không cùng Lục Trần có quan hệ a? Tại trong phòng ăn, mấy cái đệ tử nhỏ giọng đang tán gẫu. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa. Loại lời này cũng dám nói lung tung. Người bên cạnh giật nảy mình, Hình Luật Đường đều nói là ngoài ý muốn. Thật là đây cũng quá đúng dịp. Ta luôn cảm thấy Lục Trần người kia rất kỳ quái. Ngươi nhìn hắn, hàng ngày không tại kho tuổi, cũng không biết đi đâu, ai biết hắn đang len lén làm gì chứ? Mặc kệ hắn làm gì, ngược lại cách xa hắn một chút là được rồi. Gia hỏa này chính là sao chổi. Ngươi nhìn Vương Hạo, bây giờ còn đang trên giường gọi đâu, cánh tay đều phế đi. Các đệ tử nghị luận đều mang sợ hãi cùng xa lánh. Bọn hắn nhìn Lục Trần ánh mắt không còn có chế giễu, mà là giống đang nhìn một cái quái vật. Bọn hắn không nghĩ ra, cũng nhìn không thấu. Cái này đã từng thiên tài, về sau phế vật, hiện tại sát tinh giống như bị một tầng sương mù cho bao vây. Nhưng mà Lục Trần với bên ngoài mọi thứ đều không biết rõ. Ban đêm, hắn lại lặng lẽ đi tới phía sau núi phía dưới thác nước. Hắn có thể cảm giác được trong thân thể lực lượng càng ngày càng mạnh, trong đan điển chân nguyên cũng nhanh đầy. Hắn biết mình lập tức liền phải tới ngưng nguyên cảnh ngũ trọng, còn kém một chút xíu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt giống như xuyên qua đêm tối, thấy được nội môn bên kia đèn sáng địa phương. Nội môn tuyển bạt. Hắn muốn tại nội môn tuyển bạt thời điểm, nhất định phải làm cho Triệu Vô Cực đẹp mắt, cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Gió đã nổi lên. Chương 33, một tiếng hót lên làm kinh người. Chương 33, một tiếng hót lên làm kinh người. Thanh Vân Tông tiếng chuông vang lên, hoàn toàn như trước đây tại quần sơn ở giữa quanh quẩn. Nhưng hôm nay tiếng chuông không giống, nó đập vào mỗi một cái ngoại môn đệ tử trong lòng, kích thích ngàn cơn sóng. Bởi vì hôm nay là nội môn đệ tử tuyển bạt chính thức bắt đầu, toàn bộ ngoại môn đều vỡ tổ, vô số đệ tử theo chỗ ở tuân ra, dốc thành dòng người phóng tới ngoại môn diễn võ trường lớn nhất. Đăng Vân Đài, trên mặt của mỗi người đều biết kích động, khẩn trương, còn có đôi tương lai khát vọng. Rốt cục đợi đến hôm nay, ta kẹt tại đoán thể cảnh cửu trọng đỉnh phong đã nhanh một năm, liền vì hôm nay. Thôi đi ngươi, công phu mèo quào. Lần chọn lựa này thật là địa ngục độ khó, Lý Mãng sư minh đều xuất quan. Đầu chỉ Lý Mãng, Tôn Nghị sư minh cũng báo danh, hắn là Triệu Vô Cực sư minh người, đã sớm nửa chân đạp đến nhập ngưng nguyên cảnh. Thế, đâu còn so truy. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Trong đám người, tiếng nghị luận một đợt nối một đợt. Lý Mãng, ngoại môn công nhận tu luyện của nhân, thực lực cực mạnh, lâu dài bế quan. Lần trước hắn liền có tư cách vào bên trong cửa, lại vì nện vững chắc căn cơ chủ động từ bỏ. Là kẻ hung hãn. Tôn Nghị là Triệu Xuyên sau khi chết, Triệu Vô Cực ở ngoại môn mới nâng đỡ người đại diện. Làm người âm tàn, thủ đoạn độc ác, cũng là ngưng nguyên cảnh giới đỉnh tiêm cao thủ. Hai cái danh tự này chính là hai ngọn núi lớn, ép tới tất cả đệ tử dự thi tâm tư càng thêm chịu nặng. Rộn ràng biển người bên trong, một thân ảnh lộ ra rất chói mắt. Hắn mặc một thân tẩy tới trắng bệnh cũ đệ tử phục, không nhanh không chậm đi tới. Trung quanh ồn ào náo động ầm ĩ, dường như cùng hắn không có chút quan hệ nào. Hắn biểu tình bình tĩnh, cùng trung quanh những cái kia kích động khẩn trương gương mặt so sánh tươi sáng, chính là Lục Trần. Mau nhìn, là Lục Trần. Hắn cũng tới tham gia tuyển bạn. Có trò hay để nhìn. Trò hay? Ta xem là đơn phương bị ngược. Lý Mãng sư huynh cùng Tôn Nghị sư huynh, hắn cái nào trọng nổi? Gọi Vương Hạo vẫn được, đụng phải thật cọm dơ cứng, sợ không phải muốn bị đánh nghị ra xịt đến. Khó mà nói, gia hỏa này rất tà môn. Ta luôn cảm thấy, hôm nay cái này đăng vân đài, muốn đập máu. Lục Trần xuất hiện, nhường tiếng nghị luận nhỏ không ít. Nhưng các loại ánh mắt lại giống đèn pha như thế tập trung ở trên người hắn. Kính sợ, hiếu kỳ, khinh thường, cười trên nỗi đau của người khác. Các loại cảm xúc hỗn tạp. Đối với mấy cái này, Lục Trần sớm đã thành thói quen. Hắn đi thẳng tới đăng vân đài phía dưới chỗ ghi danh, đưa lên thân phận lệnh bài của mình. Đệ tử Lục Trần, báo danh tham gia tuyển bạn. Phụ trách đăng ký đệ tử chấp sự ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tay rõ ràng dừng một chút. Hắn thật nhanh tại danh sách bên trên ghi lại Lục Trần danh tự, đưa qua một khối khắc lấy 361 hào mã bài. Toàn bộ quá trình không nói một lời, động tác lại lộ ra một cố cẩn thận. Lục Trần tiếp nhận hào mã bài, đi hướng trở khu. Nơi hắn đi qua, đám người tự động hướng hai bên tối lui, nhường ra một cái thông đạo. Cảm giác kia, không giống nên đón anh hùng, càng giống tránh né ôn thần. Hắn tìm hiểu lãnh, dựa vào một cây cột đá, nhắm mắt dưỡng thần. Đối hết thể trung quanh, mắt điếc hai ngơ. Một tháng này, hắn đem chính mình dồn đến cực hạn. Ban ngày tại thác nước hạ luyện thể tu trưởng, ban đêm giữa rừng núi tu luyện thân pháp. Triệu Xuyên trong túi chứa vật tài nguyên, bị hắn tiêu hao gần một nửa. Thực lực của hắn cũng nên đón một lần bay bọt. Ngưng nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong, khoảng cách ngũ trọng, vẹn vẹn cách xa một bước. Kinh đạo trưởng cùng kinh hồng bộ cái này hai môn huyền giai võ kỹ, tại hắn khổ tu cùng gấp trăm lần tăng phúc hạng, sớm đã đại thành. Hắn hôm nay so một tháng trước mạnh không chỉ gấp đôi. Đông, một tiếng nặng nề chuông vang vang vọng toàn trường, tuyên cáo tuyển bạt chính thức bắt đầu. Một gã nội môn trưởng lão ngự phong mà đến, lơ lửng tại đăng vân đài giữa không trung. Thanh âm to, truyền khắp mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Tiếng lặng. Nội môn tuyển bạt quy tắc như trước. Mười tòa lôi đài, rút thăm quyết đấu, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Cuối cùng 10 vị trí đầu có thể nhập nội môn. Hiện tại bắt đầu rút thăm. Trưởng lão vừa dứt tiếng, một cái màn ánh sáng lớn trên không trung triển khai. Vô số hào mã bài ở trong đó phi tốc nhấp đô. Tất cả mọi người nín thở, khẩn trương nhìn chằm chằm màn sáng. Cầu nguyện trong lòng đừng vòng thứ nhất liền đụng phải mấy cái kia quái vật. Màn sáng dừng lại. Vòng thứ nhất đối chiến danh sách rõ rõ ràng ràng. Số 7 lôi đài, 361 hào Lục Trần, đối chiến 108 hào Lý Mãng. Và anh. Kết quả này vừa ra, toàn bộ đăng vân đài dưới đám người trong nháy mắt vỡ tổ. Ta không nhìn lầm a. Lục Trần đối Lý Mãng, vòng thứ nhất liền vương nổ. Ông trời của ta, vận khí này cũng quá củ chối đi. Tây kim so với cọng dâu a. Lần này Lục Trần đã trúng thiết bản. Lý Mãng sư huynh thật là thực sự ngưng nguyên cảnh tứ trọng, uy tín lâu năm cường giả, căn cơ vững chắc một nhóm, hắn tuyệt kỹ thành danh cuồng sư lông có thể trực tiếp chấn nhiếp tâm thần. Lục Trần điểm này đục thân lực lượng, không đáng chú ý à? Có trò hay để nhìn. Ta cược Lý Mãng sư huynh trong vòng 3 chiêu giải quyết chiến đấu. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Lục Trần lần này chết chắc. Lý Mãng uy danh ở ngoại môn toàn nhiều năm, xâm nhập lòng người. Lục Trần mặc dù là thất hắc mã, nhưng quật khởi thời gian quá ngắn. Tại mọi người xem ra, căn cơ tất nhiên bất ổn. Đối đầu Lý Mãng loại này uy tín lâu năm cường giả, chính là lấy trứng chọi với đá. Một bên khác, một cái khuôn mặt nham hiểm thanh niên, Tôn Nghị, nhìn thấy cái này kết quả rút thăm, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đối với bên người mấy cái tùy tùng nói nhỏ: "Tránh khỏi ta đạo thủ, nhường Lý Mãng đầu kia xuẩn sư tử đi thử xem sâu cạn của hắn cũng tốt." Vạn chúng chú mục hạ, hai thân ảnh gần như đồng thời nhảy lên số 7 lôi đài. Lý Mãng, người cũng như tên, dáng người khôi ngô, màu đồng cổ dưới làn da bắp thịt cuộn cuộn, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Hắn vừa lên đài, một cỗ hung hãn khí thế cuồng dã liền đập vào mặt, nhường dưới đài đệ tử đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Hắn một đôi mắt gắt gao khóa chặt Lục Trần, thanh âm lạnh ngạt: "Ngươi chính là Lục Trần. Nghe nói ngươi rất biết đánh nhau. Hy vọng ngươi không cần cùng Vương Hạo loại rác rưởi kia như thế, khiến ta thất vọng." Lục Trần nhìn thẳng hắn, thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Ra tay đi." Loại này bị triệt để không nhìn cảm giác, trong nháy mắt đốt lên Lý Mãng lửa giận. Hắn muốn là táo bạo tính tình, thận nhất người khác ở trước mặt hắn trang. Muốn chết. Lý Mãng không còn nói nhảm, đột nhiên há miệng, lồng ngực cao cao nâng lên, lập tức phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Giống. Cùng sư hống. Sóng âm ngưng là thật chất, hóa thành một đầu vô hình hùng sư, xen lẫn chấn nhiếp tâm thần tinh thần xung kích, hướng phía Lục Trần vào đầu chụp xuống. Dưới đài cách gần đó đệ tử, chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, khí huyết cuộn cuộn, suýt nữa tại chỗ ngất đi. Ở vào trong công kích Lục Trần, lại ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút. Loại trình độ này tinh thần xung kích, với hắn mà nói, hòa thanh gió phất mặt không có khác nhau. Hắn thậm chí có chút muốn cười. Liền cái này, mắt thấy âm ba công kích vô hiệu, Lý Mãng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng động tác cũng không dừng lại. Hắn hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất, cứng rắn đá xanh lôi đài lại bị hắn giẫm ra hai cái hố cạn. Cả người hắn như là một đầu phát cuồng cự thú, hướng phía Lục Trần băng băng mà tới, đấm ra một quyền phong gào thét, mang theo khai sơn phá thạch khí thế. Đối mặt cái này cương mãnh một quyền, Lục Trần rốt cục động. Thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ lưu lại một cái nhàn nhạt tàn ảnh. Chân thân lại như quỷ mị phía bên trái bên cạnh lướt ngang nửa bước. Kinh hồng bộ. Chính là cái này nửa bước khoảng cách, nhường hắn vừa đúng tránh đi Lý Mãng quyền phong. Hắn tay phải nâng lên, hướng phía Lý Mãng bởi vì phát lực mà hoàn toàn mở rộng bên eo, nhẹ nhàng vỗ. Kinh đạo trưởng, đệ nhất trọng. Phanh. Trưởng quyền giao thoa trong nháy mắt, một tiếng vang trầm truyền ra. Lý Mãng chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị lực đạo từ hông bên cạnh truyền đến. Kia lực đạo mang theo xuyên thấu tính chấn động, nhường trong cơ thể hắn chân nguyên vận chuyển trong nháy mắt xuất hiện ngưng trệ. Lý Mãng trong lòng kinh hãi, muốn biến chiêu trở về thủ, cũng đã chậm. Lục Trần thứ hai trưởng tới. Phanh. Thứ nhị trọng kinh lực theo sát mà tới, tinh chuẩn đập vào cùng một cái vị trí. Lý Mãng thể nội chân nguyên hoàn toàn hỗn loạn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thể chân khí trong nháy mắt tán loạn. Ngay sau đó, là thứ ba trưởng, thứ tư trưởng, thứ năm trưởng. Phanh. 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 Lục Trần thân ảnh gián Lý Mãng, bàn tay tung bay, mỗi một trưởng đều tinh chuẩn rơi vào trước một trưởng điểm rơi bên trên. Tầng tầng ám kình tầng tầng lớp lớp xuyên vào Lý Mãng thể nội, không ngừng tích lũy, không ngừng bộc phát. Dưới đài mọi người đã hoàn toàn thấy choáng. Bọn hắn chỉ thấy khí thế hung hăng Lý Mãng sư mình, một quyền đánh hụt về sau, liền bị Lục Trần giáng thân. Sau đó, Lục Trần tựa như đang đánh một cái cọc gỗ, đối với Lý Mãng bên eo đùng 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 chính là dừng lại liền đập. Trang diện kia, quỷ dị tới cực điểm. Đây là cái gì trường pháp? Làm sao nhìn mềm nhũn? Không biết rõ a, nhưng Lý Mãng sư mình mặt mũi trắng bệnh. Làm Lục Trần thứ 6 trưởng rơi xuống lúc, Lý Mãng kia thân thể khôi ngô kịch liệt rung động. Rốt cuộc không chịu nổi thể nội kia cố điệp ra đến cực hạn lực phá hoại. Phốc. Hắn đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, trong đó còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ. Cái kia song như chuông đồng mắt to trừng mắt Lục Trần, tràn đầy không thể nào hiểu được sợ hãi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đối phương kia nhẹ nhàng trừng pháp, tại sao lại có như thế lực tàn phá kinh khủng. Lục Trần thu về bàn tay, lặng lặng nhìn hắn, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Lý Mãng thân hình cao lớn lung lay, cuối cùng bịch một tiếng, quỳ một gối xuống trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Toàn trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân thuật, ngơ ngác nhìn trên lôi đài một màn này, đầu óc trống rỗng. Ngoại môn trong truyền thuyết cổ sư Lý Mãng bị vô số người xem trọng đoạt giải quán quân hấp dẫn, cứ như vậy bại. Hơn nữa, từ đầu tới đuôi, Lục Trần chỉ xuất 6 trưởng. Trọng tài sửng sốt nửa ngày, mới lắp ba lắp bắp hỏi giơ tay lên, tuyên bố: "Số 7 lôi đài, Lục Trần thắng." Một tiếng này, như là kinh lôi, rốt cục nhường tĩnh mịch đám người lần nữa sôi trào. Chỉ là lần này, không còn có người dám chế giễu. Trên mặt mọi người, đều chỉ còn lại vô tận rung động. Chương 34, nhất chiến thành danh chương 34, nhất chiến thành danh tĩnh. Chết như thế tĩnh. Đang vân đài trên dưới, mấy ngàn hào ngoại môn đệ tử còn có khán đài mấy cái kia trưởng lão, lúc này cùng bị điểm huyệt như thế, nguyên một đám miệng há lao đại, biểu lộ đều đông lại, thật giống như tận mắt thấy cái gì thần tiên hạ phàm không hợp tối thường cảnh tượng. Cái kia tráng cùng thiết tháp dường như, khí thế hung như đầu sư tử Lý Mãng, cái kia tại ngoại môn đệ tử trong lòng cùng bất bại truyền thuyết không sai biệt lắm tồn tại, cứ như vậy. Quỳ. Hắn cứ như vậy quỳ một gối xuống trên này, cúi đầu, từng ngụm thở, máu theo khóe miệng hướng xuống trôi, tại trước người hắn bản đá xanh bên trên tích một bãi nhỏ, đỏ chói mắt. Hắn tự hào nhất kia thân cứng rắn giống như hòn đá cơ bắp, hiện tại toàn bộ chính là ống bế hỏng, mỗi hít một hơi đều đau muốn chết. Hắn bại. Bại dứt khoát lưu loát, bại để cho người ta xem không hiểu. Theo Lục Trần động thủ, tới Lý Mãng quỳ xuống, toàn bộ quá trình nhanh để cho người ta ánh mắt đều theo không kịp. Đại gia thậm chí đều không thấy rõ lục đuổi kia cùng xuyên hoa hồ điệp như thế sáu trưởng là thế nào đánh ra đi, trận này giá liền đã đánh xong. Không có loại kia hủy thiên diệt địa chân nguyên đối sóng, cũng không có hoa bên trong hồ trạm canh gác võ kỹ đặc hiệu, có, chỉ là một loại gần như nghệ thuật, linh dương móc sừng, hoàn toàn không nói đạo lý thông dong. Cái này, đây không có khả năng. Trong đám người, rốt cục có người theo cực độ trong lúc khiếp sợ chậm qua thần, cùng nói chuyện hoang đường như thế nói nhỏ. Một tiếng này, tựa như hướng bình tĩnh trong hồ ném đi tảng đá, trong nháy mắt vỡ tổ. Ta hoa mắt. Lý Mãng sư minh, hắn bị Lục Trần đánh bại. Cứ như vậy mấy lần. Đó là cái gì trừng pháp? Nhìn xem mềm hoạt, một chút lực đạo đều không có, tại sao có thể có khủng bố như vậy uy lực? Lý Mãng sư minh hộ thể chân khí, ở đằng kia mấy mặt bàn tay trước quả thực cùng giấy như thế. Ta đã hiểu, là ám kình, là có thể xuyên thấu điệp lang ám kình. Kia trưởng pháp nhìn xem nhẹ, kỳ thật mỗi một trưởng lực lượng đều thấu qua Lý Mãng sư huynh cơ bắp phòng ngự, trực tiếp tại trong thân thể của hắn nổ tung. Một trưởng tiếp một trưởng, lực lượng từng tầng chồng đi lên, thần tiên cũng chịu không được a. Một cái giống như hiểu chút làm được đệ tử mặt mũi trắng bệnh, run rẩy phân tích nói. Tên nghe nói như thế, trung quanh vang lên một mảnh rút hơi lạnh thanh âm. Đại gia lại nhìn về phía trên đài cái kia vẻ mặt bình thản thời niên thiếu, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như nói trước đó, bọn hắn đối Lục Trần ấn tượng còn dừng lại tại nhục thân lực lượng rất khủng bố hắc mã phía trên, vậy bây giờ, Lục Trần trong lòng bọn họ đã là kỹ xảo lực lượng đều có, sâu không lường được quái vật. Tại đám người một bên khác, Tôn Nghị tấm kia một mực treo cười lạnh âm trầm khuôn mặt, lúc này đã sớm cứng ngắt lại. Hắn nhìn chòng chọc vào lôi đài, đáy mắt chỗ sâu là không giấu được kinh hãi, còn có một tia chính hắn đều không muốn thừa nhận sợ hãi. Bên cạnh hắn mấy cái tiểu đệ càng là dọa đến hồn cũng bị mất, nguyên một đám cái giấm cũng không dám thả một cái. Nghị, Nghị ca, cái này Lục Trần một tiểu đệ lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng, thanh âm đều đang run. Tôn Nghị không để ý tới hắn, trong đầu hắn loạn thành một bầy. Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, thậm chí nghĩ tới Lục Trần cũng có thể cùng Lý Mãng gọi chia 5 năm, nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sẽ là như thế một loại thiên về một bên nghiền ép cục. Lý Mãng là ai? Đây chính là đường đường chính chính ngưng nguyên cảnh tứ trọng, mà lại là nội tình siêu ổn, kinh nghiệm chiến đấu siêu phong phú, uy tín lâu năm cường giả. Liền xem như chính mình cùng hắn đánh, tối đa cũng liền chia 5 năm. Có thể Lục Trần đâu? Từ đầu tới đuôi, hắn thậm chí không bạo phát ra cái gì rõ ràng chân nguyên chấn động, liền dựa vào lấy quỷ kiếp như thế thân pháp cùng quỷ dị trừ pháp, liền đem Lý Mãng nhẹ nhõm nắm. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ Lục Trần thực lực đã vượt xa khỏi suy đoán của bọn hắn, thậm chí hắn căn bản là vô dụng toàn lực. Một cỗ khí lạnh theo Tôn Nghị bàn chân trực tiếp lẹn đến đỉnh đầu. Hắn đột nhiên ý thức được, Triệu Vô Cực sư huynh đem Lục Trần xem như một cái chơi vui đồ chơi khả năng sai không hợp thói thường. Thế này sao lại là cái gì đồ chơi? Đây rõ ràng là một đầu đã lộ ra răng, còn hiểu được ngụy trang chính mình tiện sử manh thú. Trên khán đài, một mực từ từ nhắm hai mắt chợp mắt Lý Trường Phong trưởng lão, lúc này cũng mở mắt. Hắn nhìn xem trên đài Lục Trần, tấm kia vạn năm không đổi trên mặt, khó được lộ ra một chút kinh ngạc cùng thưởng thức. Tốt một cái kinh đào trưởng, tốt một cái điệp lang ám kình. Tiểu tử này, thế mà có thể ở trong một tháng đem môn võ kỹ này luyện đến loại tình trạng này, thật là một cái hạt giống tốt. Bên cạnh hắn một cái khác trưởng lão nhịn không được tán thưởng. Lý Trường Phong sờ lên râu ria, cười nói, cái này không phải hạt giống tốt, quả thực là khối không có điều qua bảo ngọc. Ngươi nhìn hắn kia thân pháp, mau dậy đi cùng ảnh tử như thế, căn bản bắt không được, rõ ràng là đem kinh hồng bộ cũng luyện đến đại thành. Ngưng nguyên cảnh tứ trọng tu vi, đồng thời đem hai môn huyền giai võ kỹ đều luyện đến đại thành. Tiểu tử này nội tính, thật không phải là người a. Tại tất cả mọi người vừa kinh vừa sợ trong ánh mắt, trên lôi đài Lục Trần đi hướng còn quỳ trên mặt đất Lý Mãng. Lý Mãng ngẩng đầu, lau máu trên khóe miệng, tấm kia thô trên mặt đã không có trước đó cuồng, chỉ còn lại đánh trong đáy lòng thất bại cũng không hiểu. Hắn nhìn xem Lục Trần, khàn khàn mở miệng, "Ta thua. Ta chỉ muốn biết, ngươi đó là cái gì trừng pháp?" Kinh đạo trưởng. Lục Trần bình tĩnh trả lời, "Không có khả năng." Lý Mãng lập tức phản bác, đi theo vừa khổ nở nụ cười, "Kinh đạo trưởng ta cũng đã gặp người khác dùng, tuyệt đối không có mạnh như vậy. Hóa ra là dạng này, là chính ta tầm mắt quá hẹp. Giống nhau võ kỹ, tại khác biệt trong tay người, thế mà có thể chênh lệch nhiều như vậy. Ta Lý Mãng, tâm phục khẩu phục." Nói xong, hắn vậy mà dễ dàng lấy đứng lên, đối với Lục Trần, rất nghiêm túc chắp tay bái một chút. "Đa tạ sư đệ thủ hạ lưu tình. Ngươi nếu là cuối cùng kia mấy trưởng dùng chân nguyên, ta hiện tại đoán chừng đã phế đi." Lý Mãng là thẳng tính, thua chính là thua, hắn nhìn ra được, Lục Trần cuối cùng lưu thủ, không phải kia cố ám kình đầy đủ chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của hắn. "Đã nhường." Lục Trần nhàn nhạt trả lời một câu, liền xoay người đi xuống đài. Một màn này, lại để cho giới đại các đệ tử trong lòng sôi trào. Lý Mãng bằng phẳng cùng Lục Trần hung hăng, tạo thành một cái rất kỳ lạ hình tượng, để bọn hắn đối Lục Trần cảm giác đang sợ đồng thời, lại nhiều mấy phần bội phục. Chờ Lục Trần đi trở về chờ khu thời điểm, xung quanh kia bầu không khí hoàn toàn khác nhau. Không ai còn dám dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, tất cả mọi người theo bản năng cúi đầu, hoặc là dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem hắn, chủ động cho hắn nhường đường. Hắn dùng một trận gọn gàng mà linh hoạt thắng lợi, vì chính mình được tới tôn trọng của mọi người. Lục Trần vẫn là tìm hiểu lãnh, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng tất cả mọi người biết, từ giờ khắc này, lần này nội môn tuyển bạt lớn nhất hấp dẫn đã không phải là Lý Mãng, cũng không phải Tôn Nghị, là hắn, Lục Trần. Một cái cùng sao chổi như thế xuất hiện, mạnh đến để cho người ta thở không nổi thiếu niên thần bí. Không có ai biết cực hạn của hắn đến cùng ở đâu. Chương 35, thế không thể đỡ. Chương 35, thế không thể đỡ. Lục Trần cùng Lý Mãng một trận chiến, cùng một trận 12 cấp gió lốc dường như trực tiếp nổ lật ra toàn bộ đăng vân đài. Vòng thứ nhất tranh tài vẫn chưa xong, nhưng không sai biệt lắm lực chú ý của mọi người đều không tại khác trên lôi đài. Bọn hắn top 5 top 3 tụ tại một khối, kích động nghị luận vừa rồi trận kia phá vỡ bọn hắn nhận biết một trận chiến, mỗi cái chi tiết đều bị lần qua lộn lại nói dóc, phân tích, cuối cùng hoàn toàn biến thành đối Lục Trần thực lực đến cùng sâu bao nhiêu sợ hãi thán phục còn có suy đoán. Quá mạnh, quả thực không phải người. Lý Mãng sư huynh ở trước mặt hắn, liền cùng 3 tuổi đứa nhỏ như thế, không hề có lực hoàn thủ. Bộ kia trưởng pháp đến cùng lai lịch thế nào? Tại sao ta cảm giác so nội môn các sư huynh dùng võ kỹ còn như bậc a? Các ngươi nhìn thấy cái kia thân pháp không có? Lý Mãng sư huynh kia khai sơn phá thạch một quyền, liền hắn góc áo đều không có đụng phải. Tốc độ kia, kia phiêu giật, quả thực cùng bị như thế. Trước đó trào phúng cùng kinh thường, đã sớm không còn hình bóng. Thay vào đó, là đánh đáy lòng kính sợ cùng sùng bái. Tại cái này võ đạo vi tôn thế giới, thực lực vĩnh viễn là thắng được tôn trọng đồng tiền mạnh. Tô Thanh Tuyền đứng ở trong đám người, một đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối không có rời đi cái kia trong góc nhắm mắt dưỡng thần bóng lưng. Trong nội tâm nàng đã sớm phiên giang đảo hải, kia phần rung động quả thực không có cách nào nói. Nàng biết Lục Trần khôi phục thực lực, thậm chí đoán được hắn khả năng đã rất mạnh, nhưng nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lục Trần có thể mạnh đến mức này. Đây chính là Lý Mãng a, ngoại môn đệ tử bên trong truyền thuyết cấp nhân vật. Cứ như vậy bị Lục Trần Vân Đạm Phong khinh cho làm nằm. Giờ phút này, trong nội tâm nàng tất cả lo lắng đều biến thành vô tận kiêu ngạo cùng vui sướng. Nàng biết, cái kia đã từng chiếu lấp lánh thiếu niên, thật trở về. Hơn nữa, so trước kia càng sáng hơn, càng bắt người ánh mắt. Mà đổi thành một bên, Tôn Nghị mặt đã hắc đến có thể vận xuất thủy. Phế vật, một đám phế vật. Hắn thấp giọng mắng, ánh mắt oán độc đảo qua bên người mấy cái kia cái dám cũng không dám thả tùy tùng. Đây chính là các ngươi dò tham tình báo. Cái gì nhục thân lực lượng cường đại, cái gì căn cơ bất ổn. Mẹ nhà hắn cái này gọi căn cơ bất ổn. Tùy tùng nhóm dọa đến toàn thân run rẩy, nguyên một đám rũ cụp lấy đầu, liền thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến, Lục Trần đầu này mánh hổ, giấu cũng quá mẹ hắn sâu. Nghị ca, hiện tại làm sao xử lý? Tiểu tử kia rất tà môn, liền Lý Mãng đều cắm. Chúng ta một cái tùy tùng lấy rút khí, run rẩy hỏi. Vội cái gì? Tôn Nghị đột nhiên vừa quay đầu lại, hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, ngắt lời hắn mạnh hơn, cũng liền một người. Ta cũng không tin, hắn có thể một mực thắng được đi. Nói thì nói như thế, Tôn Nghị trong lòng cũng đã toát ra một cỗ nồng đậm bất an. Hắn lúc đầu kế hoạch là để cho thủ hạ mấy cái hảo thủ tại trong trận đấu thay phiên tiêu hao Lục Trần, cuối cùng chính hắn tự thân lên, dĩ giật đãi lao, nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng bây giờ nhìn, hắn những cái kia cái gọi là hảo thủ tại Lục Trần trước mặt, sợ là liền bản món ăn khai vị cũng không tính. Hừ, ta cũng không tin hắn không có nhược điểm. Tôn Nghị ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, một cái độc hơn kế hoạch bắt đầu ở trong đầu hắn thành hình. Rất nhanh, vòng thứ nhất tranh tài toàn kết thúc. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi còn có rút lần nữa ký, vòng thứ hai quyết đấu chính thức bắt đầu. Số 3 lôi đài, 361 hảo Lục Trần, đối chiến 72 hảo Tiễn Khôn. Chấp sự nhất niệm tới Lục Trần danh tự, toàn trường ánh mắt lại bám một chút toàn đến đây. Một cái vóc người gầy gò, ánh mắt cùng chim ưng như thế sắc bén đệ tử nghe tiếng đi lên số 3 lôi đài. Hắn gọi Tiễn Khôn, ngưng nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong, ở ngoại môn cũng coi như cái nhân vật, lấy thân pháp nhanh nhẹn, ra tay xảo trá nổi danh. Càng quan trọng hơn là, tất cả mọi người biết, hắn là Tôn Nghị tâm phúc một trong. Cho hay tới, đây là Tôn Nghị sư huynh phái người đi dò xét Lục Trần đấy. Tiễn Khôn sư huynh liếu như thân pháp thật là huyền giai hạ phẩm võ kỹ, nhất biết chiến đấu, vừa vận khắc chế Lục Trần loại kia đại khai đại hợp đấu pháp. Đám người lại hưng phấn lên. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem, đụng tới loại này hoàn toàn khác biệt con đường đối thủ, Lục Trần còn có thể hay không giống như trước đó, chém dưa thái rau. Trên lôi đài, Tiễn Khôn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trần, biểu lộ nghiêm túc một nhóm. Hắn không giống Lý Mãng như vậy cuồng, tận mắt bên trên một trận chiến đấu, hắn đã sớm không có nửa điểm kinh thị. Tỷ thí bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời, Tiễn Khôn thân ảnh một chút liền biến tiêu hốt. Hắn không có đoạt công, mà là cùng trong gió tơ liễu như thế, vòng quanh Lục Trần di động với tốc độ cao, muốn tìm sơ hở. Thân pháp của hắn sát thực tinh diệu, tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh, để cho người ta một chút không phân rõ thật giả. Nhưng Lục Trần vẫn là lặng lặng đứng nơi, liền mí mắt đều không ngẩng một chút, giống như căn bản không có đem đối thủ đưa vào mắt. Hiu. Tiễn Khôn rốt cuộc tìm được một cái hắn tự cho là sơ hở. Hắn thân ảnh lóe lên, cùng bị dường như xuất hiện tại Lục Trần sau sườn trái, trong tay không biết rõ lúc nào nhiều hơn một thanh tôi lấy lục mang dao găm ngắn, vô thanh vô tức đâm hướng Lục Trần hậu tâm. Một nhát này, vừa nhanh vừa độc, góc độ xảo trá đến cực điểm. Dưới đài lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc, tất cả mọi người là Lục Trần méo một cái mồ hôi lạnh. Nhưng ngay tại kia ngâm độc dao găm nhanh đụng phải Lục Trần quần áo trong nháy mắt, một mực không nhúc nhích Lục Trần, thân hình lại như quỷ mị phía bên phải lướt ngang nửa bước. Kinh hồn bộ. Một bước này, nhìn xem tùy tiện, lại rượu đến nhà. Vừa vặn nhường thân thể của hắn cùng dao găm lưỡi đao, còn kém như vậy một chút xíu khoảng cách trà sát đã qua. Tiễn Khôn một đâm thất bại, trong lòng nhất thời một lộ bộ. Hắn muốn rút người ra lui lại, nhưng đã chậm. Một cái tay, một cái giống như đã sớm chờ ở nơi tay, cùng kim sắt như thế tinh chuẩn giữ lại hắn cầm dao găm cổ tay. Giang rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng xương gãy vang lên. Lục Trần thậm chí đầu cũng không quay lại, chỉ là trở tay nhẹ nhàng một tách ra, Tiền Khôn cổ tay liền dùng một cái quỷ dị góc độ hướng về sau cong đã qua, cái kia thanh ngâm độc dao găm len ken một tiếng rơi trên mặt đất. A. Đau đớn kịch liệt nhường Tiền Khôn phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Nhưng Lục Trần động tác căn bản không ngừng. Hắn chụp lấy Tiền Khôn cổ tay, cánh tay vung mạnh, tựa như tại vung mạnh một cái phá bao tải, trực tiếp đem Tiền Khôn cả người vung lên đến, sau đó mạnh mẽ hướng phía lôi đài mặt đất đập xuống. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Tiền Khôn thân thể cùng cứng rắn đá xanh lôi đài tới chặt chẽ vững vàng tiếp xúc thân mật. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rời vị, mắt tối sầm lại, tại chỗ phun ra một ngụm huyết tiễn, trực tiếp đã hôn mê. Lại là một chiêu. Nếu như nói xử lý Lý Mãng còn nhường đại gia cảm thấy là võ kỹ tương khắc, vậy lần này đối mặt lấy nhanh nhẹn nổi danh Tiền Khôn, Lục Trần xuất sắc tới, là toàn phương vị, để cho người ta tuyệt vọng nghiền ép. Quỷ kiếp như thế thân pháp, kia nhanh đến cực hạn phản ứng, kia nửa điểm không dây dưa dài dòng thủ đoạn tàn nhẫn. Toàn bộ đăng vân đài lại một lần lâm vào chết như thế yên tĩnh. Tôn Nghị sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay đều khắc vào trong thịt, dị ra tơ máu. Hắn tỉ mỉ an bài thăm dò, tại Lục Trần trước mặt, thành một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Tiếp xuống tranh tài, hoàn toàn thành Lục Trần một người biểu diễn cá nhân. Vòng thứ 3, đối thủ của hắn nhìn thấy giao đấu danh sách sau, do dự nửa ngày, cuối cùng tại leo lên trước lôi đài, cười khổ trực tiếp nhận thua. Vòng thứ 4, một cái ngưng nguyên cảnh tứ trọng hoạch tâm đệ tử không tin tà, muốn theo Lục Trần cứng rắn, kết quả bị Lục Trần thường thường không có gì lạ một quyền, trực tiếp đánh xuống lôi đài, nửa ngày không có đứng lên. Vòng thứ 5, vòng thứ 6, Lục Trần cái tên này, tựa như một tòa lật không đi qua đại sơn, nằm ngang ở tất cả đệ tử dự thi trước mặt. Hắn tấn cấp con đường, không ai có thể cản. Phàm là rút đến cùng hắn đánh đệ tử, không có một cái ngoại lệ, hoặc là tuyển có mặt mũi tư thế nhận thua, hoặc là ngay tại trong vòng một chiều, bị gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hết. Thời gian dần trôi qua, đang vân đài bên trên bầu không khí biến là lạ. Mỗi khi chấp sự niệm tới Lục Trần danh tự, toàn trường đều sẽ lâm vào một loại chờ mong cùng sợ hãi xen lẫn trong cùng nhau trầm mặc. Bọn hắn chờ mong nhìn thấy Lục Trần kia tài năng như thần thủ đoạn, lại sợ cái kia chém dưa thái rau thực lực cường đại. Bất chi bất giác, Lục Trần đã một đi ngang qua quan chẳng tướng, giết tiến vào cuối cùng trận chung kết. Mà hắn trận chung kết đối thủ cũng một chút lo lắng không có, chính là một cái khác đoạt giải quán quân đại đứng đầu Tôn Nghị. Cái này cuối cùng giao đấu danh sách vừa ra tới, toàn trường bầu không khí trực tiếp phát nổ. Tất cả mọi người biết, sau cùng quyết chiến muốn tới. Mà Tôn Nghị nhìn xem trên danh sách Lục Trần hai chữ, nhìn lại một chút nơi hẻo lánh bên trong cái kia từ đầu tới đuôi đều bình tĩnh không được thiếu niên, trong lòng của hắn kia cố bất an cùng sợ hãi, rốt cục thọt tới đầu. Hắn hiểu được, thông thường thủ đoạn đối Lục Trần đã hoàn toàn vô dụng. Muốn thắng, muốn hoàn thành Triệu Vô Cực sư huynh lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hắn chỉ còn một đầu cuối cùng đường. Nghĩ đến cái này, Tôn Nghị ánh mắt biến vô cùng oán độc cùng điên cuồng. Hắn thừa dịp tất cả mọi người đang vì trận chung kết gieo hò thời điểm, lặng lẽ chuồn ra đám người, hướng về phía nội môn phương hướng, cũng không quay đầu lại sờ lên. Chương 36, Triệu Vô Cực ban thưởng chương 36, Triệu Vô Cực ban thưởng theo một vòng lại một vòng tranh tài kết thúc, đang vân đài bên trên bầu không khí đã biến vô cùng kỳ dị. Vốn nên là kịch liệt vô cùng, long tranh hổ đấu tuyển bạt thi đấu, mạnh mẽ bị Lục Trần một người biến thành của hắn người biểu diễn tú, hoặc là chuẩn xác hơn nói, là khuyên lui tú. Theo vòng thứ tư bắt đầu, phàm là rút thăm đối đầu 361 hào cái số này đệ tử, sắc mặt cũng sẽ ở trong nháy mắt biến trắng bệnh, giống như là chúng 500 vạn thường lớn, chẳng qua là đi địa phủ đổi tặng phẩm cái chủng loại kia. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận cũng sẽ ở dãy rủa sau một hồi, lựa chọn ở trên trước sân khấu đối với tài phán trưởng lão đang chắp tay nhận thua. Không ai muốn đi lên tự rước lấy đủ. Nói đùa, liền ngưng nguyên cảnh tứ trọng, nhục thân cường hành như yêu thú Lý Mãng sư huynh đều bị người mấy bàn tay đập quỳ xuống đất thổ huyết, liền ngưng nguyên cảnh tứ trọng, thân pháp quỷ dị bộ pháp xảo trá Tiền Khôn sư huynh đều bị người một chiêu bẻ gãy cổ tay nện choáng tại lôi đài, bọn hắn những này liền người ta một đầu ngón tay cũng không sánh nổi, đi lên làm gì? Cho Lục sư huynh làm nóng người, chính mình xứng sao? Đương nhiên, cũng có mấy cái đầu sắc không tin tà, tự nhận là có chút thực lực, muốn đi lên tìm kiếm chút vận may, kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều tại trong vòng một chiêu bị gọn gàng mà linh hoạt đánh xuống đài đi, kết quả so trực tiếp nhận thua thê thảm nhiều. Chậm rãi, một cái quy củ bất thành văn tại tất cả đệ tử dự thi trong lòng hình thành, gặp phải Lục Trần, tranh thủ thời gian nhận thua, không chỉ có thể bảo trụ mặt mũi, còn có thể miễn đi dừng lại nỗi khổ gia thị, cớ sao mà không làm. Thế là, đăng vân đài bên trên liền xuất hiện cực kỳ buồn cười một màn. Cái khác chín tòa lôi đài đánh cho khí thế ngất trời, chân nguyên quấy động, âm thanh ủng hộ liên tục không ngừng. Duy chỉ có Lục Trần chỗ lôi đài, lanh lanh thanh thanh, mỗi khi hắn vừa lên đài, đối thủ của hắn tất nhiên sẽ tại bên kia, đối với trọng tài, xa xa hô lên một tiếng phát ra từ phế phủ, ta nhận thua. Lục Trần cứ như vậy một đường luân không, dễ dàng, không đánh mà thắng giết tiến vào cuối cùng trận chung kết. Loại này nghiền ép thức tấn cấp phương thức, so với hắn từng chàng đánh thắng còn muốn tới rung động. Điều này nói rõ, thực lực của hắn đã cường đại đến nhường tất cả cùng thế hệ đệ tử liền tới La địch dũng khí đều để lên không nổi. Trong đám người, Tôn Nghị tấm kia hung ác nham hiểm mặt đã hắc như là đáy nổi. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay, dì ra vết máu hắn đều không có chút nào phát giác. Bên cạnh hắn mấy cái tùy tùng sớm đã sợ hãi đến không dám nói lời nào, cúi thấp đầu, hận không thể đem chính mình co lại thành một đoàn, sợ chạm lao đại rủi ro. Tôn Nghị tâm ngay tại một chút xíu chìm xuống dưới. Lục Trần mỗi được một trận, trái tim của hắn liền mát một phần. Tới cuối cùng, Lục Trần không đánh mà thắng tiến vào trận chung kết lúc, trái tim của hắn đã hoàn toàn tiến vào trong kẽ nước băng tuyết. Hắn nguyên bản thiết tưởng xa luân chiến kế hoạch còn chưa bắt đầu, cũng bởi vì không người dám chiến mà tuyên cáo phá sản. Hắn an bài những cái được gọi là hảo thủ, hiện tại nguyên một đám cùng chim cút dường như, liền nhìn Lục Trần một cái dũng khí đều không có. Mà bây giờ, duy nhất có thể ngăn cản Lục Trần đoạt giải quán quân, chỉ còn lại chính hắn. Có thể hắn, có thực lực này sao? Tôn Nghị trong đầu, từng lần một chiếu lại lấy Lục Trần đánh bại Lý Mãng một màn kia. Kia nhìn như hời hợt sáu trưởng, cái kia quỷ dị điệp lang ám kình, kia xuất quỷ nhập thần thân pháp mỗi một chi tiết nhỏ, cũng giống như một cây châm, mạnh mẽ đâm vào trong lòng của hắn, nhường hắn cảm thấy một loại phát ra từ linh hồn run rẩy. Hắn không có lòng tin, một tơ một hào lòng tin đều không có. Hắn thậm chí có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu như mình cứ như vậy đối đầu Lục Trần, kết quả tuyệt đối sẽ so Lý Mãng thê thảm gấp 10. Không được, ta không thể cứ như vậy thua. Tôn Nghị ánh mắt biến điên cuồng lại ngoan lệ. Hắn nghĩ tới không phải là của mình linh lục, mà là nếu như mình thua, Triệu Vô Cực sư huynh sẽ thấy thế nào hắn. Một cái liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong phế vật, tại Triệu Vô Cực sư huynh nơi đó, kết quả tuyệt đối sống còn khó chịu hơn chết. Vừa nghĩ tới Triệu Vô Cực cặp kia nhìn như lời biếng, kỳ thực băng lãnh vô tình ánh mắt, Tôn Nghị liền thỉnh lình dùng mình một cái. Nhất định phải nghĩ biện pháp, nhất định phải tìm tới một cái có thể 100% đẩy hắn vào chỗ chết phương pháp xử lý. Một cái cực kỳ mạo hiểm, cũng cực kỳ ác độc suy nghĩ, trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Hắn không do dự nữa, thừa dịp vòng bán kết vừa mới bắt đầu, lực chú ý của mọi người đều bị trên đài chiến đấu kịch liệt hấp dẫn lúc, hắn lặng lẽ thoát ly đám người, như là một cái âm hồn, hướng phía nội môn phương hướng kín đáo đi tới. Thanh Vân Tông, nội môn, Thính Trúc Hiên. Cùng ngoại môn ồn ào náo động khác biệt, nơi này linh khí mờ mịt, ú tính lịch sự tao nhã, một phái tiên gia phong phạm. Tôn Nghị quỳ gối Thính Trúc Hiên trong đình viện, đầu thật sâu chôn ở trên mặt đất, liền không dám thở mạnh một cái. Ở trước mặt hắn, Triệu Không Cực chính dựa nghiêng ở một trương bạch ngọc trên giường êm, trong tay vuốt vuốt một thanh hàn quang loẹt loẹt dao găm, thần sắc lười biếng, dường như chưa tỉnh ngủ đồng dạng. Nói như vậy, ta cái kia mới cất nhắc chó săn, liền làm cho đối phương xuất toàn lực tư cách đều không có, liền bị sợ hãi đến chạy tới ta chỗ này chó vậy đôi mừng chủ. Triệu Vô Cực thanh âm rất nhẹ, mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười, nhưng nghe tại Tôn Nghị trong tai, lại so chín đú hàn băng còn muốn thấu xương. Vô Cực sư minh thứ tội. Tôn Nghị sợ hãi đến toàn thân khẽ run rẩy, dập đầu như dạ tỏi ho, là thuộc hạ vô năng. Kia Lục Trần. Kia Lục Trần thực sự quá mức quỷ dị. Thực lực của hắn sâu không lường được, thuộc hạ. Thuộc hạ bây giờ không có nắm chắc không có nắm chắc. Triệu Vô Cực khẽ cười một tiếng, chợt ung dung ngồi thẳng người. Hắn meo lại cặp kia hẹp dài mắt phượng, đánh giá quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy Tôn Nghị, tựa như đang thưởng thức một cái thú vị đồ chơi. Ta cho ngươi đi làm việc, không phải để ngươi đến nói cho ta ngươi không có nắm chắc. Nếu như chuyện gì đều để ngươi có nắm chắc, sao còn muốn ngươi con chó này làm cái gì? Tôn Nghị mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng, hắn biết Triệu Vô Cực thật sự nổi giận. Bất quá Triệu Vô Cực lời nói xoay chuyển, trên mặt lại khôi phục loại kia lười biếng nụ cười, chuyện cũng là biến càng ngày càng thú vị. Một tên phế nhân, không chỉ có không chết, ngược lại giống biến thành người khác dường như. Xem ra trên người hắn cất giấu bí mật, so ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút. Hắn đứng người lên, chậm rãi đi đến Tôn Nghị trước mặt, dùng trong tay trôi này sắc bén dao găm, nhẹ nhàng vô vô Tôn Nghị gương mặt. Băng lãnh xúc cảm, nhường Tôn Nghị thân thể run lợi hại hơn. Ta vốn định đang tuyển chọn thi đấu bên trên, thật tốt thưởng thức một chút hắn tuyệt vọng biểu lộ. Đã ngươi vô dụng như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là sớm cho ngươi một chút ban thưởng. Triệu Vô Cực chậm rãi theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái tinh xảo hắc sắc ngọc bình, từ bên trong đổ ra một hạt màu xám viên đan dược. Viên đan dược mặt ngoài phản phất có vô số nhỏ bé hắc tuyến đang ngọ nguậy, tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức tà ác. Đây là đoạn hồn tán. Triệu Không Cực thanh âm mang theo một tia ác ma giống như dụ hoặc, tam phẩm kỳ độc, vô sắc vô vị, kiến huyết phong hầu. Một khi nhiễm, chân nguyên liền sẽ tại 10 cái hô hấp bên trong hoàn toàn tán loạn, biến thành phế nhân, thần tiên khó cứu. Tôn Nghị nghe vậy, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hô hấp đều biến dồn dập lên. Đoạn hồn tán. Hắn đương nhiên nghe nói qua loại này ác độc cấm dược tên tuổi. Ý của sư minh là trận chung kết phía trên, đao kiếm không có mắt, thất thủ không thể tránh được. Triệu Vô Cực khoe miệng, toát ra một cái cười tàn nhẫn. Hắn đem đoạn hồn tán ép thành bụi phấn, cẩn thận bôi lên tại một thanh mới tinh lợi kiếm lưỡi kiếm phía trên. Hắn đem kiếm đưa cho Tôn Nghị, nói khẽ, ngươi không cần được hắn, ngươi chỉ cần. Tại chuôi kiếm này bên trên, dính vào hắn một giọt máu, dù chỉ là bạch phá một chút ra. Đến lúc đó, hắn sẽ làm lấy mặt của mọi người, theo một cái vạn chúng chú mục thiên tài, một lần nữa biến trở về cái kia mặc người chém giết phế vật. Mà ngươi Triệu Vô Cực vô vỗ Tôn Nghị bà bay, liền có thể chậm rãi thỏa thích. Bao chế hắn, là làm chúng cắt ngang tứ chi của hắn, vẫn là đem hắn hoàn toàn phế bỏ, đều ngươi cứ tự nhiên. Ta muốn, chỉ là một cái kết quả nhường hắn theo đám mây, rơi vào so địa ngục càng sâu địa phương. Tôn Nghị nắm thật chặt trong tay trôi này ngâm độc trường kiếm, cảm thụ được trôi kiếm truyền đến băng lãnh, cái kia khỏa bởi vì sợ hãi mà giao động tâm, tại Triệu Không Cực miêu tả mỹ hảo tiền cảnh còn có tuyệt đối bảo hộ hạng, một lần nữa bị tham lam cùng tàn nhẫn chỗ lấp đầy. Hắn dường như đã thấy, Lục Trần ở trước mặt mình chân nguyên mất hết, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thê thảm bộ dáng. Loại kia đem ngày xưa thiên tài giẫm tại dưới chân khoái cảm, nhiều toàn thân hắn huyết dịch đều sôi trào lên. Thuộc hạ, minh bạch. Tôn Nghị trong mắt, hoán độc cùng hưng phấn hỏa diễm sen lẫn thiếu đốt, mời Vô Cực sư minh yên tâm, trận chung kết chi đỉnh, chắc chắn là kia Lục Trần chôn xương chỗ. Hắn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một cái dữ tợn mà vặn vẹo đủ cười. Có cái này thần binh lợi khí, hắn đã không kịp chờ đợi chương 37, ngâm độc chi nhận chương 37, ngâm độc chi nhận thời gian ngày lại ngày trôi qua, kịch liệt tỉ thí một trận tiếp lấy một trận, nội môn tuyển bạn thi đấu cuối cùng tới vạn chúng chú mục giai đoạn sau cùng. Đăng vân đài chính giữa, tòa kia tượng trưng cho vinh dự cao nhất lôi đài số 1, lúc này đã thu thập sạch sẽ, liền đợi đến hai vị cuối cùng vương giả ra sân. Toàn bộ diễn võ trường bầu không khí trực tiếp bị làm đến đỉnh điểm. Mấy ngàn ngoại môn đệ tử đem lôi đài vây chặt đến không lọt một giọt nước, từng cái trên mặt đều là kích động cùng chờ mong, kia tiếng nghị luận liền cùng nước sôi sôi rồi dường như, một đợt so một đợt vang. Rốt cục muốn đánh. Giới này tuyển bạn thi đấu cuối cùng quyết đấu. Lục Trần VS Tôn Nghị. Đây tuyệt đối là mấy năm gần đây kích thích nhất một trận chung kết. Một cái là cùng sao trổi dường như xuất hiện thần bí hắc mã, một cái đâu là đã sớm có tiếng, thủ đoạn lại hắc lại hung ác cường giả đỉnh cao, thật không biết cuối cùng ai có thể được. Cái này còn phải hỏi, nhất định phải là Lục Trần sư minh a. Ngươi không nhìn hắn trước đó tranh tài, quả thực chính là giảm chiều không gian đả kích, ai đụng tới hắn ai không may. Vậy cũng không dễ nói, Tôn Nghị sư minh cũng không phải Lý Mãng loại kia sắc bung ngơ, cái kia bộ độc xà kiếm pháp lại âm lại quỷ, căn bản không phòng được. Ta nghe nói chết dưới kiếm của hắn yêu thú không thể đếm hết được, thủ đoạn cứ gọi là một cái tàn nhẫn. Đám người cái nhìn chia làm hai đợt, một đợt người quyết tâm tin Lục Trần có thể tiếp tục thần thoại xuống dưới, như bẻ cánh khô cầm xuống quán quân. Một đợt khác người cảm thấy Tôn Nghị át chủ bài nhiều, loại kia âm tàn đấu pháp nói không chừng vừa vặn khắc chế Lục Trần, đến kinh thiên đại nghịch chuyển. Trên khán đài, Lý Trường Phong trưởng lão Vân Vê dâu dịa cười, nhìn Lục Trần trong ánh mắt tất cả đều là thưởng thức cùng chờ mong. Hắn bên cạnh đâu, mấy cái cùng Triệu gia quan hệ tốt trưởng lão liền lôi cái mặt, ánh mắt phiêu hốt, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì ý nghĩ xấu. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hai bóng người cơ hồ là đồng thời động. Lục Trần vẫn là một thân phổ thông thông đệ tử phụ, trên mặt không có gì biểu lộ, đi cũng không nhanh không chậm, cảm giác liền không giống như là đến đánh quyết định vận mệnh trận chung kết, giống như là đến từ nhà hậu viện tản bộ. Hắn từng bước một đi đến lôi đài, mỗi một bước đều dẫm lại ổn lại mạnh mẽ, kèm theo lấy một cố để cho người ta nhìn không thấu phong phạm. Về phần hắn đối thủ Tôn Nghị, ra sân phương thức liền hoàn toàn là một cái khác hòa phong. Hắn thân thể đột nhiên nhảy lên, cùng chỉ bắt thỏ diều hâu dường như, từ trong đám người đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên không trung xẹt qua một đạo tặc nhanh đường vòng cung, cuối cùng bang một tiếng, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào lôi đài bên kia. Trong tay hắn nắm lấy một thanh ba thước thanh phong, thân kiếm vừa mảnh vừa dài, tại mặt trời dưới đáy phản lấy sâm sâm ánh sáng lạnh. Ánh mắt của hắn âm giống như rắn độc, gắt gao khóa chặt Lục Trần, khoe miệng kéo ra một cái tràn ngập ác ý cười xấu xa. "Lục Trần, vận may của ngươi chấm dứt." Tôn Nghị thanh âm lại cắt lại nhọn, bên trong là không còn che giấu sát khí, "Hôm nay, lão tử muốn ngay trước mặt của mọi người, đem ngươi cái này hồ giấy, từng tầng xé nát." Lục Trần nghe xong, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia liền cùng nhìn một cái trên nhảy dưới tránh thằng hề dường như, liền về hắn một câu hứng thú đều chờ đến. Loại này Trần Trùy không nhìn, so mang hắn một vạn câu đều càng có thể khiến cho Tôn Nghị nổi giận. Muốn chết. Tôn Nghị mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Hắn cũng không nhiều lời, cổ tay rung lên, trường kiếm phát ra từng tiếng sáng bù bù. Tỷ thí bắt đầu. Tài phán trưởng lần trước âm thanh ra lệnh, Tôn Nghị động. Thân ảnh của hắn cùng bị ảnh tử dường như, dưới chân dẫm lên kỳ kỳ quái quái bước chân, không có tuyển chính diện cứng rắn, mà là thật cùng một con rắn độc như thế, vòng quanh Lục Trần di động với tốc độ cao, tìm cơ hội hạ tử thủ. Trong tay hắn trường kiếm trước người múa thành một mảnh màn ánh sáng màu bạc, kiếm quang tránh đến tránh đi, nhìn mắt đều hoa. Là độc xà kiếm pháp. Tôn Nghị sư minh vừa lên đến liền mở lớn. Dưới đài có biết hàng đệ tử la hoàng lên. Nhưng là, đối mặt Tôn Nghị bộ này loẹt loẹt thế công, Lục Trần vẫn là đứng tại chỗ, tay vắt treo sau lưng, liền gót chân đều không nhúc nhích một chút. Ánh mắt hắn có chút nhắm, giống như bên ngoài cái này mưa to gió lớn cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có. Tôn Nghị lượn quanh tầm vài vòng, lại kinh hãi phát hiện, mặc kệ hắn muốn từ cái nào góc độ ra tay, cũng không tìm tới một chút xíu sơ hở. Trước mắt Lục Trần, nhìn cả người đều là lỗ thủng, có thể cảm giác bên trên lại cùng chung quanh thiên địa biến thành một thể, tạo thành một cái căn bản không có cách nào đánh vỡ hoàn mỹ vòng tròn. Giả thần giả quỷ. Tôn Nghị trong lòng bất ngang, không thử. Thân hình hắn dừng lại, đi theo liền theo một cái tao tới không được góc độ, theo Lục Trần bên trái nghiêng thọc đi ra. Độc xà xuất động. Trong tay hắn trường kiếm biến thành một đạo tia chớp màu bạc, mũi kiếm điên cuồng chấn động, phát ra ong ong thanh âm, thẳng đâm Lục Trần eo. Một kiếm này, lại nhanh lại độc, là độc xà kiếm pháp bên trong một đại sát chiêu. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lục Trần sẽ dùng cái kia quỷ ảnh tử như thế thân pháp né tránh lúc, Lục Trần lại làm kiện làm cho tất cả mọi người trong mắt rơi trên đất sự tình. Hắn không có tránh, hắn chỉ là giơ lên tay phải của mình, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, dùng một loại nhìn xem chậm ung dung, trên thực tế nhanh đến bạo tạc tốc độ, tinh chuẩn vô cùng nên hướng cái kia đạo ngân sắc kiếm quang. Hắn muốn làm cái gì? Dùng ngón tay đầu đi kẹp lưỡi kiếm. Hắn điên rồi phải không? Dưới đài vỡ tổ, tất cả đều là không thể tin được kêu sợ hãi. Ngay cả trên khán đài mấy cái trưởng lão đều bởi vì Lục Trần tự đại như mày. Tôn Nghị nhìn thấy tình huống này, trong mắt tất cả đều là vui mừng như điên cùng dữ tợn. Hắn thấy, Lục Trần làm như vậy thuần túy là muốn chết. Trên kiếm của hắn, thật là bôi vô cực sư minh cho đoạn hồn tán. Đừng nói dùng ngón tay đi kẹp, chính là bị kiếm phong phá một chút, hậu quả đều nghiêm trọng không được. Chết cho ta. Tôn Nghị đem thể nội chân nguyên thúc đến cực hạn, trên thân kiếm ánh sáng lạnh vừa sáng ba phần. Ngay tại cái này điện quang hỏa thạch một mấy mắt, ngón tay cùng mũi kiếm liền phải đụng phải. Đốt. Một tiếng đặc biệt thanh thúy, cùng ngọc châu tử rơi tại trong mâm thanh âm, tại xào xào nháo nháo trên diễn võ trường rõ ràng vang lên. Thời gian giống như tại cái này một giây dừng lại, tất cả mọi người trong đầu huyết nhục văng tung tóe hình tượng cũng không có xuất hiện. Bọn hắn chỉ thấy Lục Trần kia hai cây lại bạch lại lớn lên ngón tay, liền cùng trên thế giới này cứng rắn nhất kiểm sát tử như thế, vững vàng thời hợt kẹp lấy Tôn Nghị cao tốc đâm tới mũi kiếm. cái kia thanh có thể chọc thủng kim thạch lợi kiếm, cứ như vậy bị kẹp lấy, thân kiếm kịch liệt run lấy, phát ra không cam lòng tiếng ông ông, nhưng chính là rốt cuộc vào không được một chút xíu. Cái này sao có thể? Tôn Nghị trong mắt trừng căng tròn, cái cằm đều nhanh nện trên mặt đất. Hắn cảm giác chính mình một kiếm này không phải đâm tại nhân thủ chỉ bên trên, mà là chọc vào một tòa thái cổ bên trên thần sơn. Một cú căn bản không có cách nào chống cự lực theo mũi kiếm chuyển tới, nhường hắn nguyên cả cánh tay đều tê. Hắn đáp ý nhất kiếm chiêu, hắn rót đầy toàn bộ chân nguyên một kích chí mạng, ở trước mặt đối phương, liền cùng con nít danh như thế buồn cười. Liền chút bản lĩnh này, Lục Trần cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn rất bình thản, nhưng lại giống một thanh đại truy, mạnh mẽ nện ở Tôn Nghị trong lòng. Hắn kẹp lấy mũi kiếm ngón tay, nhẹ nhàng đâm một cái. Răng rắc. Một tiếng để cho người ta ghê răng kim loại đứt gãy tiếng vang. Tôn Nghị cái kia thanh thép tinh chế tạo trường kiếm, mũi kiếm khối kia, thế mà bị Lục Trần dùng hai ngón tay mạnh mẽ bẻ gãy. Tôn Nghị đầu góc trong nháy mắt trống rỗng. Nhưng là, Lục Trần động tác vẫn chưa xong. Tại bẻ gãy mũi kiếm đồng thời, hắn kẹp lấy kia cắt đứt kiếm ngón tay thuận tay bắn ra. Hưu. Kia một đoạn nhỏ kiếm gãy, biến thành một đạo ngân sắc lưu quang, dùng gần đây thời điểm nhanh hơn gấp bội tốc độ, chạy đến bắn trở về. Phốc phốc. Tôn Nghị liền thời gian phản ứng đều không có, đã cảm thấy vai trái mát lạnh, đi theo một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến. Hắn cúi đầu xem xét, kia cắt đứt kiếm đã toàn bộ cắm vào xương bả vai của hắn, máu một chút liền nhuộm đỏ quần áo. A. Tôn Nghị phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cầm kiếm nhẹ buông tay, thất tha thất thể lui về sau. Trên mặt hắn biết đầy sợ hãi cùng không thể tin được. Hắn không nghĩ ra, chính mình chuẩn bị hoàn mỹ sát chiêu, thế nào lại là như thế kết quả. Hắn thụ thương, bị của mình kiếm làm cho bị thương. Chờ một chút. Kiếm. Một cái nhường hắn hồn nhi đều dọa bay suy nghĩ, tựa như tia chớp bổ tiến vào trong đầu hắn. Thanh kiếm kia bên trên, thật là bôi đoạn hồn tàn a. Một cỗ băng lãnh, giống như có thể đem linh hồn đều đông cứng tê liệt cảm giác, đang từ hắn vai trái vết thương nơi, như thiểm điện hướng toàn thân hắn quyết tán. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình chân nguyên đang dùng một loại tốc độ hủ chết người tiêu tán, tan tác. Hắn nhu bức nhất lực lượng, ngay tại rời hắn mà đi. Không, không. Tôn Nghị trên mặt rốt cục lộ ra tận thế như thế tuyệt vọng. Hắn muốn vận công chống cự, lại phát hiện đan điền của mình bên trong âm u đầy tử khí, căn bản để không nổi một chút xíu chân nguyên. Mua dây của mình, hắn hao tổn tâm cơ chuẩn bị, dùng để làm Lục Trần độc kiếm, cuối cùng lại thọc chính mình một đao. Lục Trần để tay xuống, nhìn xem cái kia bởi vì sợ cùng độc tính phát tác, toàn thân phát run, mặt trắng cùng giấy như thế Tôn Nghị, khoe miệng rốt cục kéo ra một cái lạnh tới thực chất bên trong cười. Hiện tại, trò chơi vừa mới bắt đầu. Chương 38, Bách độc bất xâm chương 38, Bách độc bất xâm đoạn hồn tán. Cái đồ chơi này, độc tính phát tác không là bình thường nhanh, cứ như vậy một cái mắt, Tôn Nghị cũng cảm giác toàn bộ thế giới đều tại chuyển. Một cỗ lạnh tới thực chất bên trong hàn khí theo vai trái vết thương nổ tung, những nơi đi qua, kinh mạch từng tấc cứng đờ, chân nguyên cùng gặp mặt trời tuyết như thế, thật nhanh hòa tan. Hắn như bức nhất ngưng nguyên cảnh lục trọng lực lượng, bao nhiêu hô hấp công phu liền không có, còn lại chỉ có một loại xuyên qua cốt tủy suy yếu cùng bất lực. Phu phu một tiếng, hắn chân mềm nhũn, đứng không vững nữa, chật vật không chịu nổi quỳ gối trên lôi đài. Trong tay một nửa kiếm gãy cũng bang lang một tiếng rơi mất, lăn trên mặt đất tầm vài vòng, phát ra không cam lòng bù bù. Không, ta chân nguyên, tu vi của ta. Tôn Nghị trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đan điền của mình khí hải ngay tại hoàn toàn xong đời, cảm giác kia, cùng lúc trước Lục Trần một quặng lông như thế. Hắn muốn giống, muốn hô cứu mạng, nhưng trong cổ họng cùng chặn lại thứ gì như thế, chỉ có thể phát ra ôi ôi giống ống bệ hỏng như thế thanh âm. Một màn bất tình lình, làm cho cả đăng vân đài lại một lần an tĩnh đáng sợ. Dưới đài mấy ngàn người đệ tử, cả đám đều thấy choáng, căn bản không có hiểu rõ cái này không phải mấy giây bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì quỷ. Một giây trước, Tôn Nghị còn khí thế hung hăng, kiếm quang đột nhiên một nhóm. Một giây sau, hắn liền không hiểu thấu quỷ, cả người đều suy sụp, cùng bị rút khô tinh khí thần dường như. Cái này đảo ngược, cũng quá tờ mờ, con mụ nó, nhanh hơn a. Tình huống như thế nào? Tôn Nghị sư minh thế nào? Hắn không phải đâm tới Lục Trần sao? Không đúng, ngươi không thấy rõ sao? Lục Trần sư minh dùng hai cây đầu ngón tay kẹp lấy kiếm của hắn, còn đem mũi kiếm bẻ gãy, bắn về đi đem chính mình làm cho bị thương. Dùng ngón tay đầu bẻ gãy tinh cương kiếm. Ông trời của ta, cái này tờ mờ, con mụ nó, vẫn là tay của người sao? Chờ một chút, các ngươi nhìn Tôn Nghị sư minh dạng như vậy, hắn tựa như là chúng độc. Rốt cục, có mắt sắc đệ tử phát hiện không thích hợp. Tôn Nghị kia trắng bệ mặt, run rẩy không ngừng thân thể, còn có phi tốc héo đi xuống khí tức, tất cả đều chỉ hướng một cái khả năng hắn trúng một loại nào đó mánh tới không được kịch độc. Trong lúc nhất thời, toàn trường vỡ tổ. Chúng độc? Làm sao lại chúng độc? Lục Trần sư minh từ đầu tới đuôi đều không có đụng hắn a. Là thanh kiếm kia. Vấn đề xuất hiện ở trên thân kiếm. Tôn Nghị sư minh là bị chính hắn kiếm cho độc lật ra. Cái này kết luận vừa ra tới, tất cả mọi người cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Bọn hắn nhìn Tôn Nghị ánh mắt, trong nháy mắt theo trước đó kính sợ biến thành khinh bị cùng kinh thường. Tại tông môn thi đấu trận chung kết bên trên, chơi ngâm độc binh khí loại này hạ lưu thủ đoạn, cái này đã nghiêm trọng phạm vào một quy, là tất cả võ giả đều xem thường lão bức hành vi. Càng khôi hài chính là, hắn thanh này dùng để hại người độc kiếm, cuối cùng thế mà đả thương chính mình. Đây quả thực là hiện thực bản thiên đạo luân hồi, đáng đời. Trên khán đài, Lý Trường Phong trưởng lão mặt bá một chút liền đen. Hắn ba một tiếng đập vào trên lan can, gầm thét, hèn hạ. Vô sỉ. Bên cạnh hắn mấy cái trưởng lão cũng là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt tất cả đều là chấn kinh còn có xấu hổ. Đặc biệt là mấy cái kia cùng Triệu gia quan hệ tốt trưởng lão, hiện tại cái mông dưới đáy cũng có kim châm như thế, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà tại nội môn chỗ sâu Thính Trúc Hiên, một mực dùng thủy kính thuật nhìn trực tiếp Triệu Vô Cực, trên mặt kia vẻ bại cười cũng rốt cục cứng đờ. Hắn nhìn xem thủy kính bên trong Tôn Nghị thảm dạng kia, trong mắt lần thứ nhất lộ ra thần sắc không dám tin. Phế vật. Hắn thấp giọng mắng một câu, cũng không biết là đang mắng Tôn Nghị, vẫn là đang mắng người khác. Hắn không nghĩ ra, chính mình an bài hoàn mỹ kế hoạch, làm sao lại làm như vậy cười thu chàng. Trên lôi đài, Lục Trần từng bước một đi hướng quỳ trên mặt đất Tôn Nghị, tiếng bước chân của hắn tại an tĩnh trên lôi đài đặc biệt tinh tường, mỗi một bước đều cùng giẫm tại Tôn Nghị trong trái tim như thế. Ngươi, ngươi Tôn Nghị ngẩng đầu, dùng nhìn ma quỷ như thế ánh mắt nhìn xem Lục Trần, hắn không nghĩ ra, gia hỏa này rõ ràng bị của mình kiếm vạch đến ngón tay, làm sao lại thí sự không có. Đây chính là đoạn hồn tán a. Đừng nói người, coi như chỉ là dính vào một chút xíu khí vị, cũng có thể làm cho ngưng nguyên cảnh đại lao công lực đại giảm. Hắn nào biết được, ngay tại vừa rồi, kia đoạn mang độc đoạn nhận bạch phá Lục Trần đầu ngón tay làn ra trong nháy mắt, trong cơ thể hắn vạn đạo dung lô kinh liền đã tự động nảy lên rồi. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ nhận không biết kịch độc đoạn hồn tán xâm nhập, phát động gấp trăm lần tăng phúc. Vạn đạo dung lô kinh tự động vận chuyển, bắt đầu luyện hóa, hấp thu độc tố. Đốt. Luyện hóa thành công. Tốc chủ nhục thân đối độc tố kháng tính 1000. Thu hoạch được thể chất đặc thù bách độc bất xâm sơ cấp. Đốt. Hấp thu đoạn hồn tán còn sót lại năng lượng, tốc chủ chân nguyên độ tinh thuần 100. Kia đầy đủ phế bỏ một cái ngưng nguyên cảnh lục trọng cao thủ kịch độc, đối Lục Trần mà nói, không chỉ có không có tạo thành nửa điểm tổn thương, ngược lại cùng đưa tới cửa thập toàn đại bổ hoàn như thế, nhuộm nhục thể của hắn cường độ cùng chân nguyên phẩm chất, đều tới cái ngoại ý muốn thăng cấp. Thật bất ngờ sao? Lục Trần ở trên cao nhìn xuống Tôn Nghị, khóe môi nhếch lên một tia trào phúng, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi điểm này lão bức thủ đoạn, liền có thể làm bị thương ta? Hắn nâng lên tay phải của mình, ngã vào Tôn Nghị trước mặt. Chỉ thấy cái kia bị kiếm bạch phá trên đầu ngón tay, một đạo nho nhỏ vết thương đang dùng mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại, chỉ chớp mắt liền hoàn hảo như lúc ban đầu, liền sẹo đều không có lưu lại. Hiện tại, đến phía ta. Lục Trần thanh âm rất nhẹ, lại cùng trong địa ngục gió lạnh thổi tới như thế, nhường Tôn Nghị trực tiếp tiến vào tuyệt vọng vực sâu. Hắn không có lại cho Tôn Nghị bất cứ cơ hội nào. Nhấc chân, một cước liền đá vào Tôn Nghị trên đan điền. Phanh. Tôn Nghị thân thể cùng Tôn Lục mép như thế cũng bay rất ra ngoài, bang một tiếng đâm vào bên lôi đài trên hàng rào, lại lăn đến trên mặt đất. Một cước này, Lục Trần không có hạ tử thủ, nhưng hắn rót vào chân nguyên lại tinh chuẩn phá hủy Tôn Nghị vốn là loạn thành một bầy đan điền khí hải. Coi như về sau có thể giải đoạn hồn tán độc, Tôn Nghị tu vi cũng phế đi, đời này đừng nghĩ lại tiến bộ. Cái này kêu là gậy ông đập lưng ông. Lục Trần đi đến Tôn Nghị trước mặt, ngồi xổm người xuống, dùng một loại chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy thanh âm, lạnh lùng hỏi, nói, độc dược này ai cho ngươi? Triệu Vô Cực sao? Tôn Nghị đau muốn chết, đan điền bị phế tuyệt vọng càng làm cho hắn sắp có ý nghĩ muốn tự tử. Hắn nhìn trước mắt trương này gần trong gang tấc, mang theo ma quỷ như thế mỉm cười mặt, trong ánh mắt tất cả đều là oán độc cùng sợ hãi. Ta giết ngươi. Hắn cũng không biết khí lực ở đâu ra, đột nhiên từ trong ngực móc ra một cây truy thủ, hướng phía Lục Trần trái tim liền thọc đã qua. Nhưng mà cái kia không có chân nguyên, mềm nhũn cánh tay bị Lục Trần nhẹ nhõm bắt lấy. Xem ra ngươi còn không có học ngoan. Lục Trần ánh mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, hắn bắt lấy Tôn Nghị cánh tay, dùng sức vặn một cái, giang giác, lại là một tiếng xương cốt gây mất giòn vang. Tôn Nghị toàn bộ cánh tay phải bị hắn mạnh mẽ bẻ gãy. A a a, tiêu thảm như heo bị làm thịt lại một lần vang vọng toàn bộ đang vân đài. Lục Trần không ngừng tay, hắn nắm lấy Tôn Nghị tóc, đem hắn mặt đặt tại thô ráp phiến đá trên mặt đất ma sát, thanh âm lạnh bỏ đi. Ta hỏi lần nữa, ai bảo ngươi làm như vậy? Là ngươi bức ta, là Triệu Vô Cực sư minh, là hắn để cho ta làm như vậy. Hắn muốn ta phế bỏ ngươi, van cầu ngươi buông tha ta. Ta biết sai tại đục thể cùng tinh thần song trọng tra tấn hạ, Tôn Nghị tâm lý phòng tuyến rốt cục sập. Hắn khóc nước mắt nước mũi một năm lớn, lời nói không có mạch lạc đem tất cả bí mật đều khoan khoái đi ra. Mặc dù đáp án này đã sớm tại Lục Trần trong dự liệu, nhưng khi hắn chính thai nghe được Triệu Vô Cực cái tên này theo Tôn Nghị miệng bên trong nói ra lúc, trong mắt của hắn vẫn là tuôn ra một cỗ đáng sợ sát khí. Hắn đứng người lên, không quan tâm dưới chân kia bảy bùn nhão như thế Tôn Nghị. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua rối bời đám người, xuyên qua từng tầng phòng ở, tinh chuẩn khóa chặt nội môn chỗ sâu tòa kia mây mù lượn lờ sân phong. Thật giống như hắn có thể trông thấy cái kia đang dùng thủy kính thuật nhìn trộm nơi này tất cả hát thủ phía sau màn. Triệu Vô Cực Lục Trần mở môi giật giật, y mắng phun ra cái tên này. Trò chơi của ngươi, game over. Kế tiếp chính là ngươi. Chương 39, thanh toán. Chương 39, thanh toán. Tôn Nghị sụp đổ, tựa như một quả cự thạch nện vào vốn là mãnh liệt mặt hồ, trong nháy mắt liền nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng hắn lời nói không có mạch lạc cầu xin tha thứ, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ở an tĩnh như vậy trên lôi đài, lại rõ ràng truyền vào hàng phía trước không ít đệ tử còn có trên khán đài các trưởng lao trong lô thai. Triệu Vô Cực sư minh, hắn nói là Triệu Vô Cực sư minh gọi hắn hạ độc. Ta sát, trong này thế mà còn kéo tới nội môn thiên tài đệ tử, khó trách Tôn Nghị dám như thế dũng. Thì ra phía sau có Triệu Vô Cực sư minh chỗ dựa a. Đám người trong nháy mắt liền vỡ tổ, tiếng nghị luận, tiếng kinh hô, còn có hít vào khí lạnh thanh âm vang lên liên miên. Nếu như nói trước đó, đây vẫn chỉ là Tôn Nghị một người tao thao tác bị tuân ra đến, vậy bây giờ Triệu Vô Cực ba chữ này vừa ra tới, chuyện này tính chất trực tiếp liền thay đổi. Đây cũng không phải là ngoại môn đệ tử ở giữa tiểu đà tiểu nháo, mà là liên lụy đến nội môn hạch tâm đệ tử, phe phái đấu tranh kinh thiên lớn dưa. Trên khán đài, Lý Trường Phong trưởng lao sắc mặt đã hắt có thể chảy ra nước. Hắn mạnh mẽ đứng dậy, ánh mắt như điện, quét về phía mấy cái kia đứng ngồi không yên Triệu gia phe phái trưởng lão, trong thanh âm mang theo ép không được lửa. Tốt, tốt một cái Triệu Vô Cực, tốt một cái nội môn thiên tài, thế mà đem hắc thủ ngã vào ngoại môn thi đấu bên trong, dùng độc như vậy thủ đoạn hại người một nhà. Việc này ta nhất định sẽ báo cáo tông chủ, nhất định phải nghiêm trị. Mấy cái kia trưởng lão bị hắn thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, nguyên một đám mặt mũi trắng bệnh, liền một câu phản bác đều nói không nên lời. Chứng cứ đều ở chỗ này, nhân tăng cũng lấy được, bọn hắn coi như muốn bao che, cũng tìm không thấy lý do am mà tại nội môn chỗ sâu thính trúc hiên bên trong. 3. Một tiếng vang dọn, kia mặt bóng loáng cũng giống như tấm gương thủy kính, trực tiếp bị Triệu Vô Cực một bàn tay đập thành mảnh vỡ, hóa thành đầy trời điểm sáng biến mất. Cái kia trương xoáy tới không có bằng hữu trên mặt, mãnh, giờ phút này không còn có nửa điểm lười nhắc cùng nghiền ngẫm, thay vào đó là một mảnh âm trầm cùng nổi giận. Phế vật, phế vật từ đầu đến chân. Hắn gầm nhẹ tại gian phòng trống rỗng bên trong quanh quẩn, một cỗ sát ý lạnh như băng theo trong thân thể của hắn tản đi ra, nhường không khí chung quanh đều giống như đông cứng như thế. Hắn thiết kế tỉ mỉ kịch bản, hắn kiêu ngạo nhất lực khống chế, tại thời khắc này bị cái kia gọi Lục Trần tiểu tử túi xé nháo nhẹn. Hắn không chỉ có không thấy được Lục Trần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình dạng, ngược lại để cho mình chó săn trước mặt mọi người phá phòng, đem sở hữu cái này hắc thủ phía sau màn hoàn toàn cho phát nổ đi ra. Đây cũng không phải là kế hoạch thất bại đơn giản như vậy, đây quả thực là mất mặt ném về tận nhà. Hắn Triệu Vô Cực, tông chủ đời sau, nội môn thiên tài, lúc nào thời điểm nhận qua loại này điều khí. Lục Trần Triệu Vô Cực chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, trong mắt hỏa khí đã tất cả đều không có, chỉ còn lại một loại làm người ta hoảng hốt sát khí. Ngươi rất tốt, ngươi thành công, chọc giận ta. Hy vọng ngươi tại nội môn thời gian có thể trôi qua vui sướng một chút. Trên lôi đài, Lục Trần không có lại đi quản dưới chân cái kia đã hoàn toàn phế đi tôn nghị, cũng không lý tới dưới đài đám kia cùng vỡ tổ như thế người. Hắn chậm ung dung đi đến giữa lôi đài, ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường. Ánh mắt của hắn đảo qua địa phương, tất cả tiếng ồn ào cùng tiếng nghị luận một chút liền ngừng. Mấy ngàn ngoại môn đệ tử, không có một cái ngoại lệ, đều theo bản năng đình chỉ khí, dùng một loại hỗn hợp kính sợ, sợ hãi, cùng sùng bái phức tạp ánh mắt, nhìn xem cái này đứng tại đỉnh điểm thiếu niên. Theo một cái ai cũng có thể giẫm một cước phế vật, đến bây giờ một trận chiến phong thần, hồn ở toàn trường vương. Lục Trần chỉ dùng một tháng, hắn dùng trực tiếp nhất, cường thế nhất phương thức, hướng tất cả mọi người tuyên cáo chính mình trở về. Hắn không nói chuyện, cứ như vậy đứng lặng lặng. Nhưng này cố nhìn không thấy khí thế, lại so bất kỳ ngoan thoại đều càng có áp lực. Tài phán trưởng lão lúc này cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất cùng bùn nhão như thế tôn nghị, lại liếc mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lục Trần, hít một hơi thật sâu, sau đó dùng một loại mang theo thanh âm rung động, nhưng lại lớn âm thanh vang dội, hướng toàn trường tuyên bố: năm nay nội môn đệ tử tuyển bạn thi đấu, cuối cùng người thắng trận Lục Trần. Theo cái này âm thanh tuyên bố, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, toàn bộ đang vân ải, vừa phát ra tuyển bạt bắt đầu đến nay, nhiệt liệt nhất, điên cuồng nhất tiếng hoan hô. Lục Trần sư minh, Lục Trần sư minh IIZS. Mặc kệ bọn hắn trước kia thấy thế nào Lục Trần, tại thời khắc này, bọn hắn đều thật lòng là vị này tân vương dâng lên chính mình ZSBS. Lục Trần bày ra thực lực cường đại, còn có kia có cửu báo cửu, ăn miếng trả miếng chơi liều nhi, hoàn mỹ phù hợp bọn hắn những này tầng dưới chót đệ tử đối cường giả tất cả huyết tưởng. Đang cùng hải khiếu như thế tiếng hoan hô bên trong, Lý Trường Phong trưởng lão thân ảnh chậm rãi đáp xuống trên lôi đài. Hắn đi đến Lục Trần trước mặt, trên mặt là không che giấu chút nào khen ngợi cùng thưởng thức. Ngươi rất tốt. Lý Trường Phong trưởng lão nhìn trước mắt thiếu niên, đã nói ba chữ này. Hắn theo trọng tài trong tay tiếp nhận cái kia chứa tụ khí đan bình ngọc, tự mình đưa tới Lục Trần trước mặt. Đây là ngươi nên đến. Dựa vào chính mình thực lực, đường đường chính chính được trở về. Cảm ơn trưởng lão. Lục Trần tiếp nhận bình ngọc, vào tay ôn nhuận, hắn có thể cảm giác được bên trong to lớn dược lực. Nhưng hắn không lập tức thu lại, ngược lại làm một cái làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới động tác. Hắn quay người, ánh mắt tại đám người dưới đài bên trong nhanh chóng đảo qua, cuối cùng tinh chuẩn dừng lại tại cái kia đang dùng kích động cùng lo lắng ánh mắt nhìn chính mình thiếu nữ trên thân Tô Thanh Tuyền. Tại tất cả mọi người dưới mí mắt, Lục Trần đối với Tô Thanh Tuyền phương hướng xa xa bái một chút. Tiếp lấy, hắn đem trong tay bình ngọc giơ lên cao cao, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường: đan dược này không phải ta. Tại chán nản nhất, nhất lúc tuyệt vọng là Tô Thanh Tuyền sư muội, mặc kệ người khác nói thế nào, đưa ta đan dược, cho ta bạc, để cho ta có thể sống đến hôm nay. Phần ân tình này, ta Lục Trần cả một đời đều quên không được. Hôm nay, ta liền đem viên này tụ khí đan đưa cho Tô sư muội, báo đáp nàng lúc trước một bữa cơm tri ân. Lời này vừa ra tới, toàn trường lại nổ. Tu khí đan, đây chính là có thể khiến cho vô số đệ tử điên cuồng nhất phẩm đan dược a. Là bọn hắn liều sống liều chết đều muốn bà bối. Lục Trần, hắn thế mà cứ như vậy tặng người. Ánh mắt mọi người bá một chút, tất cả đều tập trung đến trong đám người cái kia đã hoàn toàn ngây người thiếu nữ trên thân. Tô Thanh Tuyền đại náo trực tiếp đứng máy. Nàng cảm thụ được chung quanh quăng tới vô số hâm mộ, ghen ghét, còn có ánh mắt khiếp sợ, chỉ cảm thấy mặt nóng muốn chết, trái tim bất tranh khí thẳng thắn của loạn. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, Lục Trần sẽ ở loại trường hợp này, dùng loại phương thức này, tới hồi báo nàng lúc trước điểm này nho nhỏ thiện ý lục. Lục sư minh, cái này, đây cũng quá quý giá, ta không thể nhận. Tô Thanh Tuyền lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian khoát tay cự tuyệt. Lục Trần lại mỉm cười, thanh âm ôn hòa nhưng không có thương lượng, với ta mà nói, nó liền ngươi ngày đó chén kia cháo nóng một phần bạn cũng không sánh nổi. Cầm a, đây là ngươi nên đến. Nói xong, hắn không quan tâm phản ứng của mọi người, quay đầu đối Lý Trường Phong trưởng lão lại hành lễ: trưởng lão, sự tình của ta kết thúc, cái này lôi đài cũng nên dọn dẹp một chút. Ánh mắt của hắn liếc qua trên mặt đất còn tại hơi hơi run rẩy tôn nghị, trong ánh mắt không còn có một chút gợn sóng. Hắn, Lục Trần, có ân báo ân, có cửu báo cửu, Một trận thi đấu, hắn chẳng những hung hăng lên đỉnh, cầm tới thứ nhất, càng là đem trước kia cựu gia nguyên một đám đưa hết cho thanh toán. Từ hôm nay trở đi, Thanh Vân Tông ngoại môn lại không ai dám xem thường tên của hắn. Chương 40, Tân Vương đăng cơ cùng chỉ phía xa nội môn. Chương 40, Tân Vương đăng cơ cùng chỉ phía xa nội môn. Lục Trần chuyển tay liền đem tụ khí đan đưa cho Tô Thanh Tuyển, cái này thao tác giống như là một trận dư chấn, lần nữa mãnh liệt đánh thẳng vào ở đây trái tim của mỗi người. Muốn nói trước đó, hắn hiện ra vẫn là cái kia bá đạo sắc bén cường giả một mặt, vậy bây giờ, hắn cái này có ân tất báo, trọng tình trọng nghĩa dáng vẻ, trực tiếp nhường cái kia lãnh khốc hình tượng trong nháy mắt xuống lại. Cường giả thực lực, lại phối hợp người vương giả này khí độ, tuyệt mất. Giờ phút này, rốt cuộc không ai hoài nghi, Thanh Vân Tông ngoại môn tiền, thật muốn thay đổi. Dưới đài các đệ tử, nhìn Lục Trần ánh mắt cũng thay đổi, nguyên bản kính sợ cùng sợ hãi chậm rãi thối lui, hiện tại còn lại là một loại đánh trong đáy lòng, chân chính sủng kính. Lục Sư Minh, thật là một cái đàn ông. Khoái ý ân cửu, có ân tất báo. Chúng ta mẫu mực a. Còn không phải sao, đây chính là tụ khí đan a. Nói đưa liền đưa, ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Khí phách này, ai chịu nổi a? Tô Thanh Tuyển sư muội thật sự là người tốt có hào báo, lúc trước ai cũng xem thường Lục Trần thời điểm, chỉ có nàng bằng lòng thân xuất biệt thủ. Cái này thiện duyên, kết quả đáng giá. Trong đám người, Tô Thanh Tuyển tại một mảnh hâm mộ cùng thiện ý tiếng nghị luận bên trong, gương mặt đã sớm đỏ cùng quả táo chín dường như. Nàng nhìn xem trên đài cái kia quang mang vạn trượng bóng lưng, trong lòng lại cảm động lại bối rối, trong lúc nhất thời đầu óc đều đứng máy, không biết nên làm sao bây giờ. Trên lôi đài, Lý Trường Phong trưởng lão cũng bị Lục Trần tay này thao tác cho tú một chút, hơi hơi ngẩn người, lập tức, trong mắt của hắn vẻ hân thưởng càng đậm. Tốt, tốt một cái có ân tất báo. Lý Trường Phong sở lấy râu ria cười ha hả, lớn tiếng nói, tâm tính cùng thực lực đều như thế đỉnh, ta Thanh Vân Tông có thể có ngươi dạng này đệ tử, thật sự là tông môn phúc khí a. Hắn nhìn thoáng qua dưới đài không biết làm sao Tô Thanh Tuyển, đối Lục Trần nói rằng, nếu là ngươi thắng tới ban thưởng, xử trí như thế nào, tự nhiên do ngươi quyết định. Bất quá, chuyện này về sau lại nói, hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn. Nói, sắc mặt hắn nghiêm, ánh mắt chuyển hướng trên mặt đất giống như chó chết Tôn Nghị, còn có dưới đài mấy cái kia đã sớm hù đến mặt trắng, Tôn Nghị tùy tùng. Người tới. Lý Trường Phong thanh âm lập tức vô cùng uy nghiêm, Tôn Nghị tại thi đấu bên trong, sử dụng ngâm độc binh khí, ý đồ giết hại đồng môn, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Bắt lại cho ta, phế bỏ tu vi, đánh vào thủy lao, chờ đợi xử lý. Hắn đồng bọn, biết do âm mưu, lại biết chuyện không báo, giống nhau tội không thể tha. Toàn bộ bắt lại cho ta, trọng đánh 100 hình côn, trục xuất tông môn. Lý Trường Phong phán quyết, gọn gàng mà linh hoạt. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy cái hình luật đường đệ tử lập tức xông lên, đem các cấp thành bùn nháo Tôn Nghị cùng mấy cái kia kêu cha gọi mẹ tùy tùng từng cái kéo đi. Một trận Triệu Vô Cực ở sau lưng làm âm mưu, cứ như vậy cùng náo kịch như thế, hoàn toàn thu trạng. Xử lý xong đây hết thảy, Lý Trường Phong trưởng lao ánh mắt lần nữa trở lại Lục Trần trên thân, nhìn hắn ánh mắt đều nhu hòa không ít. Lục Trần, hắn mở miệng nói, ngươi lần thi đấu này biểu hiện đặc biệt trâu, cầm thứ nhất, dựa theo tông môn quy củ, ngoại trừ tụ khí đan, ngươi còn có thể thu hoạch được tiến vào nội môn tư cách, còn có một lần tiến vào tẩy kiếm chỉ tôi luyện nhục thân cơ hội. Ngươi có nguyện ý hay không bái nhập lão phu môn hạ, làm ta ký danh đệ tử? Lời kia vừa thốt ra, toàn trường đầu tiên là chết yên tĩnh giống nhau, một giây sau, liền bộc phát ra so trước đó bất kỳ lần nào đều càng khoa trương hơn tiếng kinh hô. Bái sư, hơn nữa bái vẫn là chấp sự trưởng lão Lý Trường Phong. Cái này mẹ nó là cơ duyên to lớn a. Toàn bộ Thanh Vân Tông người nào không biết, Lý Trường Phong trưởng lão mặc dù chỉ là chấp sự trưởng lão, nhưng người ta làm người công chính, thực lực lại mạnh, tại trong tông môn địa vị cao một nhóm, hơn nữa xưa nay không tùy tiện thu đồ đệ. Một khi trở thành đệ tử của hắn, dù chỉ là ký danh, cũng tương đương là tại nội môn có một cái cứng rắn tới không được chỗ dựa. Tất cả mọi người dùng một loại ước ao ghen tị ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trần, đây quả thực là một bước lên trời, nguyên địa cất cánh a. Lục Trần trong lòng cũng là khẽ động. Hắn hiểu được, đây là Lý Trường Phong trưởng lão tại hướng hắn lấy lòng, cũng là tại dùng loại phương thức này, hướng trong tông môn nào đó một số người cho thấy thái độ của mình, cái này đệ tử, ta bảo đảm. Có tầng này thân phận, về sau Triệu Vô Cực lại nghĩ tại nội môn đối với mình độc thủ, nhất định phải đến cân nhắc một chút. Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức đối với Lý Trường Phong, rất cung kính đi một cái bái sư đại lễ. Đệ tử Lục Trần, bái kiến sư tôn. Tốt, tốt, tốt. Lý Trường Phong nói liên tục 3 tiếng tốt, tự mình đi qua đem Lục Trần đỡ lên, trên mặt cười đều nhanh ngoác đến mang hai. Hôm nay, hắn thật sự là nhặt được bảo. Tân Vương đăng cơ, bái sư trưởng lão. Trận này nội môn tuyển bạt thi đấu, dùng một loại ai cũng không nghĩ tới phương thức, nên đón nó nhất bắn nổ kết cục. Lục Trần cái tên này, ngay hôm nay, giống bàn đuổi như thế, thật sâu in dấu tại mỗi một cái ngoại môn đệ tử trong lòng. Hắn không còn là cái kia cần đồng tình phế vật, cũng không còn là cái kia làm cho người e ngại sát tinh, mà là thành một cái bị vô số người ngưỡng vọng, chân chính truyền kỳ. Thi đấu kết thúc, Lục Trần tại Lý Trường Phong ra hiệu hạng, không lập tức đi. Hắn đứng tại lôi đài cao nhất địa phương, ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới từng trường kích động lại sùng bái mặt. Núi kêu biển gầm như thế tiếng hoan hô chậm rãi ngừng, tất cả mọi người lặng lặng chờ lấy vị này tân vương phát biểu hắn lên đỉnh cảm nghĩ. Nhưng mà Lục Trần cái gì cũng không nói, mặc kệ là cảm tạ vẫn là khích lệ lời nói. Ánh mắt của hắn dơ lên, vượt qua người đông nghìn nghịt, vượt qua ngoại môn đỉnh đài lầu cát, cuối cùng tinh chuẩn rơi vào kia mây mù lờ lờ, cao không thể chạm nội môn chủ phong phương hướng. Ánh mắt của hắn vào thời khắc ấy biến vô cùng sắc bén, như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh, phong mang tất lộ. Mặc dù hắn nhìn không thấy cái kia dấu ở thính trúc hiên bên trong, lúc này khả năng đã khí tới bạo tạc thân ảnh, nhưng hắn biết đối phương nhất định cũng tại nhìn lấy nơi này. Hắn giơ tay lên, ngón trỏ xa xa chỉ hướng nội môn phương hướng. Hắn không nói chuyện, nhưng này cỗ trùng thiên chiến ý, kia cỗ bệ nghệ thiên hạ bá đạo khí thế, lại thông qua cái này động tác đơn giản, vô cùng rõ ràng chuyển cho ở đây mỗi người, cũng chuyển cho cái kia hắn chân chính địch nhân. Ta, Lục Trần, trở về. Ngoại môn đơn đoán, rửa sạch sẽ cổ trở lấy, ta, chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi. Nội môn, ta tới. Giờ phút này, phong vân biến sắc. Một cái thuộc về Lục Trần toàn bộ thời đại mới, từ đó, chính thức mở ra. Chương 41, dư ba cùng khen thưởng chương 41, dư ba cùng khen thưởng thi đấu kết thúc, nhưng là đăng vân đại chuyện, rất nhanh liền truyền ra, liền nửa ngày thời gian a, toàn bộ Thanh Vân Tông ngoại môn người đều biết, khiến cho động tĩnh rất lớn. Lục Trần cái tên này, giống như lập tức liền phát hỏa. Trong vòng một ngày, hắn liền theo một cái tất cả mọi người chán ghét sát tinh biến thành tất cả mọi người rất bội phục nhân vật truyền kỳ đâu. Hắn đánh nhau rất lợi hại, một cái liền được thứ nhất, trận chung kết thời điểm còn cần người khác thủ đoạn đánh người khác, cuối cùng còn đem tốt như vậy tụ khí đan đưa cho người khác. Thật nhiều đệ tử thấy được, liền đem những chuyện này khắp nơi nói, nói thiên hoa loạn truy, cuối cùng truyền ra 10 cái cố sự. Có cố sự nói, Lục Trần là cổ đại cao thủ chuyển thế, lúc trước hắn đan điền hỏng chỉ là vì tỉnh lại. Còn có cố sự nói, hắn tại hậu sơn rớt xuống vách núi, gặp thần tiên, sau đó liền biến lợi hại. Còn có người nói, thời điểm tranh tài tận mắt thấy Lục Trần trên người có long ảnh tử, nói hắn khẳng định là long đời sau. Ngược lại các loại suy đoán đều có, nhưng kết quả đều như thế, ngoại môn hiện tại không giống như vậy. Một cái mới lao đại xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy hắn rất lợi hại, so trước kia tất cả thi đấu hạng nhất đều lợi hại. Lấy trước kia chút xem thường Lục Trần, khi dễ qua hắn người, hiện tại cũng rất sợ hãi, sợ Lục Trần ngày nào tìm bọn hắn tính sổ sách, cũng giống phế bỏ Tôn Nghị như thế đem chính mình phế đi. Người chậm rãi đều đi, mặt trời xuống núi, đang vân đài là kim sắc, rất náo nhiệt. Tô Thanh Tuyền bị thật nhiều người dùng phức tạp ánh mắt nhìn xem, có hâm mộ, có thiện ý, còn có ghét tị. Nàng rốt cục cố lấy dũng khí, cầm trong tay của nàng Lý Trường Phong trưởng lao cho nàng bình ngọc, cảm thấy rất trọng, rất phòng tay. Trong bình ngọc là tụ khí đan, kia là một quả đan dược, cũng là Lục Trần tình nghĩa. Nàng từ trong đám người đi qua, cảm giác dưới chân có điểm phiêu, mặt bởi vì khẩn trương rất đỏ, cuối cùng nàng đứng ở Lục Trần trước mặt. Lục sư minh thanh âm của nàng rất nhỏ, gió thổi qua liền nghe không thấy. Nàng đem bình ngọc giơ lên, đưa tới, trong mắt là rất chân thành lo lắng, chúc mừng ngươi được hạng nhất, nhưng là cái này quá quý giá, ta thật không thể nhận. Ngươi lập tức muốn đi nội môn, nơi đó cạnh tranh rất kịch liệt, ngươi so ta càng cần hơn nó đến để thăng tu vi. Nhìn xem con mắt của nàng, Lục Trần trong lòng cảm thấy rất cảm động. Hắn nhớ tới chính mình vừa xuyên việt tới thời điểm, tại kho tủ bên trong rất tuyệt vọng, cũng nhớ tới Vương Hạ Mặt, sau đó liền nghĩ tới Tô Thanh Tuyển cho hắn chén kia cháo cùng túi tiền. Những vật kia là hắn ở cái thế giới này cảm nhận được điểm thứ nhất ấm áp. Hắn cười cười, cái này cười không có đánh nhau lúc cái chủng loại kia hung ác, thanh âm cũng thay đổi ôn nhu, nói, với ta mà nói, nó quý giá đến đâu, cũng không có ngươi khi đó giúp ta trọng yếu. Nếu là không có ngươi, ta khả năng không sống tới hôm nay. Cho nên, ngươi liền cầm lấy a, đây là ngươi nên đến. Thật là Tô Thanh Tuyển nghe xong vẫn là muốn cự tuyệt, nàng rất hiền lành, Lục Trần cảm thấy vừa buồn cười lại cảm động. Hắn không nói nhiều, trực tiếp theo Triệu Xuyên trong túi chứa vật lấy ra mấy cái chứa đan dược bình ngọc, kín đáo đưa cho nàng, không cho nàng nói chuyện. Những này là hồi khí đan, đây là chữa thương thuốc, còn có hai bình có thể thêm tu vi bồi nguyên đan. Ta hiện tại không cần dùng, ngươi cũng cầm dùng a. Hắn nhìn xem tay nàng bận bịu chân loạn bộ dáng, còn nói, chúng ta là bằng hữu, đúng không? Giữa bằng hữu không cần khách khí như thế. Tô Thanh Tuyền bị hắn làm thành như vậy, ngây ngẩn cả người, trong ngực chất đầy đồ vật. Nàng còn muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy Lục Trần ánh mắt, liền không nói. Nàng cúi đầu nhìn xem trong ngực cái bình, lại ngẩng đầu nhìn một chút Lục Trần. Mặt của hắn nhìn rất đẹp, cười đến rất dịu dàng. Tô Thanh Tuyền nhịp tim thật sự nhanh, trong lòng vừa chua lại ngọt, ánh mắt đều ướt, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu, đem cái kia tụ khí đan hảo hảo thu về. Cùng Tô Thanh Tuyền nói dứt lời, sau đó, Lý Trường Phong trưởng lão liền xuất hiện tại Lục Trần bên cạnh. Người hôm nay làm rất tốt. Cái này trưởng lão bình thường không thế nào cười, bây giờ lại thật cao hứng, hắn nói, ngươi có thực lực, tính cách cũng tốt, còn có đầu óc. Đặc biệt là cuối cùng đưa đan dược chuyện này, trả ơn tình, lại để cho người khác cảm thấy ngươi lợi hại, nhất cử lưỡng tiện, so rất nhiều lao đầu tử đều thông minh. Là mầm mống tốt ta. Hắn cho Lục Trần ba món đồ, mỗi một dạng đều để ngoại môn đệ tử rất muốn. Cái thứ nhất là màu đen thiết bài, băng băng, phía trên có đám mây hoa văn, mặt sau khắc lấy Lục Trần hai chữ. Đây chính là nội môn đệ tử thân phận bài, có nó, mỗi tháng có thể lĩnh tài nguyên là ngoại môn đệ tử gấp 10. Thứ hai là một thanh đồng tự thi, phía trên có rất phức tạp đồ án. Tại nội môn, chỉ có lợi hại đệ tử mới có động phủ của mình, cái này chìa khóa liền đại biểu ngươi có chỗ của mình. Cái thứ ba là ngọc bài, lạnh lạnh, có chút sắc bén cảm giác, phía trên chỉ có một cái kiếm chữ. Đây là tẩy kiếm chỉ bằng hiệu. Lý Trường Phong biểu lộ rất nghiêm túc, tẩy kiếm chỉ là chúng ta tông môn một nơi tốt, trong hồ có cổ đại cao thủ lưu lại kiếm ý, có thể rèn luyện thân thể cùng ý chí. Nhưng là đâu, quá trình rất thống khổ, rất nguy hiểm rồi. Hắn giống như nhớ ra cái gì đó, từ từ nói, 20 năm trước, chúng ta tông môn cũng có cái thiên tài, thân thể giống như ngươi mạnh. Hắn rất có tự tin tiến vào, muốn dựa vào cái này đột phá. Kết quả 3 ngày sau, chúng ta đem hắn vớt đi ra, thân thể không có việc gì, nhưng là đầu óc của hắn bị kiếm ý làm hỏng, biến thành một cái chỉ có thể cười ngây ngô tên điên, hiện tại còn nhốt tại tư quá nhai. Thân thể ngươi mặc dù lợi hại, nhưng đầu óc có thể hay không gánh vác được, ta cũng không biết. Nếu có thể vượt qua đi, chỗ tốt sẽ phi thường lớn. Hắn ngừng một chút, lại nghiêm túc nói, Lục Trần, ngươi hôm nay trên đài đem Tôn Nghị chuyện nói ra, chính là đánh Triệu Vô Cực mặt. Hắn cái tiếng người, khẳng định sẽ trả thù ngươi, sẽ không bỏ qua ngươi. ngươi tiến vào nội môn về sau phải cẩn thận. Ta thu ngươi làm ký danh đệ tử, có thể giúp ngươi ngăn trở một chút bên ngoài phiền toái, nhường hắn không dám tùy tiện phái trưởng lão đến khi phụ ngươi. Nhưng là bí mật những cái kia, tỉ như đệ tử khác tìm ngươi phiền toái, thậm chí giết ngươi, ngươi liền phải chính mình cẩn thận. Tại nội môn có rất nhiều tiểu đoàn thể, quy tắc phía dưới kỳ thật nguy hiểm hơn. Lý Trường Phong nhìn xem Lục Trần, ánh mắt rất lợi hại, cho nên đề nghị của ta là, ngươi cầm tới ban thưởng về sau, chớ nóng vội đi nội môn, cũng chớ gấp lấy làm náo động. Lập tức đi ngay tẩy kiếm chỉ, dùng nơi đó kiếm ý tăng thực lực lên, đem chính mình luyện được càng mạnh. Tại nội môn, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. Đệ tử minh bạch. Lục Trần đem ba món đồ cất kỹ, cho Lý Trường Phong bái, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Một tiếng này sư tôn là thật tâm. Hắn có thể cảm giác được, Lý Trường Phong nói mỗi câu lời nói đều là vì hắn tốt. Ân. Lý Trường Phong gật gật đầu, thân ảnh lóe lên liền biến mất, chỉ để lại một câu, đi thôi, nội môn cũng nên bởi vì ngươi thay đổi một chút. Mặt trời hoàn toàn xuống núi, trời tối. Lục Trần một người đứng tại không ai trên lôi đài, buổi tối gió thổi y phục của hắn. Hắn mở ra tay, cái kia tẩy kiếm chỉ bảng hiệu ngay tại trong lòng bàn tay hắn, phát ra một chút xíu quang. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nội môn chủ phong, ngọn núi kia rất cao, ban đêm đèn sáng, ánh mắt của hắn rất lợi hại. Triệu Vô Cực. Cái tên này nhường hắn cảm giác có chút áp lực, nhưng là hắn không sợ, ngược lại có chút hưng phấn. Trò chơi của ngươi, ta kế tiếp. Hắn nhỏ giọng nói một câu, giống như đang cùng địch nhân nói chuyện, cũng rất giống đang cùng chính mình nói chuyện. Một trận mới phong bạo mới tới, mà hắn nhất định phải tại phong bạo trước khi đến, biến càng mạnh, mạnh đến có thể đánh phá tất cả âm mưu. Hắn nắm chặt bảng hiệu, quay người liền hướng tẩy kiếm chỉ phương hướng đi. Bóng lưng của hắn ở trong màn đêm rất dài, rất kiên định. Mây trên trời rất nhiều, trong phòng học màn cửa là màu lam. Chương 42, Triệu Vô Cực hạ lễ. Chương 42, Triệu Vô Cực hạ lễ. Thiên rất đen, Thanh Vân Tông ngoại môn không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lục Trần lại về tới cái kia phá kho tủ bên trong đi. Hắn chính là ở chỗ này xuyên biệt, nơi này với hắn mà nói ý nghĩa rất lớn. Trong không khí có một cỗ quen thuộc khó người hương vị, nhưng hắn cảm giác vẫn rất thân thiết. Hắn cũng không thứ gì dễ thu dọn, bởi vì nơi này cái gì đều không có. Hắn ngay tại kia ngồi, điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị đi tẩy kiếm chỉ. Đúng lúc này, có người tại gõ cửa. Đông, đông, đông. Thanh âm kia rất có quy luật, gõ ba lần ngừng một chút, cảm giác người tới rất ngạo mạn đâu. Lục Trần cảm thấy có chút kỳ quái, lúc này ai sẽ tới tìm hắn đâu? A, trong lòng của hắn đại khái đoán được là ai, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Hắn đứng lên, mở cửa ra, chỉ thấy đứng ngoài cửa một cái thanh niên, đại khái 20 tuổi. Người thanh niên này mặc nội môn đệ tử quần áo, là màu trắng, tài năng rất tốt, cùng cái này phá kho tuổi không có chút nào đáp. Hắn dáng dấp thật đẹp trai, đáng tiếc cái cằm nhấc lên cao, nhìn người ánh mắt rất khinh miệt, giống như đang nhìn cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Người chính là Lục Trần. Thanh niên trực tiếp hỏi, hắn nói chuyện ngữ khí thật không tốt. Là ta, sư minh ngươi muộn như vậy đến, có chuyện gì không? Lục Trần rất bình tĩnh trả lời nói, tuyệt không sợ hãi. Ta gọi Lâm Dật. Cái kia gọi Lâm Dật thanh niên, cười cười, cái kia cười nhìn lấy rất giả dối, là Vô Cực sư minh gọi ta tới, cho ngươi đưa hạ lễ chúc mừng ngươi à, thành ngoại môn thứ nhất. Hắn cố ý đem hạ lễ hai chữ nói đến rất nặng, rất rõ ràng là đang giễu cợt. Hắn nói, nhường phía sau thuộc hạ lấy tới một cái nhìn rất đẹp hộp gỗ, sau đó tiện tay đưa tới, cái dạng kia, thật giống như tại sai này ăn mày. Triệu Vô Cực tặng hạ lễ. Lục Trần nghĩ thầm, người này khẳng định không có ý tốt, nhưng hắn trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, liền đưa tay đem cái hộp kia nhận lấy, hộp rất nhẹ. Mở ra nhìn xem thôi, Lâm Dật ôm cánh tay nhìn hắn, ánh mắt rất nghiền ngẫm, Vô Cực sư minh thật là rất thưởng thức người đây, lễ vật này là lão nhân gia ông ta chuyên môn cho ngươi chọn, rất có thâm ý rồi. Lục Trần liền đem nó mở ra. Trong hộp không phải vật gì tốt, mà là một đầu rắn chết. Màu đen, đã chết. Là mặc tuyên xà, có kịch độc. Rắn thi thể bị bày thành một cái muốn cắn người bộ dáng, đầu rắn đối với hắn, mặc dù ánh mắt đã không có thần, nhưng ở trong đêm tối nhìn xem vẫn là rất đáng sợ. Lục Trần cảm thấy sắc ý, rất lạnh. Cái này, chính là Triệu Không Cực hạ lễ. Ý tứ chính là uy hiếp hắn. Lâm Dật nhìn thấy Lục Trần biểu lộ, rất hài lòng, hắn cảm thấy Lục Trần khẳng định là bị hù dọa. Thế là hắn háng giọng một cái, nói, Lục sư đệ, Vô Cực sư minh nói, hắn rất thưởng thức có bản lĩnh người. Ngươi mặc dù xuất thân không tốt, nhưng cũng rất lợi hại. Bất quá ngươi được rõ ràng, tại nội môn, đứng đối đội rất trọng yếu. Có ít người trời sinh chính là người trên người, có ít người chính là cho người khác làm việc. Con rắn này là Vô Cực sư minh bắt, ý tứ rất rõ ràng, ngươi nếu là nghe lời, liền có ngày sống dễ chịu, nếu là không nghe lời, kết quả liền cùng con rắn này như thế. Sư minh hy vọng ngươi thông minh một chút, đừng vờ ngớ ngẩn. Ý tứ rất rõ ràng, hoặc là làm Triệu Vô Cực chó, hoặc là tựa như con rắn này như thế chết mất. Một lát sau, Lục Trần không sợ, sau đó hắn thế mà cười, a hắn nhìn xem Lâm Dật. Thay ta tạ ơn Vô Cực sư minh. Lục Trần đem cái kia rắn chết đem ra, sau đó đem cái kia rất đắt hộp ném trên mặt đất. Cái này hạ lễ quá nhẹ, hương vị cũng không tốt, ta không thích. Hắn cầm rắn cái đuôi, đem rắn đưa tới Lâm Dật trước mặt, Lâm Dật mặt đều biến sắc. Lục Trần cười nói, cho nên vẫn là mời sư minh đem cái này mang về a mà khác, làm phiền ngươi cho ta cho Vô Cực sư minh mang câu nói. Liền nói, tâm ý của hắn ta nhận. Ta người này giảng cứu có qua có lại, đã hắn đưa ta lễ vật, ta cũng muốn về hắn một cái lễ, qua mấy ngày liền đưa qua, hy vọng hắn có thể ưa thích a. Lâm Dật nghe xong rất tức giận, hắn không nghĩ tới Lục Trần dám nói thế với. Đây quả thực là muốn chết. Ngươi muốn chết. Lâm Dật thanh âm lạnh xuống. Sau đó hắn liền phóng ra khí thế của mình, hắn là ngưng nguyên cảnh lục trọng, khí thế của hắn rất mạnh, lập tức liền xông về Lục Trần. Nhưng là Lục Trần một chút việc đều không có, liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hắn vẫn là đang cười, thật là ánh mắt rất lạnh, nhường Lâm Dật nhìn xem có chút sợ hãi. "Sư Minh, trời tối, trên đường không dễ đi, ngươi vẫn là về sớm một chút, a vạn nhất trên đường lại đụng phải rắn độc gì gì đó, sẽ không tốt." Lâm Dật bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, thế mà lui về phía sau một bước. Hắn rất muốn động thủ, nhưng là không biết do vì cái gì, hắn cảm giác rất nguy hiểm, không dám luận động. Lâm Dật cảm giác rất kỳ quái, trong lòng có chút sợ hãi. Hắn thật sâu nhìn Lục Trần một cái, giống như muốn đem gương mặt này nhớ kỹ. "Tốt, rất tốt. Ngươi lời nói, ta nhất định đưa đến." Lâm Dật cuối cùng vẫn là không có động thủ, hắn rất tức giận, liền đem xác rắn quẳng xuống đất, sau đó mang theo thuộc hạ đi. Hắn thời điểm ra đi trong lòng kỳ thật có chút sợ hãi. Nhìn xem bọn hắn đi xa, Lục Trần liền không cười, nét mặt của hắn biến rất lạnh. Hắn cúi đầu xuống, nhìn một chút trên đất rắn chết. Tự mình dâng lên hắn nhỏ giọng nói, "Ta nhất định sẽ làm được." Trong lòng của hắn muốn. Chương 43, Tẩy Kiếm Chỉ chương 43, Tẩy Kiếm Chỉ Triệu Vô Cực hạ lễ giống như là một cái trống trận như thế, nhường Lục Trần cảm thấy nguy hiểm. Hắn làm một chút cũng không có chỉ hoàn à, thậm chí cùng Tô Thanh Tuyển còn có Lý Trường Phong trưởng lão cáo biệt lời khách sáo đều cho bớt đi đâu, sau đó ngay tại đưa tiễn cái kia khách nhân không mời mà tới về sau, trong đêm thì rời đi ngoại môn cái chỗ kia. Tốc độ của hắn rất nhanh, giống như quỷ mị, trực tiếp liền hướng phía Lý Trường Phong trưởng lão nói Tẩy Kiếm Chỉ cái chỗ kia đi. Buổi tối đường núi không dễ đi, gió cũng rất lớn. Lục Trần đem kinh hồng bộ dùng đến nhanh nhất, cả người hắn tại trong núi rừng nhanh chóng ghé qua. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Lâm Dật đi không có nghĩa là chuyện liền kết thúc, ngược lại nguy hiểm hơn. Triệu Vô Cực như là đã bạch mặt, tiếp xuống thủ đoạn khẳng định sẽ tệ hơn, càng độc ác hơn. Tựa như Lý Trường Phong trưởng lão nói như vậy, chỉ cần thực lực đủ mạnh, âm mưu quỷ kế gì đều là hồ giấy. Hắn hiện tại muốn làm chính là tại đối phương lần tiếp theo động thủ trước đó, không tiếc bất cứ giá nào, mau đem chính mình mạnh lên. Tẩy Kiếm Chỉ ở bên trong ngoại môn chỗ giao giới một cái sơn cốc bên trong, là Thanh Vân Tông một cái cấm địa, cũng là một cái trọng địa. Bình thường người ở đây rất ít đến, vô cùng yên tĩnh, tràn đầy túc sát bầu không khí, đồng dạng đệ tử thậm chí liền đến gần tư cách đều không có. Làm Lục Trần đi theo địa đồ đi vào miệng sơn cốc thời điểm, liền có một cỗ rất lợi hại khí tức đập vào mặt, nhường hắn hô hấp có chút khó khăn, bước chân cũng chậm xuống tới. Trong không khí không còn là bình thường thiên địa linh khí, mà là một loại có kim loại vị kỳ quái năng lượng, chỉ là hô hấp đều cảm giác trong phổi rất không thoải mái. Cái kia bị thác nước rèn luyện qua thân thể, đều bản năng căng thẳng, trên da lên một lớp da gà. Tại cốc khẩu, có một cái dùng tảng đá lớn đóng đơn giản thành ốc, phòng phía trước có một cái lao đầu đang ngồi xếp bằng lấy, râu tóc đều bạc trắng, mặc rất một mạc màu xám áo choàng. Hắn giống như không có khí tức như thế, cùng chung quanh hoa đá thảo không có gì khác biệt, nhưng là Lục Trần thần thức rất lợi hại, cảm giác lao đầu này so Triệu Xuyên còn kinh khủng hơn thật nhiều lần. Trên người hắn có một loại rất sắc bén cảm giác, đó là một loại trải qua thời gian rất lâu mới có cảm giác, giống như cả người hắn chính là một thanh kiếm, không ra tay thì thôi, vừa ra tay khẳng định rất kinh người. Người này là một cái nội môn bảo hộ trưởng lão. Tới là ai? Lục Trần vừa mới đi vào sơn cốc 100m phạm vi, lao đầu kia lại đột nhiên mở mắt. Trong ánh mắt của hắn bắn ra hai đạo rất sáng tinh quang, tựa như tia chớp đâm về Lục Trần, giống như muốn nhìn thấu linh hồn của hắn. Kia không chỉ là ánh mắt, vẫn là một loại trên tinh thần áp lực, đủ để cho đồng dạng ngưng nguyên cảnh tu sĩ trực tiếp liền tinh thần sụp đổ, vì trên mặt đất. Tại cái này áp lực rất mạnh hạ, Lục Trần cảm giác tâm thần siết chặt, trong đầu giống như có rất nhiều đao kiếm đang văng lên, nhưng là hắn một chút cũng không có lui ra phía sau, ngược lại đem eo đứng được căng thẳng. Trong thân thể của hắn vạn đạo dung lâu kinh chính mình liền bắt đầu chuyển động, một cô rất bá đạo ý niệm theo trong thân thể đi ra, rất dễ dàng liền đem cái kia tinh thần công kích hóa giải rơi mất. Hắn rất cung kính xoay người hành lễ, sau đó lấy ra cái kia khắc lấy kiếm chữ ngọc bài. Ngoại môn đệ tử Lục Trần, là Lý Trường Phong trưởng lão gọi ta tới, cầm tín vật đến, muốn vào Tẩy Kiếm Chỉ tối thể. Bảo hộ trưởng lão ánh mắt rơi vào Lục Trần trên tay trên lệnh bài, trong ánh mắt nhuệ khí hơi hơi ít một chút, thay vào đó là một loại xem kỹ cùng hoài nghi. A, ngươi chính là cái kia ngoại môn thi đấu hạng nhất, náo ra rất gió to sóng Lục Trần. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lục Trần, giọng nói chuyện có chút nghiền ngẫm, ngươi mới ngưng nguyên cảnh tứ trọng, liền muốn tới khiêu chiến Tẩy Kiếm Chỉ. Ngươi trẻ tuổi, có dũng khí là chuyện tốt, nhưng chớ tự mình muốn chết. Cái này trong hồ kiếm ý cũng không phải như ngươi loại này tu vi có thể tiếp nhận, đây không phải đùa giỡn. Rất rõ ràng, Lục Trần tại ngoại môn thi đấu bên trên những sự tình kia cũng truyền đến cái này một mực thủ tại chỗ này trưởng lão trong lỗ tai. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, ta đã quyết định. Lục Trần không kiêu ngạo không tự ti trả lời, trong ánh mắt một chút lung lay đều không có. Hừ, tính toán. Bảo hộ trưởng lão nhìn hắn thái độ kiên quyết như vậy, cũng liền không còn quên nhiều, chỉ là khoát tay áo, lệnh bài cho ta. Hắn tiếp nhận lệnh bài, xác nhận không có vấn đề sau, liền chỉ vào sâu trong thung lũng, lạnh nhạt nói, đi vào đi. Nhớ kỹ, muốn nhìn năng lực của mình làm việc, một khi cảm giác chính mình tinh thần muốn không kiểm soát, liền lập tức lui ra ngoài, không phải thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta cũng không có hứng thú đi trong hồ nhặt xác cho ngươi. Là, đệ tử nhớ kỹ. Lục Trần lại đi một cái lễ, liền cất bước hướng sâu trong thung lũng đi. Càng đi vào trong, kia bốn cổ phần thuộc túc sát chi khí liền càng dày đặc. Đi đại khái thời gian một nén nhang, trước mặt địa phương đống nhiên mở rộng, một cái hơn 10 trượng lớn thiên nhiên ao đá xuất hiện ở trước mắt của hắn. Trong hồ đều là chất lỏng màu nhũ bạch, không phải nước, là một loại giống ngọc tương như thế sền sệt kỳ quái năng lượng. Trong hồ có rất nhiều giống lông châu như thế mảnh kim sắc kiếm khí, giống một đám cá như thế ở bên trong bơi qua bơi lại, bọn chúng thỉnh thoảng đụng vào nhau, sẽ còn bắn ra một tia có thể nhìn thấy điện hỏa hoa, phát ra đinh đinh tiếng vang. Toàn bộ ao phía trên đều có một tầng rất đậm sương mù màu trắng bao phủ, cái kia sương mù lại là đặc biệt tinh thuần kiếm ý ngưng tụ thành, theo gió núi thổi qua, biến ảo ra các loại binh khí bộ dáng, sau đó lại lập tức biến mất. Chỉ là đứng tại ao bên cạnh, Lục Trần cũng cảm giác chính mình giống như tại một cái từ rất nhiều lợi kiếm tạo thành kiếm trận bên trong, mỗi một tấc làn da đều bị nhìn không thấy kiếm khí cắt, truyền đến từng đợt đâm nói. Thật là lợi hại địa phương. Lục chủ tâm bên trong rất giật mình, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại không có cách nào khống chế hưng phấn cùng khát vọng. Hắn có thể cảm giác được, cái kia bị thác nước rèn luyện qua thân thể, hiện tại ngay tại phát ra ong ong thanh âm. Cái này trong hồ kiếm ý, đối với hắn thân thể mà nói, chính là nằm mộng cũng nhớ muốn độ tốt. Hắn không do dự nữa, hít sâu một hơi, cởi bỏ áo, lộ ra kia thân đường cong nhìn rất đẹp, tràn đầy lực lượng cường tráng thân thể. Sau đó, hắn từng bước, rất kiên định đi xuống thông hướng trong hồ ở giữa thềm đá, đem toàn bộ thân thể đều ngâm tới cái kia màu ngà sữa trong nước hồ. T. Tại thân thể tiếp xúc đến ao nước trong nháy mắt đó, một cỗ thấu xương kịch liệt đau nhức lại đột nhiên bạo phát. Cái kia cảm giác không giống như là trong nước, càng giống là chính mình nhảy vào một cái từ vô số nung đỏ lưỡi dao tạo thành cối xay thịt. Thật nhiều kiếm khí sắc bén theo toàn thân hắn lỗ chân lông điên cuồng hướng trong thân thể của hắn chui, cắt huyết nhục của hắn, xé rách kinh mạch của hắn, thậm chí muốn đem xương cốt của hắn đều từng tấc cho nghiền nát. Lập tức Lục Trần tầm mắt liền biến một mảnh huyết hồng, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, đem trước mặt màu ngà sữa ao nước đều cho nhuộm đỏ. Đây là một loại theo thân thể cùng linh hồn hai cái phương diện tới cực độ thống khổ, đủ để cho bất kỳ ý chí không kiên định người lập tức sụp đổ. Càng đáng sợ chính là mỗi một đạo kiếm khí bên trong cũng còn có nó trước kia chủ nhân ý chí mạnh mẽ, có cuồng ngạo, có bạo ngược, có bi thương, có tuyệt vọng. Vô số tâm tình tiêu cực giống hồng thủy như thế, điên cuồng xung kích đầu óc của hắn, muốn đem hắn bản thân ý thức cho hoàn toàn xé nát, đồng hóa. A, Lục Trần nhịn không được kêu một tiếng, trên trán gân xanh đều tuôn ra tới, toàn thân cơ bắp đều tại không bị khống chế phát run. Hắn cảm giác thân thể của mình đang bị từng chút phân giải. Linh hồn của hắn cũng rất giống bị kéo tiến vào địa ngục, bị thật nhiều oan hồn cắn. Nhưng mà, ngay tại ý chí của hắn sắp bị cái này vô biên thống khổ cùng tâm tình tiêu cực bao phủ thời điểm, trong óc của hắn, cái kia băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm liền đến. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ ngay tại tiếp nhận thượng cổ kiếm ý tôi thể, nhục thân sắp hỏng mất, thần hồn cũng sắp tiêu tán, phát động gấp trăm lần tăng phúc. Vạn đạo dung lâu kinh tự động vận chuyển, tăng phúc gấp trăm lần. Bắt đầu điên cuồng luyện hóa, hấp thu ngoại lai kiếm ý. Chương 44, kiếm thể sơ thành, lại làm đột phá. Chương 44, kiếm thể sơ thành, lại làm đột phá. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng, Lục Trần cảm giác chính mình sắp chết, trong đầu rất loạn, bất quá bỗng nhiên giống như thành tỉnh điểm. Trong thân thể của hắn vạn đạo dung lâu kinh cảm thấy nguy hiểm, liền bắt đầu chính mình vận hành, còn vận hành thật sự nhanh. Tại đan điền của hắn bên trong, xuất hiện một cái lò luyện, cái này lò luyện xoay chuyển rất nhanh. Một cỗ rất lớn hấp lực liền theo lò luyện bên trong hiện ra, ai những cái kia lúc đầu tại trong thân thể của hắn tán loạn, muốn đem hắn giết chết kim sắc kiếm khí, hiện tại giống như bị thứ gì khống chế được. Bọn chúng không nghĩ tới đi, nhưng này hấp lực quá lớn, liền đem bọn chúng đều kéo tới, biến thành một cỗ kim sắc dòng nước, chạy vào cái kia trong lò đun đi. Lò luyện hiệu quả tăng cường gấp trăm lần, luyện hóa đồ vật tốc độ nhanh đến ghê gớm, người bình thường đều nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại nhanh như vậy. Những cái kia rất lợi hại thượng cổ kiếm ý, tiến lò luyện liền bị đốt đi. Trong kiếm ý không tốt đồ vật, tỉ như lấy trước kia chút kiếm chủ người xấu tính gì đó, cũng bị mất. Kiếm ý bản thân tốt năng lượng đâu, bên trong những cái kia không thuần đồ vật cũng đều không có, chỉ để lại nhất thuần canh kim chi khí cùng một cô rất sắc bén cảm giác. Nếu như nói trước đó kiếm ý là độc dược, vậy bây giờ đâu, bị công pháp luyện hóa năng lượng, liền biến thành đồ đại bổ rồi. Rất nhiều rất thuần năng lượng màu vàng nóng, thật giống như uống ngon đồ uống như thế, theo lò luyện bên trong đi ra, chạy tới Lục Trần toàn bộ thân. Lần này không phải làm phá hủy, là giúp hắn chữa trị thân thể. Hắn lúc đầu nát hỏng bét thân thể, hiện tại rất nhanh liền tốt. Mới mọc ra cơ bắp càng bền chắc, tựa như là làm bằng vàng như thế, rất có khí lực. Kinh mạch của hắn lúc đầu đều phá, bị cô năng lượng này cọ rửa rất nhiều lần, biến vừa rộng lại rắn chắc. Vốn là dòng suối nhỏ, hiện tại biến thành sông lớn, có thể chứa chân nguyên nhiều thật nhiều lần. Ngay cả xương cốt của hắn cũng tại cố năng lượng này phía dưới phát ra ken két thanh âm, giống như tại hoán cốt đầu như thế. Còn có một số kim sắc kiếm ý chạy tới hắn trong xương thủy, cùng hắn hòa làm một thể, nhường xương cốt của hắn nhìn đều có một tầng kim sắc quang, giống như rất rắn chắc dáng vẻ. Trước đó rất thống khổ, hiện tại rất dễ chịu. Lục Trần nhắm mắt lại, cảm giác chính mình một mực tại mạnh lên, loại cảm giác này quá sung sướng. Hắn cảm thấy mình mỗi cái tế bào đều tại vui vẻ, đều tại biến lợi hại. Hắn hấp thu quá nhanh, toàn bộ tẩy kiếm chỉ đều đã xảy ra biến hóa rất lớn. Trong hồ màu trắng nước rất nhanh liền trở thành nhạt, theo màu trắng biến thành hơi mở, cuối cùng đều biến thành thanh thủy. Tại Lục Trần trung quanh còn có một cái hơn mấy trượng lớn vòng xoáy, tất cả kim sắc kiếm khí cũng giống như một đầu lớn kim long, liều mạng hướng trong thân thể của hắn chui. Miệng sân gốc, cái kia tóc bạc trưởng lão lúc đầu đang ngủ gà ngủ gật, đung nhiên sắc mặt hắn thay đổi, mở to mắt, không dám tin tưởng nhìn xem trong sân gốc. Hắn cũng chưa hề kinh ngạc như vậy qua. Chuyện gì xảy ra a? Tẩy kiếm chỉ kiếm ý, tại sao có thể như vậy? Không, đây không phải nổi điên, đây là đang sợ. Hắn cảm giác trong sơn cốc trường năng lượng đang nhanh chóng biến hóa, hạch tâm năng lượng trôi đi đến đặc biệt nhanh. Thật giống như nơi đó có cái lô đen đang ăn rơi tất cả mọi thứ. Không tốt, là tiểu tử kia. Hắn khẳng định là đụng phải cái gì không nên đụng đồ vật, bị kiếm ý công kích. Trường lão ngồi không yên, lập tức liền biến thành một vệt ánh sáng, dùng tốc độ nhanh nhất hướng tẩy kiếm chỉ bên kia bay. Hắn coi là Lục Trần sắp phải chết, hắn phải đi cứu hắn, không phải không có cách nào cùng Lý Trường Phong bàn giao. Nhưng là chờ hắn vội vàng chạy đến ao bên cạnh, nhìn thấy chuyện phát sinh trước mắt lúc, cả người hắn đều ngây dại, miệng há thật to, trong mắt tất cả đều là chấn kinh. Hắn nhìn thấy trong hồ ở giữa, cái kia hắn cảm thấy khẳng định sẽ chết tiểu tử còn ngồi ở chỗ đó, biểu lộ rất bình tĩnh. Ở trên đỉnh đầu hắn, tẩy kiếm chỉ mấy trăm năm kiếm ý năng lượng, biến thành một cây thùng nước lớn như vậy kim quang cây cột, một mực hướng đầu hắn bên trong rót. Hắn không chỉ có không chết, khí tức còn càng ngày càng mạnh, cái kia bị áp, liền hắn cái này nội môn trưởng lão đều cảm thấy có chút sợ hãi. Cái này, hắn đang hấp thu kiếm ý. Hắn làm sao có thể làm được? Đây là người sao? Đó là cái quái vật a. Trưởng lão cảm thấy mình thế giới quan đều bị lật đổ. Ngay tại hắn đặc biệt chấn kinh, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình thời điểm, trong hồ lục trần, trong thân thể của hắn khí tức cuối cùng đã tới một cái cực hạn. Hắn vốn là ngưng nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong, hiện tại có nhiều như vậy năng lượng, lập tức liền ép không được. Cảnh giới kia bất tưởng, giống như giấy như thế, một chút liền rách. Và anh, một cỗ so trước đó mạnh gấp bội khí lãng, theo lục trần trong thân thể nổ tung. Toàn bộ tẩy kiếm chỉ nước đều bị tạt bay, sóng có cao mấy chục mét. Đốt. Chúc mừng tốc chủ, ngươi hấp thu rất nhiều kiếm ý, thân thể trở nên mạnh mẽ, biến thành canh kim kiếm thể. Tu vi cũng tới ngưng nguyên cảnh ngũ trọng rồi. Nước giống trời mưa to như thế đến rơi xuống. Lục Trần thân ảnh tại trong hơi nước xuất hiện. Hắn chậm rãi mở to mắt, hai đạo kim quang theo ánh mắt hắn bên trong bắn đi ra, tại mấy chục mét bên ngoài trên vách đá lưu lại hai cái rất sâu vết kiếm. Hắn chậm rãi đứng lên, trên da có nhàn nhạt quang, tóc đen chính mình bay lên, hắn đứng ở nơi đó, tựa như một thanh vừa lấy ra bảo kiếm, rất sắc bén, khí thế rất mạnh. Ngưng nguyên cảnh ngũ trọng, còn có vừa mới luyện thành canh kim kiếm thể. Hiện tại Lục Trần, so tiến tẩy kiếm chỉ trước đó, mạnh không chỉ 10 lần đâu. Hắn cảm giác trong thân thể rất cường đại lực lượng, cũng có thể một quyền đánh nát sơn thân thể, cười đến rất tự tin. Triệu Vô Cực, ta chuẩn bị cho ngươi ngạc nhiên mừng rỡ hiện tại tốt. Hắn quay đầu, vừa hay nhìn thấy bên bờ người trưởng lão kia rất ngốc mà nhìn xem hắn. Hắn sửng sốt một chút, sau đó có chút ngượng ngùng cười, đối trưởng lão chắp tay nói, "Trưởng lão, thật không tiện à, cái này động tĩnh, có phải hay không có chút quá lớn đâu?" Chương 45, mới bảo nội môn chương 45, mới bảo nội môn động tĩnh. Có vẻ lớn sao? Bảo hộ trưởng lão nghe xong Lục Trần nói câu nói này, cảm giác có chút hời hợt, khóe miệng của hắn đều có quắp hai lần. Cái kia tấm mặt mo bên trên, thần sắc vô cùng phức tạp, cũng không biết nên làm cái gì biểu lộ. Thế này sao lại là có vẻ lớn a? Đây quả thực là đem bầu trời đều cho xuyên phá. Hắn nhìn một chút trong hồ nước, đã cùng bình thường nước suối như thế, một chút linh tính cũng không có. Hắn lại ngẩng đầu nhìn Lục Trần khí tức rất lợi hại, cảm giác cả người tựa như một cái rất mạnh binh khí như thế, để cho người ta không dám nhìn nhiều. Trưởng lão trong lòng rất khiếp sợ, thật giống như có rất nhiều con mẹ nó chạy tới như thế. Tiểu tử này, hắn đến cùng là cái gì quái vật a? Tẩy kiếm chỉ theo bị dựng lên đến bây giờ, đã có mấy trăm năm, rất nhiều thiên tài đệ tử đều tới đây tối thể. Kết quả tốt nhất cũng chỉ là ở bên trong đợi mấy ngày, hấp thu một chút xíu kiếm ý, nhường thân thể mạnh lên một chút xíu. Giống Lục Trần dạng này, trực tiếp đem toàn bộ ao năng lượng đều hút sạch, còn đột phá một cái đại cảnh giới, loại sự tình này cũng chưa hề nghe nói qua, cũng chưa hề gặp qua. Hắn thế này sao lại là đến tối thể? Hắn đây là tới nhập hàng a? Khu cụ bảo hộ trưởng lão ho khan hai tiếng, làm bộ chính mình không có thất thố. Hắn dùng rất ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt thiếu niên, sau đó hỏi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Cảm giác rất tốt. Lục Trần giật giật thân thể, trong thân thể truyền đến một hồi lốt bốt thanh âm, giống giang đậu như thế. Hắn cảm giác chính mình toàn thân đều là lực lượng. Ta ơn trưởng lão bảo địa, ta được đến rất nhiều chỗ tốt. Hừ, ngươi vẫn rất biết nói chuyện. Bảo hộ trưởng lão hừ một tiếng, có chút tức giận nói, ta trông cái này phá ao nhanh 100 năm, toàn 100 năm kiếm ý, kết quả bị tiểu tử ngươi một ngày liền làm cho không có. Lần sau muốn khôi phục thành hôm nay dạng này, tối thiểu muốn chờ 10 năm 8 năm. Mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trong giọng nói không có quá nhiều ý trách cứ, càng nhiều hơn chính là một loại kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Hắn biết, Thanh Vân Tông có thể muốn ra một đại nhân vật. Hắn phất phất tay, giống đuổi rồi như thế nói, được rồi, được chỗ tốt liền đi nhanh lên đi, ta nhìn thấy ngươi liền đau lòng. Lục Trần cười, lại cho trưởng lão hành lễ, sau đó mới quay người đi, rời đi sơn cốc này. Lục Trần cảm giác trong thân thể mình tràn đầy lực lượng, cái này lực lượng lớn vô cùng, hắn cảm thấy mình có thể một quyền đánh nát một ngọn núi. Lòng tự tin của hắn cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Ngưng nguyên cảnh ngũ trọng, còn có kinh đảo trưởng kinh hồng bộ cùng canh kim kiếm thể, hắn hiện tại rất có lòng tin, liền xem như đối đầu ngưng nguyên cảnh thất bát trọng nội môn đệ tử cũ, hắn cũng có thể đánh một trầu. Triệu Vô Cực, trò chơi của ngươi, ta đã chuẩn bị xong. Hắn nghĩ như vậy, lần thứ nhất đi lên đi nội môn đường. Tiến nội môn khu vực, hắn cũng cảm giác cùng ngoại môn rất không giống. Nơi này kiến trúc cùng ngoại môn rất không giống, nơi này rất xa hoa, rất phong độ, đều trong núi. Nơi này linh khí cũng so ngoại môn nhiều rất nhiều, đại khái là gấp 5 lần trở lên a. Hít một hơi đều cảm giác thật thoải mái. Trên trời có đệ tử, bọn hắn dẫm lên kiếm bay, bộ dáng rất xuất khí. Đệ tử ngoại môn đều là đi đường, cùng bọn hắn so sánh, trên lệch quá xa. Ven đường còn có ruộng, trong ruộng trồng linh dược, nghe lên rất thơm, nơi xa còn có thể trông thấy tiên hạc đang bước đi. Nơi này mới thật sự là tu tiên địa phương. Lục Trần vừa đi vừa nhìn, hắn trông thấy những cái kia bay tới bay lui nội môn đệ tử, nhìn thấy hắn cái này xuyên ngoại môn quần áo người, ánh mắt cũng rất cao ngạo cùng lạnh lùng, giống như nhìn nhiều hắn một cái cũng không nguyện ý đẳng cấp rất nghiêm, mạnh được yếu thua. Xem ra nội môn quý củ, so với ta nghĩ còn tàn khốc hơn. Lục Trần ở trong lòng nghĩ đến, nhưng hắn ánh mắt lại rất kiên định. Hắn đi tới nội môn nhập khẩu một cái đại điện, gọi tông bộ điện, chuẩn bị xử lý thủ tục. Tông bộ điện bên trong rất nhiều người, rất bận rộn bộ dáng. Lục Trần liền lặng yên xếp tại đội ngũ phía sau cùng, đợi một hồi, mới đến phiên hắn. Phụ trách đăng ký chính là một cái nội môn đệ tử, nhìn rất khôn khéo, khóe miệng có chút cao ngạo. Hắn cầm qua Lục Trần lệnh bài, lười biếng nhìn thoáng qua, sau đó cười.
"A,
ngươi chính là Lục Trần." Hắn cố ý đem lời nói được rất chậm, trả hết trên dưới xuống đất dò xét Lục Trần, ánh mắt kia thật giống như đang nhìn một cái từ nông thôn tới đồ vật, rất khinh thường, ngoại môn thi đấu hạng nhất, thật là uy phong a, thế nào, tới nội môn, cũng nghĩ đuổi nghịch uy phong sao? Lục Bụi cảm thấy bọn hắn không có hảo ý, thế là hắn nhíu mày. Cái này nghi thức hoan nên so với hắn nghĩ phải nhanh. "Sư Minh, ta đến xử lý thủ tục." Hắn rất bình tĩnh nói, thanh âm cũng lớn, nhưng là rất ổn. "Gấp cái gì?" Người đệ tử kia chậm rãi cầm bút lên, trong danh sách tử bên trên viết chữ, miệng thảo luận, nội môn cùng ngoại môn không giống, ở chỗ này, người mới liền phải thủ quy củ, không nên quá phép lối. Hắn một bên nói, còn vừa đem Lục Trần lệnh bài trong tay ném đến ném đi, bên cạnh mấy người đều nở nụ cười. Lục Trần cũng không sinh khí, chính là lặng lặng mà nhìn xem hắn, ánh mắt rất bình thản. Người đệ tử kia bị hắn thấy có chút sinh khí, bởi vì Lục Trần không có gì phản ứng. Hắn ba một chút đem lệnh bài đập vào trên mặt bàn, sau đó đem một cái quần áo mới cùng một cái chìa khóa ném cho Lục Trần, thái độ rất kém cỏi. "Cầm, đây là ngươi đồ vật." Hắn chỉ vào chìa khóa bên trên một cái số hiệu, dùng giống như ban thưởng như thế khẩu khí nói, "Chỗ ở của ngươi là huyền tự khu 9527 hảo, chính mình đi tìm." 9527. Lục Trần nghe được cái này số hiệu, trong lòng cảm giác rất kỳ quái, cái này số hiệu nghe có chút quen thuộc. Hắn giống như trước kia cái nào trong phim ảnh nghe qua, giống như không phải cái gì tốt tử. Người đệ tử kia nhìn thấy Lục Trần biểu lộ, cho là hắn không hài lòng, trong lòng thật cao hứng, liền còn nói, "Thế nào? Không hài lòng? Ta cho ngươi biết, đây là bởi vì ngươi là Lý Trường Phong trưởng lão kỳ danh đệ tử, mới cho ngươi an bài vị trí tốt. Đổi thành người khác, bây giờ còn đang bên ngoài chờ lấy đâu." Nói xong, hắn liền không để ý tới Lục Trần, chính mình đi làm chuyện khác, rõ ràng là tại cho Lục Trần ra vai phủ đầu. Lục Trần đem đồ vật đều hảo hảo thu về, lời gì cũng không nói, xoay người rời đi. Hắn biết, cùng những tiểu lâu la này cãi nhau vô dụng, đây chỉ là mới bắt đầu, Triệu Vô Cực chân chính hoan nên còn tại đằng sau đâu. Nhưng mà, Lục Trần nhớ tới chính mình muốn đi chỗ ở, hắn dựa theo địa đồ, bỏ ra gần nửa giờ, mới tại nội môn đệ tử ở hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh bên trong, tìm tới chính mình đạo phủ. Trên đường đi, hắn theo tốt nhất thiên tự khu đi tới cũng không tệ lắm, địa tự khu cuối cùng mới tới hoàn cảnh rất kém cỏi huyền tự khu. Mà hắn 9527 hào đạo phủ, ngay tại huyền tự khu gần nhất, đều nhanh ra nội môn. Khi hắn nhìn thấy trước mắt cái gọi là đạo phủ lúc, Lục Trần vẫn có chút kinh ngạc. Vậy căn bản cũng không phải là đạo phủ, chính là một cái bỏ phế thật lâu bãi tha ma. Cửa hang bị rất nhiều có gai màu đỏ dây leo chặn lại, cổng hai cây cột đá gãy mất một cây, một căn khác phía trên quang cũng rất tối, xem xét chính là xấu. Trung quanh đều là cỏ dại, không có bất kỳ ai, trong không khí linh khí, so ngoại môn có nhiều chỗ còn thiếu. Trên mặt đất còn có một số động vật xương cốt, có chút tối. Huyền tự khu, 9527 hào Lục Trần nhìn một chút chìa khóa bên trên số hiệu, lại nhìn một chút cửa hàng trên tảng đá khắc chữ, nở nụ cười gằn. Triệu Vô Cực thủ đoạn, so với hắn nghĩ còn thấp hơn gấp, cũng càng buồn nôn. Hắn đây là tại nói với mình, tại Triệu Vô Cực địa bàn, ngươi Lục Trần, chẳng phải là cái gì? Chương 46, rách nát động phủ chương 46, rách nát động phủ đẩy ra bị huyết sắc dây leo nửa đậy cửa đá. Một cỗ hỗn hợp có nặng nề cho bụi, nham thạch nấm mốc biến, còn có một loại nào đó không biết mục nát cổ xưa khí tức, tựa như một cái bàn tay vô hình, đột nhiên giữ lại Lục Trần miệng mũi, sắc hắn nhịn không được nhíu chặt lông mày. Mùi vị này, là thời gian thi thể, cũng là bị quên mất toán nghiệm. Trong động phủ cảnh tượng, càng là đem rách nát hai chữ cho diễn tuyệt mất, so với hắn nghĩ còn muốn không chịu nổi. Cái này nào giống cái tu sĩ chỗ ở, quả thực chính là bỏ phế mấy trăm năm cổ chiến trường di tích. Bàn đá, ghế đá tất cả đều là dày xám, tay sờ một cái, có thể rơi vào đi nửa cái đốt ngón tay. Góc tường kết đầy lại lớn lại mềm dai mạng nện, phía trên còn mang theo mấy cái đã sớm hong khô côn trùng thi thể. Doa người hơn chính là, trên mặt đất còn có thể thấy rõ mấy chỗ đã sớm làm biến thành màu đen màu nâu đen vết máu, tại mờ tối dưới ánh sáng, giống như là tại y mắng nói nơi này phát sinh qua thảm sự. Toàn bộ động phủ trống rỗng, ngoại trừ những này cơ sở nhất, dường như cùng ngọn núi cùng một chỗ đản sinh làm bằng đá đồ dùng trong nhà bên ngoài, lại không có những vật khác, mỗi một góc đều lộ ra một cỗ để cho người ta lưng phát lạnh rách nát cùng tĩnh mịch. Có ý tứ. Lục Trần không những không có nửa điểm sinh khí hoặc bề ngoài, khóe miệng ngược lại câu lên nghiền ngẫm đường cong, nhiều hứng thú đánh giá đến cái này Triệu Vô Cực đặc biệt vì hắn chuẩn bị nhà mới. Hắn không nhanh không chậm đi đến một chỗ vết máu trước, ngồi xổm người xuống, dùng hai ngón tay vê lên một chút trên đất bụi đất cùng vết máu chất hỗn hợp. Mặc dù đã sớm làm, nhưng hắn xa như vậy vượt xa bình thường người nhạy cảm thần thức, vẫn có thể từ bên trong cảm giác được một tia cực kỳ yếu ớt, tràn ngập sự không cam lòng tầm cùng oán hận còn sót lại khí tức. Cố khí tức này âm lãnh thấu xương, dường như còn mang theo một tia trước khi chết tuyệt vọng. Xem ra tông vụ điện đám người kia miệng bên trong liên quan tới căn này động phủ cái trước chủ nhân chết oan chết uổng nghe đồn, không phải không có lửa thì sao có khói. Lục Trần trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh. Đem một cái mới vừa lên tới, hơn nữa cùng chính mình có thâm cửu đại hận đệ tử, tận lực an bài tại như thế một gian thanh danh rất thúi nhà có ma bên trong, Triệu Vô Cực dụ ý, quả thực là viết lên mặt. Một là buồn nôn hắn, dùng phương thức trực tiếp nhất nói cho hắn biết, trong này cửa, hắn Lục Trần địa vị liền con chó cũng không bằng, cho hắn ra vai phủ đầu. Hai là muốn dùng nơi này phá hoàn cảnh, chèn ép tốc độ tu luyện của hắn, nhường hắn cùng người khác chênh lệch càng lúc càng lớn. Ba đi có lẽ còn tồn lấy điểm âm độc tâm lý ám chỉ, cảnh cáo hắn, nếu là không nghe lời, kế tiếp chết ở chỗ này chính là ngươi Lục Trần. Thủ đoạn cũng là thật nhiều, đáng tiếc dùng lộ chỗ. Lục Trần đứng người lên, không nhanh không chậm phủi tay bên trên sám. Hắn không có vội vã quét dọn mảnh này bãi rác, mà là đi đến trong động phủ ở giữa, trực tiếp nhắm mắt lại. Thần trí của hắn tựa như một chương nhìn không thấy mạng, lấy hắn làm trung tâm, ý mắng hướng phía toàn bộ động phủ mỗi một tấc nơi hẻo lánh, mỗi một tấc vách đá lan tràn, thẩm thấu đã qua. Quả nhiên, bao nhiêu hô hấp công phu, hắn liền phát hiện vấn đề chân chính chỗ. Cái này động phủ linh khí sở dĩ như thế mà manh, thậm chí so ngoại môn rất nhiều nơi còn không bằng, cũng không phải là vị trí địa lý không tốt. Vừa vặn tương phản, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại động phủ lòng đất đại khái 10 trượng chỗ sâu, có một đầu thật không tệ linh mạch loại nhỏ ngay tại lặng lặng chảy xuôi, tựa như một đầu ngủ địa long. Nhưng là, tại đầu này linh mạch cùng động phủ mặt đất ở giữa, lại bị một tầng nhìn không thấy, cực kỳ ẩn nấp năng lượng cách ngăn cho hoàn toàn ngăn cách. Kia là một tòa cỡ nhỏ tòa linh trận. Tác dụng chính là đem lòng đất linh mạch chi khí cưỡng ép khóa lại, để nó lên không nổi, từ đó trong động phủ tạo nên một loại linh khí khô kiệt giả tượng. Loại trận pháp này bố trí vẫn rất xảo, hạch tâm trận nhãn liền giấu ở tận cùng bên trong nhất gian kia tính thất tu luyện một khối thoạt nhìn phổ phổ thông thông gạch phía dưới, cùng chung quanh địa mạch khí tức hòa làm một thể. Nếu không phải thần thức cảm giác lực mạnh đến biến thái, hoặc là đối với trận pháp chi đạo có rất đào tạo sâu nghệ tu sĩ, căn bản không có khả năng phát hiện bên trong chuyện ẩn ở bên trong, chỉ có thể cho là mình không may bị phân đến một khối phế địa. Thật đúng là nhọc lòng a. Lục Trần mở mắt ra, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào niềm ai. Triệu Vô Cực đám người kia, vì đối phó sở hữu cái này vừa tới người mới, thật đúng là đem bản ngoại chiêu chơi ra bỏ ra. Bọn hắn coi là chính mình một cái theo ngoại môn đi lên đổ nhà quê, khẳng định không phát hiện được cái này ẩn giấu nhiều năm bí mật, chỉ có thể nén giận vào bụng tại linh khí này mỏng manh địa phương cứng rắn chịu, cuối cùng bị bọn hắn bỏ xa, biến thành chuyện tiểu lâm. Đáng tiếc a, bọn hắn nhìn tính và tính sai một chút. Lục Trần linh hồn cũng không phải thế giới này thổ dân. Ở kiếp trước hải lượng tin tức cọ rửa hạn, hắn đối với trận pháp, năng lượng lưu động lý giải đã sớm vượt qua thời đại này thường nhân. Chớ nói chi là, hắn còn có vạn đạo dung lâu kinh loại này có thể xem thấu vạn vật bản nguyên thần cấp công pháp bản thân, đối các loại năng lượng cảm giác nhạy cảm tới cực điểm. Toàn này hắn thấy khắp nơi đều là lỗ thủng, thủ pháp còn có chút cầu thả tỏa linh trận, quả thực tựa như trong đêm tối đom đóm, muốn không phát hiện cũng khó khăn. Ngay tại Lục Trần chuẩn bị trước tiên đem cái này vướng bận trận pháp phá, thưởng thụ một chút cái này niềm vui ngoài ý muốn thời điểm, ngoài động phủ đột nhiên truyền đến một hồi tận lực phóng đại ồn ào, còn có không che giấu chút nào phách lối tiếng cười phá vỡ nơi đây tĩnh mịch. Ha ha ha, đây chính là cái kia mới tới ngoại môn đệ nhất động phủ. Ta không nhìn lầm a, cái chỗ chết tiệt này liền chúng ta nuôi linh thú ở túp lều cũng không bằng a. Cô này mùi vị kém chút đem láo tử đưa tiễn. Lâm ca, không thể nói như thế, dù sao người ta là theo ngoại môn loại kia địa phương nghèo bỏ lên đổ nhà quê, có thể có một nơi ở cũng không tệ rồi, sao có thể cùng chúng ta những này nghiêm chỉnh nội môn sư minh so. Nói cũng đúng, đi mấy ca đi vào nhìn một cái. Thật tốt, hoan nên chúng ta vị này mới tới lục sư đệ, nhường hắn sớm cảm thụ một chút chúng ta nội môn các sư huynh nhiệt tình. Đi theo một hồi chói tai cười vang, ba cái mặc nội môn xanh nhạt quần áo thanh niên, hai tay ôm ngực, nên ngang đi tới động phủ. Dẫn đầu người kia, thân hình cao lớn, vẻ mặt ngạo mạn, khí tức rất mạnh, thế mà đã là ngưng nguyên cảnh lục trọng tu vi. Bọn hắn là đến gây chuyện. Chương 47, hung hăng phản kích. Chương 47, hung hăng phản kích. Ha ha ha, đây chính là cái kia mới tới ngoại môn thứ nhất chỗ ở. Ta không nhìn lầm a, cái chỗ chết tiệt này ngay cả chúng ta nuôi linh thú ở túp lều cũng không bằng a. Cô này mùi vị, kém chút đem ta hôn chết rồi. Sau đó liền truyền đến một hồi rất tiếng cười chói tai a, ba cái mặc nội môn xanh nhạt quần áo người thanh niên, hai tay ôm ngực, cứ như vậy đi vào động phủ. Dẫn đầu người kia dáng dấp rất cao, nhìn rất phách lối dáng vẻ, tu vi của hắn đã đến ngưng nguyên cảnh lục trọng nữa nha. Hắn gọi Chu Khôn, là Triệu Vô Cực thủ hạ một người. Bọn hắn chính là tìm đến phiền toái. Nhiệm vụ rất rõ ràng, chính là muốn cho Lục Trần một hạ mã huy, cho hắn biết lợi hại, nhường hắn hiểu được nội môn là họ Triệu, không phải hắn có thể tùy tiện tới địa phương. Tiến động phủ, Chu Khôn liền bưng kín cái mũi, biểu lộ rất ghét bỏ lớn tiếng nói: đây là mùi vị gì à? Lục sư đệ, ngươi động phủ này có phải hay không bãi tha ma à? Ở chỗ này, ban đêm không sợ có quỷ gõ cửa sao? Phía sau hắn hai cái tùy tùng nghe xong liền cười ha ha, nhìn xem Lục Trần, ánh mắt rất khinh thường, cảm giác đang nhìn giống như con khỉ. Sư Minh nói giỡn. Lục Trần liền đứng tại kia, nhìn xem bọn hắn, thanh âm rất bình thản, không biết do mấy vị sư Minh tới, có chuyện gì không? Hắn bình tĩnh như vậy, Chu Khôn bọn hắn đã cảm thấy hắn khẳng định là sợ hãi. Không có việc lớn gì. Chu Khôn quanh tay, trong động phủ đi tới đi lui, sau đó đá một chút cái kia rất bẩn bằng ghế đá, nói: đây không phải nghe nói mới tới một cái rất lợi hại sư đệ đi. Chúng ta làm sư minh, đương nhiên muốn tới hoan nghênh một chút, thuận tiện. Dạy ngươi điểm quy củ đâu? A, kia mời sư minh nói một chút. Lục Trần ngữ khí vẫn là không có thay đổi gì. Nói một chút chưa nói tới. Chu Khôn đi đến Lục Trần trước mặt, hắn so Lục Trần cao rất nhiều, cứ như vậy nhìn xem hắn, cười đến rất có ý tứ, nội môn quy củ rất đơn giản. Thứ nhất, nhìn thấy sư minh phải có lễ phép, thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, muốn cùng đối với người. Hắn rội ra rất lớn tay, tại Lục Trần vô lên bả bay, sau đó dùng lên khí lực, muốn cho Lục Trần trước mặt mọi người xấu mặt. Nhưng là khí lực của hắn đánh vào Lục Trần trên thân, nhưng là Lục Trần giống như không có gì phản ứng, thân thể động đều không nhúc nhích một chút. Chu Khôn sắc mặt thay đổi một chút, nhưng rất nhanh lại cười. Hắn rất xấu tiến đến Lục Trần bên thai nhỏ giọng nói: Vô Cực sư minh rất thưởng thức ngươi, hắn để cho ta mang cho ngươi câu nói, buổi tối hôm nay ngươi tốt nhất đi thính trúc hiên cho Vô Cực sư minh dập đầu nhận lầm. Chuyện trước kia hắn có thể không so đo, bằng không thế nào. Lục Trần rốt cục nói chuyện, thanh âm vẫn là như vậy bình thản, nhưng là ánh mắt lập tức lạnh. Bằng không? Chu Khôn giống như nghe được cái gì cho cười, đột nhiên đứng thẳng, đối với người phía sau cười lên ha hả: bằng không ngươi cái này đạo phủ, khả năng chính là ngươi chết địa phương. Vì để cho mình nghe lợi hại hơn, hắn xoay người sang chỗ khác, đối với bên cạnh cái kia rất bẩn rất dày bàn đá, tùy tiện phẩy tay. Phanh. Sau đó liền nghe tới một tiếng vang thật lớn, hắn một chưởng đánh đi ra, cái kia tảng đá làm cái bàn liền trực tiếp bể nát, biến thành rất nhiều bột phấn. Ai nha, thật không tiện, Lục sư đệ. Chu Côn làm bộ rất kinh ngạc phủ tay, trên mặt lại cười đến rất phách lối, ngươi động phủ này bên trong cái bàn thế nào như thế không rắn chắc á, nếu không, ngươi bây giờ liền quỳ xuống ban cầu vô cực sư minh, nói không chừng hắn một tao hứng, có thể cho ngươi thay cái tốt một chút chỗ ở đâu. Đây quả thực là tại nhục nhã người. Kia hai cái tùy tùng càng là cười đến không dừng được, giống như đã thấy Lục Trần quỳ xuống dáng vẻ. Nhưng là, Lục Trần không có sinh khí, cũng không có sợ hãi. Hắn liền lặng lặng nhìn thoáng qua trên đất đống kia bột đá, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt cười xấu xa Chu Khôn, rất rõ ràng nói, sư minh, ngươi đem bản của ta đánh nát à? Lời nói này thật sự bình tĩnh, trong động phủ bầu không khí lập tức liền biến rất kỳ quái. Chương 48, phá rồi lại lập chương 48, phá rồi lại lập có như vậy một nháy mắt yên tĩnh, sau đó thì sao? Chu Khôn giống như nghe được cái gì thật buồn cười cho cười, hắn cười, cười rất lớn tiếng. Hắn chỉ vào Lục Trần, cười đến so vừa rồi còn khoa trương a ha 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 ha. Con mẹ nó ngươi chính là tại cùng ta nói chuyện sao? Ta đem ngươi phá cái bàn đánh nát, thế nào? Ngươi còn muốn để cho ta bồi a? Hôm nay ta chính là đến đập phá quán. Đúng vậy. Lục Trần gật gật đầu, nét mặt của hắn rất chân thành, không giống như là nói đùa dáng vẻ, nói, ngươi không chỉ có phải bồi thường, còn muốn theo giá bồi thường mới được. Bồi? Ta bồi mẹ ngươi. Chu Khôn nghe xong liền rất tức giận, hắn không còn ngụy trang, lớn tiếng gầm hét lên. Hắn ngưng nguyên cảnh lục trọng khí tức bạo phát, rất mạnh. Sau đó hắn chỉ vào Lục Trần cái mũi mắng, ngươi thì tính là cái gì à? Một cái mới từ ngoại môn đi lên rất rưỡi, cũng xứng cùng ta giảng quý củ. Hôm nay ta liền để ngươi biết, tại nội môn, nắm tay người nào lớn, người đó là quý củ. Hắn nói dứt lời, còn chưa kịp động thủ đâu, liền phát hiện trước mắt Lục Trần đống nhiên không thấy. Đúng vậy, chính là như thế, người trực tiếp không thấy. Chu Khôn con ngươi lập tức liền rút nhỏ, hắn cảm thấy lớn vô cùng nguy hiểm, tựa như có thiểm điện bổ tới hắn trên đầu như thế. Hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền nghe tới bên cạnh truyền đến một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, thanh âm kia nghe đều không giống như là người phát ra tới. A, hắn tranh thủ thời gian quay đầu đi nhìn, đã nhìn thấy hắn bên tay trái cái kia vừa rồi làm cho rất hung tùy tùng, ngực lom xuống dưới một khối, nhìn rất kỳ quái, hắn phun ra rất nhiều máu, trong máu còn có một số nội tạng mảnh vỡ, sau đó cả người liền ngã lấy bay ra ngoài, quay một tiếng, đụng phải mười mấy mét bên ngoài trên vách đá. Cái kia vách đá rất cứng, thế mà bị hắn xô ra một cái hình người hố, còn có rất nhiều giống mạng nhện như thế khe hở. Người đệ tử kia theo tường trượt xuống đến, thân thể mềm mềm, cùng bùn nhão như thế, ánh mắt cũng trắng dã, xem bộ dáng là chết mất. Liền một chút, người liền không có. Lao Tam, còn lại cái kia tùy tùng cùng Chu Khôn đều dọa sợ, hét to một tiếng. Cái kia tùy tùng rất sợ hãi, hắn hú lên quái dị liền muốn chạy. Nhưng là, Lục Trần bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Là Lục Trần. Muốn chạy sao? Lục Trần thanh âm nghe tựa như tử thần đang nói chuyện. Không, ngươi đừng có giết ta. Ta sai rồi. Cái kia cùng ban dọa đến không được, lời nói đều nói không rõ ràng, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Lục Trần nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, liền giơ chân lên, giẫm tại hắn trên đầu gối. Giang rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Cái kia người hầu chân bị đập gãy, đầu gối hướng phương hướng ngược cong đã qua, hắn đau đến kêu to, giống mổ heo như thế, ôm chân lăn lộn trên mặt đất đều là xám. Động tác rất nhanh, rất thẳng thắn, rất ác. Theo Lục Trần bắt đầu động thủ, tới giải quyết hết hai cái ngưng nguyên cảnh ngũ trọng tùy tùng, toàn bộ quá trình liền vài giây đồng hồ. Chu Khôn lúc này mới phản ứng được, hắn cảm thấy vô cùng chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn gắt gao nhìn trước mắt thiếu niên này khí tức rất ổn, biểu lộ rất lạnh, Chu Khôn trái tim nhảy rất nhanh, cảm giác bàn chân đều thật lạnh. Trước mắt người mới này, căn bản cũng không phải là cái gì tốt khi dễ người, hắn là một đầu hất lên da dê cá sấu, so dã thú còn hung. Tông môn quy củ Chu Khôn rất sợ hãi nhưng vẫn là lớn tiếng nói, các ngươi chạy đến động phủ của ta bên trong, lại đánh lại đập thời điểm, tại sao không nói tông môn quy củ? Hiện tại, ngươi cùng ta giảng quy củ. Lục Trần đi về phía trước một bước, một cỗ rất mạnh khí thế liền bộc phát ra, so Chu Khôn ngưng nguyên cảnh lục trọng khí thế kinh khủng nhiều. Tại cỗ khí thế này hạ, Chu Khôn cảm giác giống như có một tòa núi lớn đè ép tới, hắn hô hấp đều khó khăn, trong thân thể chân nguyên đều vận chuyển bất động. Ngưng nguyên cảnh ngũ trọng. Không, đây không có khả năng a. Chu Khôn cảm thấy Lục Trần tu vi, trong mắt của hắn đều nhanh rơi ra tới. Ta liều mạng với ngươi. Chu Khôn bị bức ép đến mức nóng nảy, hoàn toàn bạo phát. Hắn đem chính mình ngưng nguyên cảnh lục trọng chân nguyên tất cả đều dùng tới, hai cái trên nắm tay đều phát ra thổ hoàng sắc quang. Cùng sư toái nha quyền. Chu Khôn hét lớn một tiếng, chân trên mặt đất dùng sức giẫm mạnh, hai cái nắm đấm cùng một chỗ đánh ra ngoài, nắm đấm mang theo phong thanh, giống như biến thành một cái thịt viên dáng vẻ, muốn đem Lục Trần đánh chết. Nhưng mà, đối mặt hắn cái này rất lợi hại một quyền, Lục Trần liền kinh đảo trưởng đều chẳng muốn dùng, liền vô cùng đơn giản nâng lên hữu quyền của mình. Nắm đấm của hắn bên trên có màu vàng kim nhàn nhạt quang. Phá. Lục Trần lạnh lùng nói một chữ, một quyền liền đối với cái kia thịt viên đánh qua. Không có cái gì loẹt loẹt chiêu thức, cũng không có đẹp mắt đặc hiệu, chính là thuần túy lực lượng. Bèn, hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Sau đó, Chu Khôn liền thấy nhường hắn vô cùng sợ hãi một màn, hắn rất lợi hại sư tử nắm đấm, tại đụng phải Lục Trần nắm đấm thời điểm, thật giống như giấy làm như thế, vỡ nát. Một cỗ rất lợi hại tinh lực theo nắm đấm của hắn, vọt vào cánh tay của hắn bên trong. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Thật nhiều xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, Chu Khôn toàn bộ cánh tay phải, theo ngón tay tới cánh tay, xương cốt đều bị chấn bể. Phúc. Chu Khôn phun ra một ngụm máu lớn, giống như diều đứt dây như thế bay ra ngoài, ném xuống đất, vừa vặn ngã tại hắn đánh nát cái kia bàn đá bột phấn bên trong. Lục Trần chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nhìn xem hắn, ánh mắt rất lạnh lùng. Hắn ngồi xổm xuống, theo Chu Khôn trên thân cầm đi hắn một bài. Một cái bàn, muốn ngươi 500 điểm cống hiến, không coi là nhiều a. Tiếp lấy, hắn lại đem một người khác ngọc bài cũng cầm đi. Các ngươi quấy rầy ta tu luyện, cho nên muốn thu tổn thất tinh thần phí, một người đầu nốc, rất công bằng. Làm xong những sự tình này, Lục Trần đứng lên, dùng mũi chân đá đá Chu Khôn đầu kia gãy mất cánh tay, lạnh nhạt nói, hiện tại, mang theo ngươi hai cái chó, theo động phủ của ta bên trong lăn. Còn có, ngươi trở về nói cho Triệu Vô Cực. Lục Trần thanh âm rất lạnh, tràn đầy sát khí, nhường Chu Khôn rất sợ hãi, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Lần sau nếu là hắn còn muốn tặng lễ, liền để chính hắn đến. Nếu không, ta liền tự mình tới cửa đi tìm hắn. Chu Khôn ba người, giống như nghe được ma quỷ để bọn hắn đi như thế, lẫn nhau vịn, lăn lộn bỏ trốn. Trong động phủ, rốt cục an tĩnh lại. Nhưng mà, Lục Trần cũng không có để ý trên đất cục diện rối rắm, hắn đi vào tận cùng bên trong nhất tĩnh thất. Hắn nhắm mắt lại, dùng thần thức đi tìm dưới mặt đất tỏa linh trận trận mắt. Tìm tới. Hắn nở nụ cười gằn, đem ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ, dùng cành kim kiếm thể lực lượng cùng chân nguyên, tại trên đầu ngón tay làm ra một cái rất sáng điểm màu vàng, vô cùng sắc bén. Ngưng khí thành châm, phá cho ta. Hắn đối với mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Xuy. Rất cứng mặt đất như là đậu hũ bị bạch trần, cái kia điểm màu vàng rất chính xác đâm trúng dưới mặt đất trận pháp hạch tâm. Giang rắc một vật bể nát thanh âm theo dưới nền đất truyền đến. Sau đó, bị đè ép thật lâu linh mạch phát ra tiếng giống. Ầm ầm, toàn bộ động phủ đều sáng lên, sau đó một đạo rất đậm màu trắng linh khí cây cột, theo cái kia lỗ nhỏ bên trong phun tới, giống núi lửa bộc phát như thế. Rất thuần linh khí nổ tung, biến thành linh khí phong bạo. Góc tường mạng nện, trên đất xám cùng máu lập tức liền không có. Cái này lỗ rách phủ, vài giây đồng hồ liền theo một cái không có linh khí địa phương, biến thành một cái tu luyện nơi tốt. Lục Trần đứng tại trong gió lốc ở giữa, quần áo bị thổi làm ào ào vang. Vạn đạo dung lô kinh chính mình liền bắt đầu vận chuyển, liều mạng hấp thu những linh khí này. Hắn mở ra cánh tay, cảm giác trong thân thể tu vi đang mạnh lên, khóe miệng nở nụ cười. Hắn nghĩ thầm, Triệu Vô Cực, ngươi tặng ngạc nhiên mừng rỡ ta nhận được. Hiện tại, nên ta chuẩn bị cho ngươi đáp lễ. Hắn không muốn nhiều như vậy, ngồi xếp bằng xuống. Tại cái này theo cạm bẫy biến thành bảo khố địa phương, hắn muốn bắt đầu chân chính trở nên mạnh mẽ. Chương 49, bài trừ phong ấn chương 49, bài trừ phong ấn rách dưới trong đập phủ, rốt cục lại trở nên rất an tĩnh. Chỉ có trên mặt đất kia mấy bãi còn không có làm máu, nhìn rất chướng mắt, còn có đống kia bột đá, đã chứng minh vừa rồi chuyện đã xảy ra, giải thích rõ một cái người rất lợi hại, ở chỗ này phô bày sự lợi hại của hắn. Lục Trần căn bản là không có quản trên đất những thứ đồ ngổn ngang này. Ánh mắt của hắn cũng không tại Chu Khôn mấy người kia chạy mất trên bóng lưng nhìn nhiều một giây. Với hắn mà nói, mấy người này chính là thằng hề, là hắn báo thù trên đường con ruồi, trong lòng của hắn một chút cảm giác đều không có. Hắn xoay người, không nhìn đống kia bột đá, trực tiếp nhìn về phía động phủ tận cùng bên trong nhất cái kia đen nhánh tinh thất. Ở nơi đó, còn cất giấu Triệu Không Ca đám người kia chuẩn bị cho hắn một cái khác lễ bắt đầu. Cùng Chu Khôn loại này công khai tới khiêu khích so sánh à, cái kia nút trong bóng tối ngạc nhiên mừng rỡ, mới là thật xấu. Lục Trần ánh mắt, lúc này rất lạnh, vô cùng lạnh. Hắn không lập tức thu thập động phủ, cũng không để ý trên người máu. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất, không phải nghỉ ngơi, mà là đem cái này cả bẫy đổi thành chính hắn địa phương. Hắn đi vào tinh thất. Cùng bên ngoài đại sảnh rách rưới không giống, căn này tinh thất càng không, càng an tĩnh. Ngoại trừ ở giữa một cái bồ đoàn, trên tường cái gì cũng không có. Góc tường kia còn có mấy khối màu đen vết bẩn, tựa như là vết máu, trong không khí hương vị cũng không tốt nghe. Nơi này chính là trước đó những cái kia thằng xui xẻo chết địa phương. Lục Trần đối với cái này nhìn đều chẳng muốn nhìn, hắn đi đến trong tinh thất ở giữa, nhắm mắt lại. Một giây sau, cái kia so người khác lợi hại rất nhiều thần thức liền phóng ra đi, giống một tấm lưới như thế, hướng dưới mặt đất dò xét đi vào. Thần trí của hắn cứ như vậy một tấc đảo qua dưới mặt đất, cảm thụ được năng lượng lưu động. Rất nhanh, cái kia giấu đi tỏa linh trận dáng vẻ liền rõ ràng xuất hiện tại trong đầu hắn. Trận pháp này bố trí vẫn được. Bay trận người vô dụng trận pháp đi cứng rắn làm dưới linh mạch, mà là dùng xảo biện pháp. Hắn dùng 81 khối trận thạch, theo một loại trình tự, bỏ vào dưới nền đất, làm ra tới một cái năng lượng vòng xoáy. Cái này vòng xoáy tác dụng không phải ngăn trở linh khí, mà là cải biến linh khí phương hướng. Nó đem vốn nên là đi lên phun linh khí, cho xoay đi qua, để nó dưới đất chính mình xoay quanh vòng, chính là lên không nổi. Bởi như vậy, bên ngoài cũng cảm giác không đến linh mạch khí tức, mà động phủ chính mình đâu, cũng bởi vì linh khí lên không nổi, biến thành một cái không có linh khí địa phương. Thủ pháp này so trực tiếp ngăn chặn tốt hơn nhiều lắm, cũng càng khó phát hiện. Nếu không phải Lục Trần có rất lợi hại công pháp, có thể xem thấu năng lượng lưu động, đối bất kỳ một cái nào phổ thông đệ tử, đều là tuyệt đối không thể phát hiện dưới mặt đất bí mật, chỉ có thể cảm thấy mình không may, sau đó ở chỗ này biến thành một cái phế vật. Bọn hắn thực sẽ gây sự a. Lục Trần thần thức tại trong trận pháp nhìn tới nhìn lui, trong lòng hừ lạnh một tiếng, vì đối phó ta một người mới, thế mà dùng loại biện pháp này. Hắn có thể nghĩ đến, cái này tỏa linh trận, sợ là đã rất lâu rồi. Mỗi một cái bị Triệu Không Ca đám người kia thấy ngứa mắt đệ tử, đều sẽ bị lấy tới cái này động phủ đến. Sau đó, ngay tại cái này không có hy vọng hoàn cảnh bên trong, bị mài rơi thiên phú, cuối cùng hoặc là chết, hoặc là liền phế đi, thành trò cười. Cái này dụng tâm quá xấu rồi, nhường Lục Trần trong lòng sắc ý, lại nhiều mấy phần. Đáng tiếc ra, các ngươi tính sai một sự kiện. Các ngươi cảm ấy, với ta mà nói, là chỗ tốt ta. Lục Trần thần thức, rất nhanh phân tích toàn bộ trận pháp kết cấu. Hắn cảm thấy, cái này nhìn hoàn mỹ trận pháp, kỳ thật tất cả đều là lỗ thủng. Mới qua 10 cái thời gian hô hấp, thần trí của hắn đã tìm được một chỗ. Kia là tại Tĩnh Thất Đông Nam sừng, một khối phổ phổ thông thông gạch phía dưới. Nơi đó chính là toàn bộ tỏa linh trận trận nhãn. Tất cả trận pháp đường vân, tất cả năng lượng cuối cùng đều sẽ đến nơi đây. Nó chính là trận pháp trái tim. Chỉ cần đem nó làm xấu, toàn bộ đại trận liền sẽ hư mất. Lục Trần đột nhiên mở mắt ra, trong mắt có ánh sáng. Hắn vô dụng man lực đi lệnh mặt đất. Như thế động tĩnh quá lớn, có thể sẽ dẫn tới người khác nhìn, cũng có thể là đem dưới mặt đất linh mạch làm cho bị thương. Đối phó loại trận pháp này, liền phải dùng càng xảo phương pháp xử lý. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu vận công. Hắn vô dụng loại kia bá đạo trưởng lực, mà là đem hắn ngưng nguyên cảnh ngũ trọng chân nguyên, không ngừng áp xúc, ngưng tụ. Đồng thời, trong lòng của hắn khẽ động, dùng canh kim kiếm thể lực lượng. Một tia rất sắc bén khí, theo trong thân thể của hắn xuất hiện, cùng hắn chân nguyên hợp lại cùng nhau. Chậm rãi, tại tay phải hắn đầu ngón trỏ bên trên, một sợi kim sắc quang phát sáng lên. Quang mang kia rất nhỏ, nhìn không đáng chú ý, nhưng bên trong lực lượng rất khủng bố, nhìn rất lợi hại. Cái này chính là Lục Trần chính mình muốn đi ra phá trận phương pháp ngưng khí thành châm. Chính là chỗ này. Lục Trần ánh mắt tập trung vào khối kia không đáng chú ý gạch. Thân thể của hắn có chút ngồi xuống, ngón trỏ tay phải cứ như vậy đối với khối kia phiến đá đâm xuống. Xuy. Không có động tĩnh rất lớn, chỉ có một cái rất nhẹ thanh âm, giống như thứ gì bị vật trần. Kia rất cứng phiến đá, đụng phải Lục Trần đầu ngón tay kia sợi kim sắc quang, vậy mà như là đậu hũ, bị vạch trần một cái lỗ nhỏ. Kim sắc chân nguyên kim trầm, cứ như vậy đâm vào dưới nền đất, điểm vào cái kia dấu ở dưới mặt đất trận pháp hạch tâm bên trên. Răng rắc một tiếng rất nhỏ, giống như miệng thủy tinh thanh âm, theo lòng đất chuyển tới. Sau đó, lấy khối kia phiến đá làm trung tâm, thật nhiều nhìn không thấy năng lượng vết dạng, giống mạng nện như thế tản ra. Những cái kia chôn dưới đất 81 khối trận thạch, đều phát ra một thanh âm vang lên, phía trên phủ văn lập tức liền tối, vô dụng. Tỏa linh trận, phá. Ngay tại trận pháp hư mất một giây sau, toàn bộ động phủ chấn một cái. Âm ầm một cỗ giống sét đánh như thế thanh âm, theo lòng đất chỗ sâu nhất truyền đến, giống như có đồ vật gì được thả ra. Tĩnh Thất mặt đất bắt đầu run run, thật nhiều khe hở lấy Lục Trần dưới chân làm trung tâm, thật nhanh vỡ ra. Không đợi Lục Dê kịp phản ứng, một cô rất thuần thiên địa linh khí, liền cùng núi lửa bộ phát như thế, đột nhiên theo hắn vừa rồi đâm cái kia lỗ nhỏ bên trong, phun tới. Vậy đơn giản là thể lỏng linh khí. Một đạo cột sáng màu trắng vọt lên, đụng phải Tĩnh Thất đỉnh, sau đó vang một tiếng nổ tung, biến thành thật nhiều khí lưu màu trắng, khắp nơi bay loạn. Hô, linh khí phong bạo, trong động phủ khắp nơi thổi. Kia cố mốc meo hương vị, một chút liền bị xông sạch sẽ, biến thành một loại để cho người ta rất thoải mái tươi mát khí vị. Góc tường mạng nhện bị thổi không có, cái bàn cùng trên ghế sáng cũng mất, lộ ra tảng đá dáng vẻ vừa có. Nguyên bản đen nhánh đập phủ, tại cái này rất đậm linh khí hạ, vậy mà phát sáng lên, liền vách tường đều giống như phát sáng như thế. Mới mấy phút thời gian, cái này vứt bỏ nhà có ma, liền thay đổi, theo một cái không có linh khí địa phương, biến thành một cái linh khí rất đủ tu luyện bảo địa. Lục Trần đứng tại linh khí phong bạo trung tâm, quần áo đang văng lên, tóc đang bay. Hắn bị linh khí hướng về phía, trên mặt không có một chút thống khổ, ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Trong cơ thể hắn công pháp đã sớm chính mình vận chuyển, như cái lỗ đen như thế, điên cuồng ăn linh khí xung quanh. Hắn mỗi cái lỗ chân lông đều mở ra, đang hô hấp linh khí. Hắn vừa đột phá cảnh giới, tại cỗ này linh khí trợ giúp hạ, thật nhanh vững chắc, hơn nữa còn tại tăng lên. Lục Trần giang hai cánh tay, nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy trận này linh khí thịnh yến. Hắn nhìn thoáng qua cổng đống kia bậc đá, lại cảm thấy một chút trong động phủ cái này rất đậm linh khí, khoe miệng nở nụ cười. Triệu Vô Cực, ngươi ngạc nhiên mừng rỡ, ta xác thực nhận được. Hơn nữa, thích vô cùng. Hiện tại, giờ đến phiên ta, vì ngươi chuẩn bị trở về lễ. Hắn không nghĩ nhiều nữa, ngồi xếp bằng xuống, sau đó hắn an vị hạ bắt đầu tu luyện. Tại tòa này từ cạm bẫy biến thành bảo khố trong động phủ, hắn sẽ nên đón một lần thuế biến. Chương 50, khởi đầu mới cùng mạch nước ngầm chương 50, khởi đầu mới cùng mạch nước ngầm làm ngoài động phủ một điểm cuối cùng tạp nhạp tiếng bước chân cũng biến mất ở trong màn đêm, tòa này rách nát nhà có ma, rốt cục nên đón nó mấy trăm năm tuế nguyệt bên trong, cái thứ nhất chủ nhân chân chính. Lục Trần không có lập tức dấn thân vào tại tu luyện vui mừng như điên bên trong. Hắn tâm niệm khẽ động, theo Triệu Xuyên kia sớm đã bị hắn vơ vét sạch sẽ trong túi chứa vật, lấy ra mấy khối tiểu dáng cổ pháp trận bàn, còn có mấy chục khối hạ phẩm linh thạch. Ngón tay hắn tung bay, chân nguyên giống sợi tơ như thế dẫn dắt linh thạch, dùng một loại đặc biệt thành thạo lại xảo trá thủ pháp, tại động phủ nhập khẩu kia, thật nhanh bày ra một cái đơn giản lại hiệu suất cao hợp lại trận pháp. Trận pháp này mang theo phòng ngự cùng ẩn nấp song trọng công hiệu. Một tầng nhìn bằng mắt thường không rõ màn sáng im ắng dâng lên, đem toàn bộ động phủ đều bao bọc lại. Từ bên ngoài nhìn, nơi này vẫn là bộ kia rách nát hoang vu dáng vẻ, nhưng trong đầu kia nồng sắc biến thành thực chất sóng linh khí, lại bị hoàn toàn ngăn cách, một chút xíu đều để loại không đi ra. Đồng thời, tầng này màn sáng cũng có thể ngăn trở tuyệt đại đa số thần thức nhìn trộm, cho hắn cung cấp cơ bản nhất an toàn bảo hộ. Làm xong đây hết thảy, hắn mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đi trở về kia linh khí nhất bàng bạc trong tinh thất ở giữa, ngồi xếp bằng xuống. Cảm thụ được kia giống như là thủy triều cấp tràn vào thân thể thiên địa linh khí, hắn bởi vì chiến đấu có chút sôi trào khí huyết, cũng chậm chậm bình phục lại. Hắn bắt đầu tỉnh táo, giống một cái kinh nghiệm phong phú lao kỳ thủ, đánh giá lại chính mình vào bên trong cửa một ngày ngắn ngủi này được mất cùng tình cảnh. Trên bàn cờ, hắc bạch phân minh. Bạch tử là ưu thế của hắn. Bái Lý Trường Phong làm sư phụ, nhường hắn có một chương siêu cường hộ thân phủ. Cái này âm thanh sư tôn liền mang ý nghĩa hắn tại ngoài sáng bên trên có chỗ dựa, Triệu Vô Cực lại nghĩ dùng trưởng lão cấp nhân vật đến đối với hắn giảm chiều không gian đặc kích, liền phải cân nhắc một chút làm phát bực một cái đồng cấp trưởng lão hậu quả. Hôm nay, một quyền phế bỏ ngưng nguyên cảnh lục trọng Chu Khôn, càng là hắn chủ động lộ ra tới một thanh lợi kiếm, đầy đủ hù sợ tuyệt đại bộ phận nghĩ đến chiếm tiện nghi, hoặc là đơn thuần muốn giẫm lên hắn thượng vị những lũ tiểu nhân kia. Tương đương nói, hắn tại mảnh này nguy cơ tứ phía nội môn khu vực bên trên, đã dùng cứng rắn nhất phương thức, đặt xuống cái thứ nhất cái quọc. Nhưng là, trên bàn cờ kia nồng đậm màu đen, lại càng thêm chói mắt. Hắn biết rõ, hôm nay hung hăng phản kích, mặc dù làm rối loạn Triệu Vô Cực tiết tấu, mạnh mẽ quạt đối phương một cái vang dội cái tát, nhưng cũng khẳng định sẽ đem mình theo một cái thú vị con ngồi, hoàn toàn thăng cấp thành Triệu Vô Cực trong mắt nhất định phải nổ cái đinh. Đối phương lửa giận sẽ chỉ làm tiếp xuống trả thù, biến điên cuồng hơn, càng bất chấp hậu quả. Ngưng nguyên cảnh lục trọng Chu Khôn, bất quá là Triệu Vô Cực phe phái bên trong không lên cấp bậc phá hôi. Những cái kia chân chính có làm, lâu dài tại tông môn trong nhiệm vụ liếm máu trên lưỡi dao, tu vi tới ngưng nguyên cảnh thất trọng, bát trọng, thậm chí là cửu trọng đỉnh phong hoạch tâm tay chân, mới là Triệu Vô Cực trong tay chân chính vương bài. Lấy chính mình trước mắt ngưng nguyên cảnh ngũ trọng thực lực, đối đầu những cái kia chân chính nội môn thiên tài đứng đầu, phần thắng xa vời. Nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Ý nghĩ này, giống là cấn như thế, thật sâu khắc ở Lục Trần trong đầu. Hắn bắt đầu kiểm tra của cải của nhà mình. Triệu Xuyên trong túi chứa vật còn lại linh thạch cùng đan dược, đầy đủ hắn làm một lần cường độ cao bế quan. Theo Chu Khôn ba người kia bắt chẹt tới mấy trăm điểm cống hiến, có thể tại tông môn đổi không ít cần thiết tài nguyên tu luyện. Mà trước mắt tòa này giải khai phong ấn linh mạch độc phủ, càng là hắn tương lai trong một đoạn thời gian, tu vi cất cánh bảo đảm lớn nhất. Tài nguyên, công pháp, thời gian, hắn cũng không thiếu. Một cái rõ ràng lại hiệu suất cao tu luyện kế hoạch, trong lòng hắn chậm rãi thành hình. Thứ nhất, lợi dụng cái này linh khí nồng nặc tiện tay đầu tài nguyên, phối hợp gấp trăm lần tăng phúc hệ thống, tại trong thời gian ngắn nhất, xung kích ngưng nguyên cảnh lục trọng. Chỉ có đem cảnh giới cái này nhược điểm bổ sung, hắn khả năng ở sau đó đánh nhau bên trong chiếm càng nhiều chủ động. Thứ hai, nhất định phải nhanh đem kinh đạo trưởng cùng kinh hồng bộ luyện đến cảnh giới càng cao hơn. Đại thành, còn xa xa không phải cái này hai môn huyền giai võ kỹ đầu. Hắn muốn đem bọn chúng hoàn toàn biến thành chính mình bản năng chiến đấu, làm được đưa tay liền đến, muốn làm sao động liền thế nào động. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, hắn nhất định phải chuẩn bị cho mình một chương mới át chủ bài. Hôm nay lộ ra tới canh kim kiếm thể cùng thân thể cường hãn đã đủ đáng sợ, lần tiếp theo, hắn cần một cái càng có thể mê hoặc địch nhân, có thể ở thời điểm then chốt giải quyết dứt khoát đòn sát thủ. Nghĩ đến cái này, Lục Trần nhắm mắt lại, lại không có gì tạp niệm, tâm thần hoàn toàn chìm vào trong tu luyện. Vạn đạo dung lô kinh nghiệm vang bật chuyển, cả người hắn giống như biến thành một cái sâu không thấy đáy lô đen. Trong tinh thất, kia đập đến giống xương mù như thế linh khí tìm tới chỗ tháo nước, biến thành từng đạo mắt thường có thể nhìn thấy màu trắng khí long, phát ra trầm thấp gào thét, điên cuồng tràn vào trong thân thể của hắn. Bóng đêm như nước, bên ngoài độc phủ, ám lưu hung dũng. Cùng Lục Trần nghĩ như thế, hắn một quyền phế bỏ Chu Khôn tin tức, giống như là đã mọc cánh, dùng một loại đáng sợ tốc độ, trong thời gian rất ngắn liền chuyển khắp nội môn Triệu Vô Cực một phái kia vòng tròn, đưa tới một trận không nhỏ địa chấn. Mà tại nội môn chỗ cao nhất, tòa kia quanh năm mây mù lở lở, giống như tiên cảnh thính trúc hiên bên trong. Bầu không khí lại băng lãnh như là mùa đông khắc nghiệt. Triệu Vô Cực lặng lặng nghe thủ hạ báo cáo, tấm kia trên khuôn mặt tuấn mỹ, lần thứ nhất thu hồi cái kia mang tính tiêu chí lười nhác ý cười, thay vào đó là một loại băng lãnh tới cực điểm bình tĩnh. Hắn ngón tay thon dài, tại lạnh buốt bàn bạch ngọc trên mặt, một chút, vô cùng có quy luật nhẹ nhàng gõ. Đông, 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 mỗi một lần tiếng đánh vang lên, đều để quỳ trên mặt đất, không dám thở mạnh một ngụm áo đen thuộc hạ hai hùng kiếp địa, cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn bị cái này đè nén tiết tấu cho bóp nát. Ngưng nguyên cảnh ngũ trọng, một quyền, phế đi Chu Khôn. Triệu Vô Cực thanh âm rất nhẹ, nghe không ra hỉ nộ, nhưng trong đó ẩn chứa hàn ý, lại đủ để cho toàn bộ thính trúc hiên nhiệt độ đều giảm xuống mấy độ. Là, đúng vậy, Vô Cực sư huynh. Áo đen thuộc hạ thanh âm đều đang phát run, theo Chu Khôn nói, tiểu tử kia nhục thân lực lượng rất kinh khủng, hơn nữa chân nguyên bên trong giống như mang theo một loại đặc biệt sắc bén khí tức, hắn hộ thể chân khí ở đằng kia tiểu tử trước mặt, đụng một cái liền nát. Sắc bén khí tức Triệu Vô Cực ánh mắt có chút nheo lại, trong đầu hiện lên tẩy kiếm chỉ ba chữ, nhếch miệng lên một vệ tự rêu đường cong, Lý Trường Phong. Người lão gia hỏa này, thật đúng là vì hắn chạy tốt đường a. Hắn chậm rãi đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, chắp tay sau lưng, nhìn về phía Lục Trần động phủ phương hướng, ánh mắt tĩnh mịch như bầu trời đêm. Ta vốn cho rằng, hắn là một cái rơi vào cả bẫy, thú bị lại không khí lực gì con mồi, có thể chậm rãi thưởng thức hắn dãy rủa. Hắn nhẹ giọng nỉ non, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, cũng giống là tại tuyên bố, hiện tại xem ra, ta còn là xem thường cái này con mồi dãy rủa năng lực. Hắn chẳng những tránh thoát cả bẫy, còn trái lại cắn thợ săn một bụng. Hắn xoay người, cặp kia hẹp dài trong mắt phượng, sắc cơ lộ ra, không còn có một chút che giấu. Truyền lệnh xuống. Thanh âm của hắn, lãnh khốc không thể nghi ngờ. Nhường độc hạt cùng bị ảnh đến hỏi đợi một chút chúng ta lục sư đệ. Nghe được hai cái này danh hiệu, cái kia áo đen thuộc hạ con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Độc hạt, quỷ ảnh. Đây cũng không phải là Chu Khôn loại kia sẽ chỉ ở bên ngoài đùa nghịch uy phong mặt hàng. Đây là Triệu Vô Cực một tay bồi dưỡng lên, chuyên môn thay hắn xử lý một chút công việc bẩn thỉu tử sĩ. Hai người đều là ngưng nguyên cảnh thất trọng tu vi, một cái tinh thông ngâm độc ám sát, một cái am hiểu ẩn nấp ám sát, hai người liên thủ, thậm chí có thể đối ngưng nguyên cảnh cựu trọng hạch tâm đệ tử tạo thành chí mạng nguy hiểm. Vì đối phó một cái vừa mới tiến nội môn người mới, lại để cho đồng thời vận dụng cái này hai tấm vương bài. Lần này Triệu Vô Cực thanh âm dường như theo cựu u địa ngục truyền đến, mang theo làm cho người linh hồn run sợ băng lãnh, ta không muốn lại nhìn thấy bất kỳ ngoài ý muốn. Ta không chỉ có muốn hắn chết, ta còn muốn hắn chết lặng yên không một tiếng động, chết không rõ ràng. Nhường Lý Trường Phong lão gia hỏa kia, liên phát khó khăn lấy cớ cũng không tìm tới. Là áo đen thuộc hạ trong lòng run lên, không còn dám có bất kỳ do dự, cung kính nhận mệnh lệnh, thân hình thoát một cái, liền biến mất trong bóng đêm. Mới phong bạo đã đang nổi lên, hai cái càng nguy hiểm hơn sát thủ, giống như trong đêm tối gián động, lặng lẽ hướng phía tòa kia vừa khôi phục sinh cơ động phủ tiềm hành đã qua. Mà thân ở trung tâm phong bạo Lục Trần, đối với cái này hoàn toàn không biết rõ. Hắn chỉ giống một khối tham lam bờ biển, điên cuồng hấp thu tất cả có thể làm cho mình mạnh lên chất dinh dưỡng, hướng về cảnh giới càng cao hơn, khởi xướng công kích. Nội môn chân chính chiến đấu, lúc này mới vừa mở màn. Chương 51, độc hạt cùng quỷ ảnh chương 51, độc hạt cùng quỷ ảnh nội môn, Thính Trúc Hiên. Nơi này rất lạnh, liền xem như lâu dài có linh vụ, cũng vẫn là rất lạnh. Triệu Vô Cực người này dáng dấp rất xoái, nhưng hắn hiện tại trên mặt không cười. Hắn đang lặng lặng nghe một cái thủ hạ báo cáo, ngón tay của hắn trên bàn gõ, đồng, đồng, đồng. Trên mặt bàn truyền đến tiếng đánh, mỗi một lần vang đều để cái kia quỷ áo đen thuộc hạ rất sợ chứ, cảm giác buồng tim của mình đều muốn ngừng. Chuyện là như thế này, Chu Côn là ngưng nguyên cảnh lục trọng, hắn mang theo hai cái tiểu đệ đi tìm một cái mới nhập môn người mới phiền toái, cái kia người mới là ngưng nguyên cảnh ngũ trọng. Kết quả đây, hắn không chỉ có cánh tay bị đánh gãy, đồ vật còn bị cướp sạch, sau đó bị ném đi ra. Đây cũng không phải là thất bại, đây là rất mất mặt. Cái này không chỉ có là đánh Chu Côn mặt, càng là đánh Triệu Vô Cực mặt. Ngưng nguyên cảnh ngũ trọng, một quyền đánh bại Chu Côn. Triệu Vô Cực nói chuyện, thanh âm của hắn nghe không ra cao hứng hay là sinh khí, nhưng là vô cùng lạnh, làm cho cả phòng nhiệt độ đều giống như giảm xuống, điều này nói rõ hắn rất tức giận. Là, đúng vậy, Vô Cực sư minh. Áo đen thuộc hạ thanh âm rất run, Chu Khôn nói, tiểu tử kia khí lực đặc biệt lớn, hơn nữa chân nguyên bên trong có một loại rất lợi hại khí tức, cho nên Chu Khôn phòng ngự đối với hắn vô dụng. Lợi hại khí tức Triệu Vô Kỵ ánh mắt híp lại, hắn nghĩ tới tẩy kiếm chỉ ba chữ này, sau đó cười cười, giống như là đang cười nhạo mình. Lý Trường Phong, người lão gia hỏa này, đối với hắn thật tốt a. Hắn nói xong cũng đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem Lục Trần động phủ phương hướng. Cái chỗ kia là nội môn kém nhất địa phương. Ta lúc đầu cho là hắn rất tốt đối phó, có thể tùy tiện chơi đùa lại giết chết. Hắn tự nhủ nói, hiện tại xem ra là ta xem thường hắn, hắn sẽ còn cắn người đâu. Có ý tứ, thật có ý tứ. Hắn xoay người, trong mắt đều là sắc khí, đã không che giấu. Hắn cảm thấy cái này đồ chơi không nghe lời, muốn phản kháng chủ nhân, vậy thì không cần thiết giữ lại, trực tiếp giết chết là được. Truyền lệnh xuống. Thanh âm của hắn rất lạnh, một chút tình cảm đều không có. Nhường độc hạt cùng quỷ ảnh đi xem một chút chúng ta lục sư đệ. Nghe được hai cái danh tự này, cái kia quỷ áo đen thuộc hạ rất kinh ngạc, trên mặt đều là sợ hãi biểu lộ. Độc hạt, quỷ ảnh, hai người kia cũng không phải Chu Khôn loại kia rác rưởi, bọn hắn là Triệu Vô Cực bồi dưỡng sát thủ, chuyên môn giúp hắn làm công việc bẩn thỉu. Hai người kia tu vi đều đã là ngưng nguyên cảnh thất trọng. Độc hạt là một cái nữ, dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng là lòng tham độc. Nàng sẽ dùng các loại độc dược giết người ở vô hình, người khác đều không tra được là chúng độc chết. Quỷ ảnh đâu, là nam, rất bình thường, là thích khách. Hắn sẽ ẩn thân, giống quỷ như thế, thích nhất tại người khác không chú ý thời điểm làm tập kích bất ngờ. Bọn hắn liên thủ giết qua rất nhiều ngưng nguyên cảnh 8, cửu trọng cao thủ, nghe nói còn giết qua một cái chân nguyên cảnh trưởng lão. Vì đối phó một cái ngưng nguyên cảnh ngũ trọng người mới, lại để cho phái hai người bọn họ đi. Đây quả thực là dùng đại pháo đánh con muỗi. Áo đen thuộc hạ trong lòng rất khiếp sợ, hắn rốt cuộc hiểu rõ, Vô Cực sư minh lần này là thật sự tức giận. Lần này Triệu Vô Cực thanh âm rất lạnh, để cho người ta sợ hãi, ta không muốn lại có bất kỳ ngoài ý muốn xảy ra. Ta không chỉ có muốn hắn chết, còn muốn hắn chết được ai cũng không biết, nhường Lý Trường Phong lão gia hỏa kia không lời nói. Nói cho bọn hắn, chuyện làm tốt. Tông môn bảo khố bên trong kia bình cựu chuyển ngưng chân đan chính là bọn họ. Là, nghe được cựu chuyển ngưng chân đan mấy chữ này, áo đen thuộc hạ trong lòng rất kích động, hắn không còn dám muốn khác. Hắn biết, Vô Cực sư minh lần này là thật dốc hết vô liếng. Hắn nhận mệnh lệnh, liền lập tức biến mất ở trong màn đêm. Ban đêm, thiên rất đen, gió thật to, thích hợp giết người. Tại nội môn một cái không ai biết đến hắc giác thông minh, có hai người xuất hiện. Một cái là nữ, dáng người rất tốt, mặc màu đen quần áo bó. Trên mặt nàng che hắc sa, chỉ lộ ra một đôi hồ ly như thế ánh mắt, rất mị. Nếu như không phải trên người nàng có cô hơi lạnh, người khác còn tưởng rằng nàng là đi ra chơi yêu nữ. Nàng chính là độc hạt. Một cái khác là nam, tướng mạo rất bình thường, đặt ở trong đám người liền không tìm được. Trên người hắn cũng không cái gì đặc biệt, giống như lúc nào cũng có thể sẽ cùng đêm tối hòa làm một thể. Hắn chính là quỷ ảnh. Cựu truyền ngưng chân đan, sư minh lần này cũng thật hào phóng rồi. Độc hạt dùng đầu lưỡi liếm liếm chính mình màu đen móng tay, thanh âm rất mị, nhưng là rất nguy hiểm, một cái mới nhập môn tiểu gia hỏa, cũng xứng được hai chúng ta đi giết. Ha ha ha, ta đều có chút ghen ghét hắn nữa nha. Đừng nói nhảm. Quỷ ảnh thanh âm rất khô chát chát, đối phó con thỏ cũng muốn dùng toàn lực. Đây là chúng ta có thể sống đến hiện tại đạo lý. Cắt, thật không có ý tứ. Độc hạt lườm hắn một cái, lấy ra một tờ giấy, phía trên là Lục Trần tư liệu. Lục Trần, ngưng nguyên cảnh ngũ trọng. Khí lực rất lớn, giống như luyện cái gì công pháp luyện thể. Chân nguyên bên trong có kiếm ý, hẳn là tại tẩy kiếm chỉ có kỳ ngộ. Tại thi đấu thời điểm, một chiêu liền đánh bại ngưng nguyên cảnh lục trọng Chu Khôn. Độc hạt một bên đọc một bên cười, có chút ý tứ. Tiểu gia hỏa này chiến tích so với hắn tu vi lợi hại hơn nhiều, khó trách Chu Khôn thất bại. Hắn ở đâu là người mới, rõ ràng là hất lên da dê lão hổ đi. Lão hổ cũng phải nhìn với ai so. Quỷ ảnh thanh âm vẫn là không có tình cảm, hắn có Lý Trường Phong bà bọc, cho nên chúng ta không thể quang minh chính đại giết hắn, nhất định phải một lần giết chết, còn muốn giả dạng làm là ngoài ý muốn. Hắn ngừng một chút, còn nói, theo kế hoạch đến, ngươi dùng thiên nhật túy độc hương nhường hắn mơ hồ, nhường hắn cảm giác không thấy chúng ta. Ta đi vào độc phủ, dùng ảnh sát truy giết hắn. Dao găm bên trên có hóa huyết phong mạch tán độc, có thể đem máu của hắn cùng kinh mạch đều hóa tan mất, từ bên ngoài nhìn, tựa như là tự mình tu luyện tẩu hỏa nhập ma chết như thế. Biết, tiểu bảo bối của ta nhóm đã sớm đã đợi không kịp. Độc Hạt cười nói, sau đó theo trong một cái túi, thả ra mấy cái rất nhỏ màu đen phi trùng. Những này phi trùng không có cánh, nhưng là có thể ở trên trời bay, bọn chúng lặng lẽ hướng phía Lục Trần động phủ bay qua. Những này là dẫn hương trùng là nàng dùng độc dược nuôi, có thể đem thiên nhật túy độc hương đưa đến mục tiêu nơi đó đi. Hai người nhìn thoáng qua, liền không lại nói chuyện, sau đó thân thể nhoáng một cái, liền biến mất trong đêm tối. Mới nguy hiểm đã tới. Hai cái lợi hại hơn sát thủ, tựa như là trong đêm tối thợ săn, lặng lẽ đi hướng cái kia vừa mới sửa xong động phủ, chuẩn bị động thủ. Nhưng mà, trong động phủ, linh khí rất nhiều, giống sương mù như thế. Lục Trần đối đây hết thảy cũng không biết. Hắn ngồi trong tĩnh thất, ngay tại vui vẻ tu luyện. Nơi này tỏa linh trận vừa bị phá mất, nồng độ linh khí đặc biệt cao. Hắn luyện vạn đạo dung lô kinh tựa như một cái rất đói người, đang điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh, đem bọn nó biến thành chân nguyên, đến củng cố hắn vừa mới đột phá ngưng nguyên cảnh ngũ trọng. Ngay tại hắn tu luyện được cái gì cũng không biết thời điểm, một tia vô cùng nhạt, cơ hồ người không thấy điểm hương vị, xen lẫn trong linh khí bên trong, lặng lẽ theo lỗ chân lông của hắn chui vào thân thể của hắn. Trời càng ngày càng tối. Bên ngoài độc phủ, có hai cái bóng đen dán tại trên tường, khí tức của bọn hắn ý như tảng đá. Thiên nhật túy đã tạo nên tác dụng. Độc Hạt cười nói, tại loại độc này hương hạ, đừng nói một cái ngưng nguyên cảnh ngũ trọng tiểu tử, liền xem như ngưng nguyên cảnh cửu trọng người, hiện tại cũng hẳn là choáng. Quỷ Ảnh, tới phiên ngươi, nhanh lên làm xong, ta vẫn chờ trở về cầm ban tường đâu. Quỷ Ảnh không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Thân thể của hắn rất mềm, theo tường tuột xuống, một chút thanh âm đều không có. Hắn rơi vào động phủ trước mặt trên mặt đất, dưới chân rất nhẹ. Hắn nhìn thoáng qua Lục Trần tùy tiện làm cái kia phòng ngự trận pháp, cảm thấy rất rất rưỡi. Loại vật này, tại hắn loại này chuyên nghiệp thích khách xem ra, cũng không có như thế. Hắn dùng tay kết mấy cái ấn, trên tay phát ra hắc quang, điểm vào trận pháp một chỗ. Suy một tiếng, trận pháp kia liền im lặng phá vỡ một cái chỉ có thể nhường một người thông qua lỗ hổng. Quỷ Ảnh thân thể lóe lên, liền chui tiến vào trong động phủ. Trong động phủ linh khí rất đậm, hắn đều sửng sốt một chút, trong mắt rất hâm mộ. Thật là một cái tu luyện nơi tốt, đáng tiếc, ngươi mất mạng hữu dụng. Trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt xuyên qua đại sảnh, chuẩn xác xem tới tại trong tinh thất ở giữa ngồi người kia ngồi không nhúc nhích, khí tức rất bình ổn, giống như ngủ thiết đi. Hắn cảm thấy, hắn cơ hội tới. Chương 52, đêm khuya sát cơ chương 52, đêm khuya sát cơ mặt trăng bị mây chặn, thiên rất đen, chỉ có thể nhìn thấy một chút sơn dáng vẻ. Tại nội môn hẻo lánh nhất huyền tự khu, tất cả mọi người nói nơi này là xóm nghèo có cái động phủ rất an tĩnh ở nơi đó, thật giống như một cái không ai lý lao đầu, nhìn liền không quá may mắn. Bên ngoài động phủ, Lục Trần tùy tiện làm trận pháp này hiện tại vẫn rất dùng tốt. Có một cái ánh mắt nhìn không thấy lồng ánh sáng lấy toàn bộ động phủ, dạng này người khác liền nhìn không thấy bên trong, hơn nữa bên trong linh khí cũng sẽ không đi ra ngoài. Tại động phủ tận cùng bên trong nhất trong một cái phòng, Lục Trần đang ngồi xếp bằng lấy, hắn đang tu luyện. Hắn đem một cái tên là tỏa linh trận đồ vật cho phá về sau, phía dưới một đầu tiểu linh mạch liền bạo phát, rất nhiều rất thuần linh khí biến thành khí màu trắng long, một cái tiếp một cái xông vào trong thân thể của hắn. Công pháp của hắn đang vận hành, hấp thu rất nhiều linh khí, sau đó biến thành chân nguyên. Cảnh giới của hắn là ngưng nguyên cảnh ngũ trọng, hiện tại ngay tại củng cố đâu. Hô hấp của hắn rất bình ổn, rất dài, cảm giác hắn cùng chung quanh hắn hoàn cảnh đều biến thành một thể, cái gì đều quên. Nhưng mà, ngay tại an tĩnh như vậy thời điểm, có hai người, bọn hắn là màu đen ảnh tử, lặng lẽ đến đây. Bọn hắn là Triệu Vô Cực phái tới giết người, gọi Độc Hạt cùng Quỷ Ảnh, rất lợi hại. Hai người này đều là ngưng nguyên cảnh thất trọng cao thủ, một cái rất biết dùng độc, một cái rất biết làm ám sát. Bọn hắn cùng một chỗ giết người, cũng chưa hề thất bại qua. Quỷ Ảnh đi ở trước nhất, hắn đi đường không có âm thanh, giống như dưới chân dẫm không phải đường núi, là không khí. Hắn đi đến Lục Trần làm trận pháp kia phía trước, nhìn có chút không dậy nổi trận pháp này. Một người mới còn biết làm trận pháp, có chút ý tứ a đáng tiếc, liền cùng tiểu hài tử chơi như thế. Sau đó hắn lấy ra một cái màu đen phủ, gảy một cái kia phủ liền dán vào trên ánh sáng. Cũng không có âm thanh, cái kia nhìn xem vẫn rất rắn chắc quang, thật giống như dao nóng tự cắt mỡ bò như thế, hòa tan mở một cái hố, vừa vặn có thể khiến cho một người đã qua. Đây chính là Quỷ Ảnh bản sự, gọi thực trận phủ chuyên môn phá loại này không lợi hại trận pháp, tiến nhà người ta trộm đồ giật đồ đặc biệt tốt dùng. Hai người lóe lên liền vào động trong phủ đi. Ha ha ha, sư minh ngươi thật lợi hại đâu, người ta rất thích nha. Độc Hạt theo ở phía sau, cười một tiếng, thanh âm rất yêu mị. Nàng nhìn một chút trong động phủ rất nhiều linh khí, trong mắt có chút lòng tham, nơi này coi như không tệ, đáng tiếc à, lập tức liền muốn bao nhiêu một cỗ thi thể rồi. Quỷ Ảnh không để ý tới nàng, liền làm cá biệt nói chuyện thủ thế, ánh mắt của hắn nhìn xem tận cùng bên trong nhất gian phòng, thấy được cái kia ngồi xếp bằng lấy người, người kia hô hấp rất bình ổn, giống như ngủ thiếp đi. Hai người bọn hắn liếc nhìn nhau, đều cảm thấy nhiệm vụ này lập tức liền phải hoàn thành, rất nhẹ nhàng. Bọn hắn cảm thấy, một cái ngưng nguyên cảnh ngũ trọng tiểu tử, coi như vận khí tốt, thân thể mạnh điểm, lại có thể thế nào? Tại bọn hắn loại này sát thủ chuyên nghiệp trước mặt, chính là con kiến. Hơn nữa, Độc Hạt đã sớm thả nàng nuôi một loại côn trùng, gọi dẫn hương trùng. Hiện tại, một loại gọi thiên nhật túy độc dược khẳng định đã để Lục Trần không có cảm giác, hắn chết như thế nào cũng không biết. Quỷ Ảnh dùng miệng mình nói, ta đi giải quyết hắn. Sau đó thân thể của hắn lại động, giống một cỗ khói như thế, bay vào gian phòng kia. Trong tay hắn cầm một thanh chùy thủ màu đen, gọi ảnh sát chùy dao găm bên trên có độc, tại đen nhánh trong phòng một điểm quang đều không phản, giống như có thể đem quang đều ăn hết như thế. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Quỷ Ảnh cách Lục Trần càng ngày càng gần, hắn cũng càng ngày càng yên tâm. Hắn thậm chí có thể tinh tường nhìn tới Lục Trần bình ổn hô hấp, cái dạng kia chính là tu sĩ lúc tu luyện nhất không có phòng bị dáng vẻ. Giết hắn, so bóp chết con kiến còn đơn giản. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, liền tại bọn hắn né tránh phía ngoài trận pháp, đi vào trong động phủ thời điểm. Trong phòng kia, Lục Trần lúc đầu nhắm mắt lại, giống như cái gì cũng không biết, nhưng là ánh mắt của hắn bỗng nhiên liền mở ra. Hắn tuyệt không hoảng, cũng không kinh hãi, ánh mắt của hắn đặc biệt tỉnh táo, giống như băng. Hắn tại tẩy kiếm chỉ bên trong đạt được chỗ tốt, không chỉ là tu vi cao, thân thể trở nên mạnh mẽ, thần trí của hắn cũng biến thành đặc biệt mạnh. Hiện tại hắn thần thức phạm vi rất lớn, cảm giác rất linh mẫn, cùng những cái kia vừa tới chân nguyên cảnh cường giả không sai biệt lắm. Hơn nữa, hắn canh kim kiếm thể, đối có sát ý đồ vật cảm giác đặc biệt rõ ràng. Độc Hạc cùng Quỷ Ảnh cảm thấy bọn hắn đem sát khí giấu rất tốt, nhưng là tại Lục Trần trong cảm giác, sát khí qua bọn hắn liền cùng trong đêm tối hai cái 1000 ngói đèn lớn như thế, sáng đến không được. Lục Trần nghĩ thầm, ngưng nguyên cảnh thất trọng, còn tới hai cái, vẫn là sát thủ chuyên nghiệp. Triệu Vô Cực, ngươi thật sự là để mắt ta à, đây là sợ ta chết được không đủ nhanh, trực tiếp phái lợi hại nhất đến. A, trong lòng của hắn đang cười lạnh, tuyệt không cần trương, ngược lại có chút hưng phấn, cảm thấy gặp đối thủ. Các ngươi đưa thích lặng lẽ tới, vậy ta liền bồi các ngươi chơi bừa, nhìn xem ai mới là chân chính Quỷ Ảnh. Quỷ Ảnh đã đến cách Lục Đùi không đến xa một trượng địa phương. Khoảng cách này, hắn chắc chắn nhất lập tức liền giết chết mục tiêu. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay dao găm, chuẩn bị một chút tử tiến lên. Nhưng lại tại hắn muốn động thủ lúc kia, đắt một cái rất nhẹ thanh âm, tựa như là cục đá rơi trên mặt đất, đột nhiên theo gian phòng một góc khác vang lên. Thanh âm này rất nhẹ, nhưng là tại an tĩnh như vậy địa phương, thật giống như bên thai đóa vừa đánh lôi như thế. Quỷ Ảnh thân thể lập tức liền cứng đờ. Hắn là một sát thủ, bản năng nhường hắn lập tức từ bỏ công kích, thân thể về sau co rụt lại, trốn đến càng thêm đen ảnh từ bên trong. Ai? Bên ngoài động phủ Độc Hạt cũng giật nảy mình, cũng cảnh giác lên. Chẳng lẽ còn có người thứ ba? Tình báo sai lầm. Hai người thần kinh rất khẩn trương, dùng thần thức tại toàn bộ trong động phủ quét tới quét lui, nhưng cái gì cũng không phát hiện. Cái thanh âm kia, tựa như là ảo giác. Độc Hạt rất nhanh liền buông lỏng, dùng tâm niệm truyền lời cho Quỷ Ảnh, chúng ta quá khẩn trương, có thể là trên tường đến rơi xuống hòn đá nhỏ. Đừng lãng phí thời gian, nhanh lên giải quyết. Quỷ Ảnh nhẹ gật đầu, lại lặng lẽ hướng Lục Trần tới gần. Mà lúc này đây Lục Trần, khoe miệng cười cười, cảm thấy rất chơi vui. Vừa rồi cái thanh âm kia, chính là hắn gậy một cái ngón tay, dùng một chút kiếm khí bao lấy một hạt cho bụi, đánh vào xa xa trên một tảng đá. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu đâu. Ngay tại Quỷ Ảnh lại một lần tiến vào phạm vi công kích thời điểm, một cô rất nhạt vị ngọt, xen lẫn trong linh khí bên trong, trôi giạt đến Lục Trần trước mũi. Thiên Nhật Úy. Lục Trần trong đầu lập tức nhớ tới cái tên này, hắn ở trong sách nhìn qua, là một loại rất xấu thuốc mê, có thể khiến cho tu sĩ không có cảm giác, trong lúc vô tình sinh ra ảo giác. Đáng tiếc a, hắn hiện tại là bách độc bất xâm thân thể. Vật này với hắn mà nói, liền cùng nhấp một hớp nước trẻ như thế, không có gì khác nhau, thậm chí còn có chút khai vị. Nha, muội tử vẫn rất hảo tâm, biết ta tu luyện mệt mỏi, trả lại cho ta đưa phần món điểm tâm ngọt. Lục Trần trong lòng nhả danh một câu, hắn chẳng những không có chống cự, còn chủ động vận chuyển công pháp, đem điểm này độc cho hút đi vào. Hắn muốn, cái này độc đối với hắn vô dụng, ngược lại đối với hắn có chỗ tốt đâu. Hắn cảm thấy tinh thần tốt một chút, dễ chịu. Ngay lúc này, Quỷ Ảnh đã lại một lần giơ lên dao găm. Lần này, hắn không tiếp tục do dự, thân thể tựa như tia chớp, trực tiếp đâm về Lục Trần hậu tâm. Nhưng mà, ngay tại dao găm của hắn sắp đụng phải Lục Trần thân thể thời điểm, Lục Trần bóng người đột nhiên đã không thấy tăm hơi, tựa như một cái bong bóng như thế, tại nguyên chỗ biến mất, đâm vào không khí. Quỷ Ảnh ánh mắt lập tức co lại giống cây kim nhỏ như vậy, hắn cảm thấy đặc biệt sợ hãi. Người đâu? Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một cái đang tu luyện tu sĩ, làm sao có thể tại dưới mí mắt hắn, dùng còn nhanh hơn hắn phương thức, biến mất không còn tăm hơi. Cái này không khoa học, cái này không tu tiên. Người tại tìm ta sao? Một cái rất lạnh thanh âm, giống như một chút tình cảm đều không có, giống theo trong địa ngục truyền đến, ngay tại bên thai hắn bên trên, nhẹ nhàng mà băng lên. Quỷ Ảnh lông tơ lập tức tất cả đều dựng lên. Hắn không hề nghĩ ngợi, trở tay liền cầm lấy dao găm hướng này thanh âm bên cạnh hung hăng đâm tới. Nhưng là, bên kia không có cái gì. Sau đó cái thanh âm kia lại từ hắn một bên khác vang lên, giọng nói mang vẻ một chút nói đùa cảm giác, bên này à? Bá. Lại là một dao găm đâm vào không khí. Vẫn là bên này. Bá. Không đúng, là đằng sau. Bá. Tại cái này lại nhỏ lại hắt trong phòng, đã xảy ra một cái chuyện rất kỳ quái. Ngưng Nguyên cảnh thất trọng thích khách Quỷ Ảnh, như cái người điên, cầm dao găm đối với bốn phương tám hướng chém lung tung, nhưng mỗi một lần đều chặt không đến đồ vật. Mà cái thanh âm kia, tựa như quỷ như thế khắp nơi đều là, một hồi tại hắn bên trái, một hồi tại hắn bên phải, một hồi lại tại trên đỉnh đầu hắn băng lên, mỗi lần đều để hắn bùa hụt. Bên ngoài động phủ Độc Hạt đã hoàn toàn nhìn ngây người. Nàng có thể cảm giác được trong phòng có chân nguyên đang động, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy Lục Trần người. Nàng chỉ có thể nhìn thấy đồng bạn của nàng Quỷ Ảnh, cái kia bình thường rất lánh tĩnh Quỷ Ảnh, hiện tại như cái thằng hề như thế tại nguyên chỗ nhảy loạn. Nàng cảm thấy rất sợ hãi, cái kia cảm giác sợ hãi tựa như một đầu băng lãnh rắn độc, cuốn lấy trái tim của nàng. Bọn hắn giống như chọc tới kẻ không nên chọc. Không, đây không phải tấm sắt, đây là khối rất cứng tấm sắt. Trời chăn sao? Ngay tại Quỷ Ảnh bởi vì một mực dùng sức, hô hấp có chút loạn thời điểm, cái kia nói đùa thanh âm rốt cục biến rất lạnh, tràn đầy sát khí. Lần này, thanh âm là theo hắn ngay phía trước chuyển đến. Quỷ Ảnh đột nhiên ngẩng đầu, hắn ngay tại đen nhánh địa phương trông thấy có hai điểm kim sắc quang, đột nhiên phát sáng lên. Kia là một đôi mắt, một đôi rất uy nghiêm, rất lạnh ánh mắt. Sau đó, một cái tay giống như theo trong không khí vươn ra như thế, dùng hắn căn bản xem không hiểu tốc độ, xuyên qua hắn tất cả phòng ngự, rất đơn giản, liền bóp lấy hắn cổ. Băng lãnh, thở không nổi, tuyệt vọng. Quỷ ảnh đắc ý nhất tiềm hành kỹ thuật, hắn dựa vào sinh tồn ám sát bản sự, tại thời khắc này, tất cả đều vô dụng. Tận đến giờ phút này, hắn mới sợ minh bạch một chuyện. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không phải là thợ săn. Hắn, cùng đồng bạn của hắn, mới là cái kia một đầu tiến đụng vào mạng nhện, bị người khác đùa nghịch đến đùa nghịch đi, thật đáng buồn con mồi. Chương 53, bắt rùa trong hũ chương 53, bắt rùa trong hũ trong tinh thất, thời gian giống như bất động. Quỷ ảnh con ngươi rụt lại, hắn cảm giác rất sợ hãi. Hắn rất biết ám sát, hắn cảm thấy cái này rất lợi hại, nhưng là hiện tại, một cái tay bỗng nhiên xuất hiện, bắt lấy hắn hết hầu, đem hắn mọi thứ đều làm hỏng đầu. Hắn cảm giác rất lạnh, thở không ra hơi, trong lòng rất tuyệt vọng. Hắn bỗng nhiên vô cùng sợ hãi, loại này sợ hãi tựa như hồng thủy như thế, hắn trước kia giết qua rất nhiều người, cho nên tâm lý phòng tuyến rất kiên cố, nhưng là hiện tại cái này phòng tuyến bị vỡ tung. Đầu óc của hắn là trống không, cũng chỉ nhìn thấy một đôi con mắt bằng kim, trong bóng đêm rất sáng, đôi mắt này rất uy nghiêm, cũng rất lạnh lùng. Hắn lúc này mới rất sợ phát hiện một sự thật. Hắn căn bản cũng không phải là cái gì thợ săn, a hắn cùng đồng bạn của hắn mới là con mồi, là bị mạng nhện chủ nhân lừa bỡn con mồi, thật sự là thật đáng buồn a. Người quỷ ảnh dùng rất lớn khí lực mới từ trong cổ họng nói ra cái chữ này. Hắn muốn cầu tha, cũng nghĩ uy hiếp, hắn muốn làm chút gì để cho mình sống sót. Nhưng Lục Trần không có cho hắn cơ hội này. Lục Trần cảm thấy kẻ muốn giết mình cũng không cần đối bọn hắn đồng tình, cũng không cần cùng bọn hắn nói nhảm. Sau đó liền nghe tới một tiếng răng rắc tiếng vang, thanh âm này là xương cốt vỡ ra thanh âm, tại rất trong căn phòng an tĩnh đặc biệt vang. Cái kia nắm lấy quỷ ảnh nhất hầu tay, chỉ là nhẹ nhàng cầm một chút. Quỷ ảnh ánh mắt lập tức trừng thật sự lớn, hắn tất cả thanh âm, tất cả dãy rủa, tất cả sợ hãi đều ngừng. Ánh mắt hắn bên trong quang rất nhanh liền không có, biến thành màu cho tàn. Thân thể của hắn mềm nhũn xuống dưới, hắn có một thanh gọi ảnh sát chủy dao găm, nghe nói rất lợi hại, theo trong tay hắn rớt xuống, trên mặt đất phát ra len ken một tiếng, thanh âm này nghe rất trầm trọng. Ngưng nguyên cảnh thất trọng, Thanh Vân tông nội môn rất lợi hại một cái thích khách, quỷ ảnh. Chết. Lục Trần thậm chí đều không xem thêm hắn một cái. Ngay tại quỷ ảnh chết thời điểm, tại tinh thất bên ngoài chờ lấy một cái tên là Độc Hạt nữ nhân, nàng lúc đầu trên mặt một mực cười, hiện tại mặt lập tức liền trợn nhìn. Nàng nhìn không đến trong tinh thất xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng nghe được cái kia xương cốt đứt gãy thanh âm, cũng cảm thấy quỷ ảnh khí tức lập tức liền không có, tựa như ngọn nến bị thổi tắt như thế, nàng cảm giác được rất rõ ràng. Bọn hắn hợp tác nhiều năm, làm qua rất nhiều nhiệm vụ, đồng bạn của nàng một mực rất tỉnh táo, giống khối băng như thế, hắn chết. Mới đánh một cái, liền bị một cái ngưng nguyên đun cảnh ngũ trọng người mới cho giết chết. Nàng trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ này rất hoang đường, nhưng nàng muốn cười, nhưng là lại rất chân thực, nhưng nàng toàn thân đều rất lạnh. Tình báo có sai, sai thật sự lợi hại. Người này không phải cái gì tiểu lão hổ a, đây rõ ràng là một cái rất lợi hại quái vật. Chạy mau, nhất định phải lập tức chạy. Độc Hạt chức nghiệp tố dưỡng rất tốt, nàng một chút cũng không có do dự, cũng không có muốn cho đồng bạn báo thủ. Tại biết quỷ ảnh chết về sau, nàng cái kia nhìn rất đẹp thân thể liền bỗng lúc đích, biến thành một tia chớp màu đen, hướng bên ngoài động phủ chạy tới. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy, chạy thật nhanh, quả thực đều muốn có ảnh tử nữa nha. Nàng nhất định phải đi ra ngoài, muốn đem nơi này chuyện đã xảy ra, đem cái này người mới thực lực đáng sợ nói cho Vô Cực sư minh. Người này tuyệt đối không phải dùng phương pháp bình thường liền có thể đối phó. Nhưng mà nàng chạy nhanh, có người còn nhanh hơn nàng. Nàng vừa mới động, trong tinh thất liền có một cái rất lạnh thanh âm truyền tới, giống như ngay tại nàng bên thai đã nói lời nói, mang theo một chút chế giễu ý tứ, ngươi đã đến cũng đừng đi. Vừa mới dứt lời, một người lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, vừa vặn chặn nàng chạy trốn đường, chính là Lục Trần. Hắn vẫn là như vậy bình tĩnh, trên thân rất sạch sẽ, giống như vừa rồi cái kia tùy tiện bóp chết một cái ngưng nguyên cảnh thất trọng cao thủ người, căn bản không phải hắn. Độc Hạt bị hắn dọa sợ, nàng tranh thủ thời gian dừng lại, sắc mặt rất đất chống nhìn trước mắt thiếu niên này, thanh âm của nàng đều đang phát run, chính nàng cũng không phát hiện, ngươi là ai? Ngươi không chọc nổi người. Lục Trần không muốn cùng nàng nói nhảm, hắn không thể để cho nữ nhân này chạy về đi cáo trạng. Ánh mắt của hắn tựa như đang nhìn một người chết. Độc Hạt cảm thấy Lục Trần trên thân loại kia rất mạnh sát khí, nàng biết hôm nay khẳng định chạy không thoát. Nàng cặp kia nhìn rất đẹp trong mắt, lập tức biến rất điên cuồng, rất hung ác. Muốn giết ta? Ha ha ha. Vậy ngươi cũng phải có mệnh mới được. Nàng đỗng nhiên nở nụ cười, thanh âm rất nhọn, sau đó nàng vỗ một cái chính mình trên lưng cái túi, kêu to nói, tiểu bảo bối của ta nhóm, đi ra ăn cơm rồi. Ông. Một hồi để cho người ta ra đầu tê dại thanh âm vang lên. Hàng ngàn hàng vạn độc trùng, so vừa rồi dẫn hương trùng còn nhỏ, toàn thân đều là màu đỏ, giống hồng thủy như thế theo cái kia cái túi nhỏ bên trong bật ra, lập tức biến thành một mảnh màu đỏ trùng mây, hướng phía Lục Trần bay đi. Đây là nàng sau cùng bảo mệnh phương pháp, huyết tuyến vệ tùy trùng. Mỗi một cái độc trùng, độc tính đều rất mạnh, có thể khiến cho ngưng nguyên cảnh tu sĩ lập tức liền tê liệt. Nếu như bị mảnh này trùng mây bao vây, liền xem như ngưng nguyên cảnh cửu trọng cao thủ, mấy lần thời gian hô hấp, liền sẽ bị ăn đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa. Đối mặt cái này rất đáng sợ trùng mây, Lục Trần trên mặt một chút biểu lộ đều không có. Hắn chỉ là an tĩnh nhìn xem kia phiến bay tới màu đỏ, sau đó chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Liền cái này, hắn nhẹ nhàng nói hai chữ. Một giây sau, hắn giang hai tay đối với kia phiến trùng mây trên không trung cầm một chút. Vâng. Một cỗ nhìn không thấy nhưng là rất lợi hại lực lượng theo trong lòng bàn tay hắn phát ra. Đây không phải là chân nguyên, đó là một loại càng thuần túy, lợi hại hơn lực lượng, là cành kim chi lực, mang theo rất sắc bén cùng khí tức hủy diệt. Kim sắc lực lượng giống gợn sóng như thế tản ra, lập tức liền đem kia phiến màu đỏ trùm mây đều bao lại. Chuyện kỳ quái đã xảy ra. Những cái kia không sợ chết, có thể ăn chân nguyên huyết tuyến vệ thủy trùng, đụng phải cái kia kim sắc lực lượng, tựa như con kiến gặp thiên địch như thế, phát ra rất thảm tiếng kêu. Bọn chúng rất cứng xác, bị cái kia nhìn không thấy lực lượng, một chút xíu mở ra, phân giải, nghiền nát. Chỉ dùng một chút thời gian hô hấp, kia phiến nhìn rất lợi hại, có thể khiến cho ngưng nguyên cảnh cửu trọng cường giả đều sợ hãi trùng mây, ngay tại giữa không trung, vô thanh vô tức, bị phân giải thành cho bụi. Liền một chút máu đều không có để lại. Không, không có khả năng. Độc Hạt trên mặt điên cuồng nụ cười, lập tức liền dừng lại. Nàng ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt sự tình, cảm giác thế giới quan của bản thân đều hư mất. Nàng dùng tốt rất nhiều đồ vật, bỏ ra thời gian 10 năm mới bồi dưỡng ra được mạnh nhất át chủ bài, cứ như vậy, không có. Liền đối phương quần áo đều không có đụng phải một chút. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Ngay tại nàng ngẩn người thời điểm, Lục Trần động. Kinh hồn bộ, hắn luyện được rất tốt. Thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ lưu lại một cái ảnh tử, người đã giống quỷ như thế xuất hiện ở Độc Hạt sau lưng. Độc Hạt dù sao cũng là thường xuyên đánh nhau sát thủ, cảm giác được sau lưng nguy hiểm lúc, vô ý thức liền phải dùng chân nguyên bảo vệ mình. Nhưng đã chậm. Một cái rất lạnh tay, nhẹ nhàng đặt tại nàng vừa mịn lại bạch trên cổ. Độc Hạt thân thể lập tức liền cứng đờ, nàng tất cả động tác, tất cả chân nguyên đều bị định trụ. Một cỗ rất lạnh cảm giác theo cái tay kia truyền khắp toàn thân của nàng, nhưng nàng liên động một chút ngón tay khí lực cũng không có. Nói cho ta, Triệu Vô Cực trừ bọn ngươi ra, còn phải ai đến? Lục Trần thanh âm tại bên tai nàng bình tĩnh vang lên, nhưng là nàng cảm thấy so địa ngục gió còn lạnh hơn. Ta không biết rõ Độc Hạt thanh âm đang phát run, nàng rất sợ chết, sắp hỏng mất, chúng ta chính là người cuối cùng. Cái kia treo thưởng, Sư Minh. Sư Minh chỉ cấp chúng ta vậy sao? Lục Trần đạt được hắn muốn biết đáp án. Hắn đặt tại Độc Hạt trên cổ tay, dùng một chút lực. Ngươi không thể giết ta. Độc Hạt cảm thấy tử vong tiến đến, rất sợ hét dầm lên, ta là nữ nhân. Ngươi giết răng rắc. Lại là một tiếng rất giòn tiếng vang, cắt ngang nàng tất cả lời nói. Độc Hạt cặp kia nhìn rất đẹp ánh mắt, lập tức liền không có thần thái. Nàng đến chết cũng không tin, thiếu niên này thật sẽ giết nàng như thế một cái xinh đẹp mỹ nữ, liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Lục Trần buông tay ra, nhường cô kia còn có chút nhiệt độ thân thể, mềm mềm ngã trên mặt đất. Hắn đi đến động phủ cổng, nhìn thoáng qua bên ngoài đèn nhánh bóng đêm, lại quay đầu nhìn một chút trong động phủ kia hai cỗ thi thể lạnh băng, ánh mắt rất bình tĩnh. Sau đó, Lục Trần muốn, hắn không thể nhân từ đối với địch nhân, bởi vì đối với mình không tốt. Đây là một cái rất lớn đạo lý đâu. Triệu Vô Cực lợi hại nhất bài đã không có. Hai cái ngưng nguyên cảnh thất trọng đỉnh tiêm sát thủ, cứ như vậy lặng yên chết tại cái này rất phá trong động phủ. Có thể nghĩ đến, làm Triệu Vô Cực một mực chờ không đến tin tức tốt, ngược lại phát hiện chính mình lợi hại nhất hai người cũng mất thời điểm, hắn khẳng định sẽ rất tức giận. Nhưng này đều là chuyện sau này. Hiện tại, Lục Trần muốn làm chính là đem những ngày vết tích đều thanh lý mất, sau đó tiếp tục chính mình tu luyện. Bởi vì hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu. Làm Triệu Vô Cực phát hiện ám sát đều giết không được hắn thời điểm, lần tiếp theo đánh nhau, khẳng định sẽ càng kịch liệt, tàn khốc hơn. Cho nên, hắn phải nhanh tu luyện, để cho mình biến càng mạnh, dạng này về sau khả năng đánh thắng được người khác.